Chương 30. Một đêm ngư long vũ, một đêm ngư long vũ, quế thủ gãy eo. Sáng sớm hôm sau, Tào Manh tại Bạch Nhược Tuyết thân mật phục thị phía dưới, mặc quần áo xong. Thế thiếp, Bạch Nhược Tuyết mị lực giá trị 93, mắt điểm 100, cảnh giới, thông mạch cảnh hảo cảm giá trị 58, mắt điểm 100, hảo cảm giá trị 130, đồng dạng 30-60, hơi có hảo cảm 60-80, ưa thích 80-90, ái mộ 90-100, cảm mến 100, đến chết cũng không đổi, không nghĩ tới nhị phu nhân đối với ta độ thiện cảm vậy mà so đại phu nhân cao hơn. Tào Manh một bên mở ra lấy hai tay, nhìn lấy bận trước bận sau Bạch Nhược Tuyết, một bên nhìn một chút hệ thống mặt bảng, trong lòng cảm thán nói. Chờ y phục sau khi mặc tử tế, Tào Manh ôm lấy Bạch Nhược Tuyết, trắng như tuyết gương mặt bên trên hôn một cái, nói khẽ, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta có thời gian sẽ qua tới thăm ngươi, nhớ đến lưu cho ta cửa à. Nói xong cũng rời đi, lưu lại một mặt ngượng ngùng Bạch Nhược Tuyết. Trong mấy ngày kế tiếp, Tào Manh ba ngày tu luyện thần tượng chấn ngục tỉnh, buổi tối thì tìm Liễu Ngọc Ánh hoặc là Bạch Nhược Tuyết hai người luận bàn một chút. Thời gian qua được rất là thoải mái. Thống lĩnh, hiện tại Hắc Vân Thành bên trong, gia tăng khí huyết đồ vật đều so bình thường tăng gấp 4-5 lần, hơn nữa còn thường thường mua không được. Lý ra, Triệu gia này một ít thế lực cũng tại điên cuồng chữ hàng những dược liệu này, hiện tại Hắc Vân Thành bên trong thực sự thu mua không đến những vật này. Lý Đại Hắc khổ khuôn mặt, đối với Tào Mánh bẩm bảo nói, theo hắn thu mua những vật này đến nay, những thứ này tăng trưởng khí huyết đồ vật giá cả thì một đường lên nhanh. Cho tới bây giờ càng là muốn mua cũng mua không được, vừa xuất hiện liền sẽ bị người khác cho giá cao thu mua. Chúng ta trong khố phòng còn có bao nhiêu gia tăng khí huyết đồ vật? Tào Mánh dò hỏi, bởi vì hắn trước hết thu mua, cho nên thu mua đến đồ vật cũng nhiều nhất, nhưng là hắn tiêu hao cũng lớn nhà. Cụ thể còn có bao nhiêu hắn cũng không xác định. Cần phải còn có giá trị 20 vạn 2 tả hữu dự tài. Lý Đại Hắc suy tư trong chốc lát về sau mới hồi đáp. Dạng này à? Tào Mánh nghe nói như thế, nhất thời hai mắt híp lại, trong mắt lóe qua một tia tinh quang. Đến đón lấy ngươi cho những dược liệu kia thương nhân trong bóng tối thả ra tin tức, liền nói ta cần còn nhiều hơn lượng gia tăng khí huyết dự tài, để bọn hắn nghĩ biện pháp đi lấy hàng. Còn có cũng là tại trong thành lan ra lời đồn, liền nói những thứ này giá cả sẽ còn lên nhanh, nghĩ biện pháp để những cái kia thế lực nhiều độn một điểm. Lại có cũng là phái người đến chung quanh mấy cái đại thành trì lan truyền tin tức, liền nói chúng ta nơi này dược tài giá cả lên nhanh, nghĩ biện pháp để bọn hắn chủ động vận một số dược tài tới. Đồng thời, chúng ta ở chung quanh mấy cái đại thành thị giá thấp thu mua một số dược tài, sau đó tăng thêm khố phòng bên trong dược tài, thừa dịp những vật này bị xào đến giá cao thời điểm, toàn bộ ném thả ra, đem những vật này giá cao bán đi, hung hăng vơ vét một thanh, lại nghĩ biện pháp đem những vật này giá cả áp đến thấp nhất, lại mua một nhóm trở về. Lý Đại Hắc nghe được Tào Mánh kế hoạch, nhất thời hai mắt tỏa sáng. Đây chính là thương nhân điển hình sử dụng thủ đoạn, trước chữ hàng hàng hóa, đem hàng hóa giá cả cho xào cao, sau đó lại giá cao xuất thủ, kiếm lấy lợi ích. Sau đó đẳng hóa vật giá cả xuống đến điểm thấp nhất về sau, lại về mua. Đến lúc này một lần thì kiếm lấy đến rất lớn trên lệch giá, những cái kia thế lực độn càng nhiều, hao tổn cũng sẽ càng nhiều. Bởi vì bọn hắn căn bản là không dùng đến nhiều như vậy dược tài, những vật này tồn tại khố phòng bên trong, dược tính sẽ sói mòn, đến lúc đó bọn hắn tổn thất sẽ chỉ càng lớn. Vâng, ta cái này đi làm. Lý Đại Hắc nhất thời thật cao hứng đi xuống bố cục. Lý Đại Hắc so Tào Mánh muộn tiến Nam Cung ra mấy năm, vừa tiến đến thì phân phối đến Tào Mánh dưới trướng. Bởi vì người cơ linh, xử sự chu đáo, cẩn thận, lại thêm năng lực làm việc mạnh, cho nên rất nhanh liền nhận lấy Tào Mánh để bạt cùng bồi dưỡng. Tào Mánh rất nhiều chuyện chính mình lười nhắc làm, đều là giao cho Lý Đại Hắc đi làm. Đối phương cũng cho tới bây giờ đều không có cô phụ qua tín nhiệm của hắn, mỗi một việc đều làm được thật xinh đẹp, cho nên thâm thụ hắn tín nhiệm. Xem ra đến đón lấy đến hoạt động một chút, bằng không liền tu luyện tài nguyên cũng không có. Tào Mánh trong miệng lẩm bẩm nói, bởi vì những thế lực này phải dối, chính mình thu mua tài nguyên tu luyện kế hoạch tạm thời mắc cạn, chỉ có thể chính mình đi nghĩ biện pháp. Hắn đưa ánh mắt nhìn phía Bắc Phương, ai? Thật không quá muốn đi a. Hắc Vân Thành Bắc Phương là mênh mông rừng rậm, cũng chính là huyết nguyện sâm lâm. Bên trong quỷ dị, tà ma nảy sinh, dị thú hoành hành, các loại thiên tài địa bảo càng là không thiếu gì cả. Khuyết điểm duy nhất cũng là 10 phần nguy hiểm, đi vào dễ dàng, đi ra khó, không biết có bao nhiêu cường giả chết tại bên trong. Đương nhiên Tào Mánh mục tiêu cũng không phải huyết nguyện sâm lâm chỗ sâu, ngược lại là huyết nguyện sâm lâm vòng ngoài một tòa nhạn lạc sơn. Nhạn Lạc Sơn ở vào Hắc Vân Thành bên ngoài 30 dặm chỗ, độ cao so với mặt biển cũng không cao, cũng không có huyết nguyệt sâm lâm nguy hiểm như vậy, cho nên có rất nhiều người hái thuốc cùng săn bắn người tiến vào bên trong. Bên trong có đông đảo dược tài cùng dã thú, thậm chí có dị thú tung tích. Dị thú là từ dã thú biến dị mà thành, bọn chúng hiểu được hấp thu thiên địa năng lượng, có được thực lực khủng bố, thì cùng trong nhân loại võ giả một dạng. Bọn hắn chia làm 1 đến 10 cấp, đối ứng võ đạo 10 cái cảnh giới, thập cấp dị thú cũng chính là thần thú, tương đương với trong nhân loại võ thần. Mà Nhạn Lạc Sơn chỗ sâu thì có một đầu tam cấp Nhạc Sơn Nưu, đầu này Nhạc Sơn Nưu dáng người to lớn, thì như là một toàn núi nhỏ. Da thịt cứng rắn như sắt, phổ thông trường đao chặt lên đi, sẽ chỉ lưu lại một đạo màu trắng vết cắt, căn bản là không đả thương được nó. Hắc Vân Thành bên trong, đã từng có không ít đoán cốt cảnh võ giả từng có chú ý với nó, nhưng là thường thường đều thất bại. Thậm chí còn có không ít người tử tại sừng bò của nó phía dưới, cho nên hiện tại trên cơ bản có rất ít người dám đi trêu chọc nó. Mà Tào Manh chỗ lấy để mắt tới nó, hoàn toàn là bởi vì nó trên thân cái kia mấy cái tấn thịt, đem nó làm thịt rồi. Đầy đủ chính mình ăn hơn mấy tháng. Dị thú thịt đối với võ giả tới nói, tuyệt đối là gia tăng khí huyết tốt nhất quân lương một trong. Võ giả tu luyện cần khổng lồ năng lượng, mà bọn hắn lại không thể trực tiếp trong không khí thu hoạch được năng lượng. Cho nên ăn đồ ăn liền trở thành bổ sung năng lượng phương pháp tốt nhất. Cảnh giới càng cao võ giả, cần có năng lượng cũng càng nhiều, mà phổ thông cơm cùng ăn thịt, căn bản cũng không có thể bổ sung cao cấp võ giả tiêu hao. Cho nên cái này thì cần dược liệu cùng dị thú thịt, dị thú trong thịt có phong phú năng lượng có thể thỏa mãn võ giả luyện võ cần thiết. Nếu như mình có thể đem đầu kia Nhạc Sơn Nưu giết đi, đoán chừng có thể làm cho mình rất tỉnh, mấy viên nhỏ bé phân tử. Cái kia Nhạc Sơn Nưu không tốt đúng, lực lượng phi thường khủng bố, tối thiểu có 5-6 vạn cân lực lượng, có thể so với chính mình lực lượng mạnh hơn nhiều, cứng đối cứng khẳng định không được. Chỉ có thể sử dụng vừa phải ưu thế, đem đối phương mà chết. Tào Minh ở trong lòng âm thầm suy tư nói, cái này Nhạc Sơn Nưu ưu thế lớn nhất, cũng là lực lớn vô cùng, phòng ngự cường đại. Nhưng là nó cũng có nhược điểm, cái kia chính là tốc độ không đủ nhanh, hơn nữa còn xúc động dễ giận, đầu đơn giản. Nếu như nhằm vào nó cái nhược điểm này đi mưu hại nó, cái kia săn giết nó năm chắc thì lớn mấy phần. Chương 31. Cha, Tào Minh cái kia tư ra khỏi thành bất quá còn phải tìm một thanh tiện tay vũ khí mới được, bằng không liền phòng ngự của nó đều không phá được. Tào Minh lúc này mới nhớ tới, chính mình không có tiện tay binh khí, trước kia cái kia thanh bội đao theo hắn đột phá đến phạt tùy cảnh, rõ ràng đã không đủ dùng. Đến thay đổi một thanh sắc bén, kiên cố, lại trầm trọng binh khí mới được, dạng này mới có thể tốt hơn phát huy ra chính mình thể nội lực lượng. Nghĩ như vậy, Tào Minh liền đi thẳng tới Nam Cung gia vũ khí khố bên trong. Bên trong có không ít đồ tốt, Nam Cung Bá Thiên có cái yêu thích, cũng là thu thập một số thần binh lợi khí, bên trong trưng bày rất nhiều hắn vật sưu tầm. Mà bây giờ người đã chết, đại bộ phận đồ vật đều rơi vào đến chính mình trong tay, suy nghĩ một chút cũng có chút thổn thức. Theo Phúc Bá Trô đó lấy ra chìa khóa, sau đó trực tiếp mở ra binh khí khố cửa, đi vào. Vừa tiến vào trong, liền thấy treo trên tường trên trăm kiện binh khí, đao, thương, kiếm, kích, phủ, việt, rồi, Lưu Tinh chủ ý chở một chút binh khí. Tào Minh dẫn đầu coi trọng một thanh hắc thiết trọng đao, cầm trong tay khoa tay hai lần, phát hiện có chút nhẹ, đao này chỉ có 500 cân tả hữu, không quá thích hợp. Sau đó lại cầm lấy một cây trường thương, cái này thương toàn thân đen nhánh, dài đến 2 mét, trọng lượng tại 800 cân tả hữu, hắn vẫn như cũ cảm thấy có chút nhẹ. Sau cùng, ánh mắt của hắn lưu tại một cái phương thiên họa kích phía trên. Chỉ thấy cái này phương thiên họa kích phi thường rõ ràng, mũi kích phong mang tất lộ, kích thân toàn thân đen nhánh, phía trên còn khắc họa lấy từng cái tuyến văn, phi thường xinh đẹp. Tào Minh đem phương thiên họa kích cầm trong tay, ước lượng mấy lần, phát hiện trọng lượng vừa tốt phù hợp, đại khái tại 3000 cân tả hữu. Tào Minh cầm lấy phương thiên họa kích vung vẩy vài cái, trong không khí vang lên một trận vù vù âm thanh. Hắn càng múa càng nhanh, cuối cùng tạo thành một mảnh huyết ảnh. Ha ha, cũng là ngươi. Tào Minh hưng phấn mà cười ha hả. Cái này phương thiên họa kích không tệ, có thể rất tốt phát huy ra hắn thể nội lực lượng. Sáng sớm hôm sau, Tào Minh sáng sớm liền mang theo một đội nhân mã rời đi Hắc Vân thành, hướng về Nhạn Lạc Sơn phương hướng đi nhanh mà đi. Lý gia bên trong, cha, Tào Minh cái kia tư ra khỏi thành đi, hướng Nhạn Lạc Sơn phương hướng mà đi. Lý Viễn Thành hưng phấn chạy tới Lý Bân Võ trước mặt, cao hứng nói. Lý Bân Võ nghe vậy, trong mắt toát ra tinh quang, tin tức chuẩn xác không? Chuẩn xác, có người tận mắt thấy hắn đi ra. Lý Viễn Thành nhẹ gật đầu, xác định nói. Chỉ một mình hắn ra ngoài. Trong thành thế lực khác có động tĩnh gì sao? Lý Bân Võ lại hỏi, trong mắt hắn Tào Mánh cũng không đáng sợ, hắn lo lắng chính là Tào Mánh lâm thời xây dựng cái kia liên minh. Vạn nhất bọn này thế lực cộng đồng nhằm vào hắn Lý gia, vậy hắn Lý gia thế nhưng là nhịn không được. Không có động tĩnh gì, thì Tào Mánh mang theo cái kia trấn uy tiêu cục người ra khỏi thành. Lý Viễn Thành trả lời, trước khi tới hắn thì đã dò xét qua cái kia mấy cái đại thế lực động tĩnh, tại xác định bọn hắn không có động tác gì về sau mới tới. Tốt. Đến đón lấy ngươi tại trong thành nhìn chằm chằm cái kia mấy cái đại thế lực, một khi bọn hắn có động tác, thì lập tức thông báo ta, ta cái này dẫn người đi trừ cái này Tào Mánh tiểu nhi. Lý Vân Võ trầm giọng nói, trong giọng nói tràn đầy rét lạnh sát ý. Vâng. Lý Viễn Thành nghe vậy vội vàng hẳn là, có chính mình phụ thân ra sân, tuyệt đối có thể diệt trừ cái này Tào Mánh. Triệu gia. Tào Mánh tên kia đi Nhạn Lạc Sơn, hắn đến đó làm gì? Triệu Nguyên Thần cũng đồng dạng đạt được Tào Mánh ra khỏi thành tin tức, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Hắn biết cái này Tào Mánh là sẽ không vô duyên vô cớ ra khỏi thành, sẽ không phải lại muốn câu cá à. Cũng không trách hắn nghĩ như vậy, dù sao tại trong ấn tượng của hắn, Tào Mánh thì là một người như vậy. Một chỗ thổ địa miếu bên trong, một người mặc rách dưới, trên thân tán phát ra hôi thối khí tức, trung niên khất cái đi đến. Sau đó quỳ trên mặt đất, hướng về một cái mang theo mặt nạ, toàn thân người mặc áo đen bái một chút. Đại nhân, cái kia Tào Mánh ra khỏi thành, mang theo một đội nhân mã đi đến Nhạn Lạc Sơn. Thật. Người áo đen nghe vậy, trong mắt nhất thời bắn ra một đạo tinh quang, trong lòng kích động lên. Lần trước Tào Mánh để hắn tổn thất 7 bộ tà thi, khiến cho hắn nguyên khí đại thường, cho tới bây giờ đều không chậm tới đây a. Hắn vẫn muốn tìm cơ hội báo thù, nhưng là Tào Mánh một mực trốn ở trong thành, hắn căn bản cũng không dám động thủ. Bởi vì một khi hắn chỉnh ra động tĩnh quá lớn, khẳng định sẽ gây nên chấn võ ti ánh mắt. Người khác hắn đều không thèm để ý, nhưng là đối với cái kia Hắc Vân thành trấn thủ sứ Trần Huyền, hắn thì có chút sợ hãi. Đây chính là cái nhân vật hung ác, tại Hắc Vân thành bên trong không biết có bao nhiêu cường giả, quý vị, tà sủng thua ở hắn trong tay. Đặc biệt là hắn loại này tà giáo nhân sĩ, tức thì bị Trần Huyền chô ác, một khi bị hắn phát hiện, tuyệt đối sẽ chết không có chỗ chôn. Bất quá, thị xã rất nhanh liền đè xuống kích động trong lòng. Bởi vì lần trước hắn chính là như vậy theo Tào Mánh ra khỏi thành, muốn ở ngoài thành xử lý hắn, nhưng lại bị đối phương bố trí hạn chế, để hắn tổn thất 7 bộ đoán cốt cảnh tà thi. Cái này Tào Mánh sẽ không lại tại làm cái gì quỷ kế a? Thị xã có chút nghi thần nghi quỷ lên, bởi vì cái gọi là nhất triều bị giăng cắn, 10 năm sợ dây thừng. Bị Tào Mánh hại qua một lần về sau, hắn cũng không dám tại tiểu nhìn đối phương. Bọn hắn giao phái truyền hương giáo, là Càn Quốc triều đình công nhận là tà giáo, cho nên cho tới nay đều có thụ chèn ép cùng truy sát. làm truyền hương giáo thành viên, hắn thời thời khắc khắc đều muốn đối mặt với triều đình cùng địa phương hào cường truy sát. Cho nên thì dưỡng thành hắn cẩn thận tính tình cẩn thận. Cũng may mắn sự cẩn thận của hắn, lúc trước mới có thể theo Tào Mãnh tính kế phía dưới đào tẩu. Cho nên hắn hiện tại theo bản năng coi là Tào Mãnh lại tại đuổi nghịch âm như quỷ cái gì. Được rồi, qua mấy ngày sứ giả thì một tới, hiện tại không nên làm to chuyện. Thì thả cái này Tào Mãnh một ngựa. Tị xa thực sự đoán không được Tào Mãnh ý đồ, cho nên không dám đi ra ngoài tham gia náo nhiệt. Sợ lại chúng Tào Mãnh quỷ kế. Bắc Vân thôn, cửa thôn bên ngoài. Một đội 40 mấy người đội ngũ, chậm rãi lái vào thôn làng bên trong. Thôn làng bên trong thôn dân, từng cái mặc lấy áo gai vải thô, thân cao gầy, sắc mặt khô héo, một bộ dinh dưỡng không đầy đủ dáng vẻ. Bọn hắn đều ào ào dùng ánh mắt tò mò nhìn lấy Tào Mãnh một đoàn người. Đúng lúc này, trong đám người đi ra một cái lão nhân, lão người đi tới Tào Mãnh đám người trước mặt. "Chư vị đại nhân, các ngươi tốt, lão hủ là cái này Bắc Vân thôn thôn trưởng, không biết ta Bắc Vân thôn có cái gì có thể vì các ngươi ra sức." Lão nhân hướng Tào Mãnh bọn người thi lễ một cái, cung kính nói: "Chúng ta muốn đi vào Nhạn Lạc Sơn bên trong, đi săn đầu kia Nhạc Sơn Ưu, cần phải có người dẫn đội, không biết thôn trưởng nhưng có giới thiệu." Tào Mãnh nhìn về phía cái này Bắc Vân thôn thôn trưởng, nói khẽ: "Cái gì? Cái này?" Thôn trưởng nghe được Tào Mãnh, nhất thời kinh hãi. Thôn xóm bọn họ ngay tại Nhạn Lạc Sơn chân núi, đối với Nhạn Lạc Sơn chỗ sâu đầu kia Nhạc Sơn Ưu, tự nhiên vô cùng quen thuộc. Đầu này Nhạc Sơn Ưu hung tàn vô cùng, không biết có bao nhiêu võ giả chết tại nó gót sắt phía dưới. Mà trước mắt đội này nhân mã vậy mà dự định đối cái này kinh khủng dị thú ra tay, thực sự lá gan quá lớn. "Đại nhân, đầu này Nhạc Sơn Ưu thực sự quá hung tàn, chúng ta tiến vào trong núi thợ săn bình thường đều đi vòng qua, căn bản cũng không dám đi qua địa bàn của nó." Thôn trưởng nghĩ nghĩ, mới thận trọng mở miệng nói. Chương 32. Đầu kia heo được là không phải nói chuyện rồi. Tào Mãnh nghe được thôn trưởng lời này, hơi hơi nhíu mày, nhưng hắn không muốn thì dễ dàng như vậy từ bỏ, sau đó suy tư một lát sau, quyết định treo giải thưởng chiêu mộ dẫn đường. "Nếu có người nguyện ý lên núi, mang bọn ta tìm tới đầu kia Nhạc Sơn Ưu, ta đem cho hắn 100 lượng bạc." Tào Mãnh đối với đám người bên trong la lớn. Tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống, trong đám người thì xuất hiện rối loạn tương mừng. 100 lượng bạc đối với những thứ này, một năm thu nhập cũng chưa tới 5 lượng bạc nghèo khổ thôn dân tới nói, không thể nghi ngờ là một khoản tiền lớn. "Ta đến mang đường." Đúng lúc này, một cái vóc người cường tráng, có ở sau lưng một thanh trường cung, thanh niên tợ săn đi ra. "Cố Thịnh, ngươi không muốn sống nữa. Cái kia Nhạc Sơn Ưu đến cỡ nào hung tàn, ngươi cũng không phải không biết, lúc trước cha ngươi cùng Lý Thúc cũng là bởi vì dẫn đội, mới tử ở bên trong." Đúng lúc này, thanh niên tợ săn bên cạnh một người, lôi kéo ống tay áo của hắn, thấp giọng nói: "Cái này ta tự nhiên biết, nhưng là cha ta chết tại đầu kia Nhạc Sơn Ưu trong tay, thân làm con, thù này sao có thể không báo đâu. Mà lại đây là một cơ hội, có cái này 100 lượng bạc, ta liền có thể luyện võ." Cố Thịnh trong mắt lóe lên vẻ ngóng trông, trên thế giới này võ giả mới là người trên người, nói xong hắn một mặt kiên định đi tới Tào Mãnh trước mặt. "Đại nhân, tiểu nhân nguyện ý vì các ngươi dẫn đường." Cố Thịnh đi tới đội ngũ trước mặt, hướng về Tào Mãnh ôm quyền đầu, cung kính nói: "Tốt, đây là đáp ứng đưa cho ngươi tiền thù lao, đã ngươi nguyện ý dẫn đường, trước hết cho ngươi." Tào Mãnh nhẹ gật đầu, sau đó từ trong ngực lấy ra một túi bạc, vứt xuống Cố Thịnh trong tay. "Đa tạ đại nhân." Cố Thịnh nhìn trong tay chiếu nặng túi tiền, trong mắt lóe lên một tia mừng rỡ, nói cảm tạ. Thôn dân chung quanh nhìn thấy Cố Thịnh trong tay bạc, trong mắt lóe lên một tia màu nhiệt huyết, nhất thời trong lòng hối hận lên, đây chính là 100 lượng bạc à, bọn hắn một đầu tiền mệnh, mới đáng giá mấy đồng tiền a. Vì 100 lượng bạc, liền xem như đánh bạc mệnh đến cũng đáng. Bất quá bây giờ nói gì cũng đã chậm, lần này sống đã bị Cố Thịnh cho vượt lên trước. Bọn hắn liền xem như lại hâm mộ, cũng không có tác dụng gì, chỉ có thể ở trong lòng cảm thán, cái này Cố gia nhị lang có phúc lớn. "Đây là ngươi nên được, ngươi đi xuống chuẩn bị một chút, chúng ta đợi chút nữa liền lên núi." Tào Mãnh cho Cố Thịnh một chút thời gian, để hắn chuẩn bị tốt, đang cùng theo nhóm người mình lên núi. "Vâng." Cố Thịnh vội vàng chạy về nhà, đổi một thân nhẹ nhàng y phục, cầm lên một thanh khảm đao, trên lưng cung tiễn, cầm trong tay tiền giao cho đại ca của mình, để hắn thay bảo quản về sau, ngay lập tức chạy về. Sau đó dẫn Tào Mãnh một đội người, tiến nhập Nhạn Lạc Sơn bên trong. Đường núi rất là khó đi, trong rừng rậm tràn đầy có độc rắn giết. Nếu như không có quen thuộc địa hình người dẫn đội lời nói, rất dễ dàng mất phương hướng trong rừng. Mà đây là phi thường chí mạng, bởi vì ban đêm rừng cây nguy hiểm nhất, tràn đầy các loại quỷ dị tà ma. Thi liên một số ban đầu cái kia tại ban đêm săn bắt hung mãnh gia thú, cũng không dám đi ra bản thân động huyệt. Thi liên võ giả cũng không dám tùy tiện tại dã ngoại qua đêm, bởi vì cái này thực sự quá nguy hiểm, lúc nào cũng có thể sẽ phải gánh chịu đến quỷ dị tập kích. Tào Mãnh trước kia bên ngoài dẫn đội áp tiêu thời điểm, đều sẽ dẫn an bài trước tốt cứ điểm, bảo đảm có đặt chân chi địa mới có thể hành động. Mà lại đêm tối từ trước tới giờ không đi đường, sẽ chỉ đợi tại cứ điểm bên trong thẳng đến trời sáng. Cẩn thận cùng cẩn thận mới là trên thế giới này sống tiếp quan trọng. Một đoàn người ngoại trừ Cố Thịnh bên ngoài đều là võ giả, thể lực dồi dào. Mà Cố Thịnh tuy nhiên không là võ giả, nhưng là làm một cái thợ săn, thể lực cũng rất tốt, cho nên bọn hắn tốc độ rất nhanh. Chỉ dùng 2 canh giờ, liền đi tới Nhạn Lạc Sơn chỗ sâu. "Đại nhân, phía trước cũng là Nhạc Sơn như chỗ sơn cốc kia, nó bình thường đều đợi tại sâu trong tung lũng, cơ hội rất ít đi ra." Cố Thịnh chỉ tòa sơn cốc kia, sau đó đối với Tào Mãnh nói ra. Tào Mãnh theo Cố Thịnh chỉ phương hướng nhìn tới. Chỉ thấy phía trước xuất hiện một cái to lớn sơn cốc, trong sơn cốc không có bao nhiêu cao lớn cây cối, phần lớn đều là mọc ra mục thảo đất trống. Trên đất trống có một dòng sông nhỏ không ngừng chảy ra ngoài chảy xuống. Khi bọn hắn đạp lên sơn cốc thời điểm, liền nghe đến bên trong truyền đến một tiếng kinh thiên giống to. Bò họ. Chỉ thấy sơn cốc chỗ sâu, có hai đạo thân ảnh, một trước một sau chạy nhanh. Phía sau đạo kia thân ảnh dáng người to lớn, giống như núi nhỏ, toàn thân cao thấp tràn đầy bắp thịt, trên thân càng là mọc đầy màu đen da lông, xem ra phi thường dày đặc. Tứ chi tráng kiện mà có lực, mỗi đạp một chân đều có thể tại trên mặt đất lưu lại một hố sâu, đồng thời phát ra trận trận tiếng vang. Đặc biệt là trên đỉnh đầu cái kia hai cái hướng ra phía ngoài lớn lên sừng yêu, khoảng chừng dài 2 mét, sừng nhọn xem ra phi thường sắc bén, liền như là lợi kiếm đồng dạng, dây rùa khủng bố. Mà ở trước mặt hắn chạy một cái sinh vật lại phi thường đặc thù, nó thân cao đại khái tại 2 mét vuông tả hữu, có người thân thể, giống người một dạng đứng thẳng chạy nhanh, trong tay còn cầm lấy một thanh lang nha đồng. Thân hình của nó phi thường đầy đặn mượt mà, tựa như một cái đại sau này bản tử. Nhưng là kỳ lạ nhất là nó đầu, nó mọc ra một đôi hai lợn cùng mũi heo, còn có cặp mắt kia trừng lớn cùng chung đồng một dạng. Nhìn thấy nó thứ nhất mắt, Tà Mạnh ở trong lòng hung hăng chấn kinh một thành, bởi vì cái này thực sự rất giống hắn kiếp trước tại trên TV chỗ đã thấy trừ bắt giới. Nhị cậu, ngươi nhìn chạy phía trước lấy vậy có phải hay không một đầu heo được a? Nguyên An hướng Trần Nhị Cậu trên thân vỗ vỗ, có chút giật mình hỏi, trước mắt cái này sinh vật thực sự quá cổ quái. Rõ ràng có thân thể của nhân loại, lại mọc ra một viên heo đầu, loại sinh vật này, hắn không chỉ có chưa từng nhìn thấy, càng liền nghe đều chưa nghe nói qua. Ừm, hẳn là đi. Trần Nhị Cậu nuốt ngụm nước bọt, không xác định hồi đáp. Loại sinh vật này hắn cũng chưa nghe nói qua, ngươi nói hắn là heo a? Nhưng là hắn hết lần này tới lần khác mọc ra người thân thể, chạy cùng người giống như lúc. Là ngươi nói nó là người đi, nhưng là một cái kia đầu heo cũng quá chói mắt a. Cái kia ở phía trước chạy kỳ lạ sinh vật, tại nhìn thấy Tào Mãnh một đoàn người về sau, vội vàng hướng bọn hắn chạy tới. Đồng thời còn hướng lấy bọn hắn hô lớn, chư vị huynh đệ, kẻ này hung tàn, còn thỉnh cứu ta lão chư một mạng. Nhưng là không đợi nó nói xong, đầu kia Nhạc Sơn Như thì đã đi tới phía sau của nó. Sau đó dùng cái kia bén nhọn sừng như đối với phía sau của nó cũng là một đỉnh. A! Một tiếng kêu thê thảm theo trong miệng của nó phát ra, sau đó bị húc bay cao 20 mét. Bành! Sau đó từ trên trời hung hăng rơi trên mặt đất, tại trên mặt đất đập ra một cái hố sâu. Vừa mới đầu kia heo được là không phải nói chuyện rồi. Nhìn thấy một màn này, Nguyên An lại vô vô Trần Nhị Cậu, một mặt kinh nghi mà hỏi. Trong mắt tràn đầy vẻ khó tin, hắn sống gần 30 năm, cho tới bây giờ đều không có gặp phải loại này chuyện cổ quái. Một đầu heo được, vậy mà lại nói chuyện, hơn nữa còn sẽ hướng lấy bọn hắn cầu cứu, thật là sống gặp ủy. Tựa như là, hắn tại hướng chúng ta cầu cứu đâu. Trần Nhị Cậu cũng là rơi vào mơ hồ, đầu rối bời, hắn cũng không có gặp phải loại này chuyện cổ quái. Nếu như là buổi tối, có thể là quỷ dị làm ảo giác, nhưng đây chính là giữa ban ngày a. Quỷ dị căn bản không có khả năng đi ra a, thật chẳng lẽ là như thấy quỷ rồi. Trấn Uy Tiêu cục mọi người cũng đều trên mặt chấn kinh chi sắc, ánh mắt nhìn chừng chừng lấy cái này mở miệng nói chuyện sinh vật cổ quái. Chương 33. Kinh thiên nhất kích tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, đạo kia thân ảnh theo trong hố bò lên, lại là hấp tấp hướng lấy bọn hắn chạy tới. Chỉ là đang chạy thời điểm, cước bộ chân thấp chân cao, xem ra rất là buồn cười. Nhìn thấy một màn này, Tào Mãnh lông mày nhíu lại, chút kinh ngạc nhìn lấy cái này cổ quái sinh vật. Trong lòng đang cảm thán, hắn kháng đánh trình độ, vị cái này Nhạc Sơn Nưu đỉnh một góc, lại còn có thể động, thật sự là da thô bên trong dày a. Các ngươi chờ đợi ở đây, chú ý an toàn, ta đi giải quyết đầu này xuất sinh. Tào Mãnh hướng về Trấn Uy Tiêu cục mọi người nói một câu, vung đẩy trong tay Phương Thiên Hỏa kích một chút, sau đó hướng về Nhạc Sơn Nưu chỗ đó vào tới. Mọi người nhìn thấy Tào Mãnh bộ này thần dụng phi phàm dáng vẻ, trên mặt đều lộ ra thần sắc kích động. Cuối cùng lại có thể nhìn đến thống lĩnh xuất thủ, mỗi một chỗ thống lĩnh xuất thủ đều làm cho chúng ta hai mắt tỏa sáng, được lợi rất nhiều. Nghe nói gần nhất thống lĩnh hắn cảnh giới có chỗ tinh tiến, thực lực tăng nhiều, chiến đấu kế tiếp khẳng định sẽ rất đặc sắc. Phía dưới cát, ngươi một lời ta một câu nói, trong giọng nói tràn đầy mong đợi biểu lộ. Trong đám người Cố Thịnh, nhìn thấy một màn này, trong lòng cũng không nhịn được kích động lên, vị này Tào đại nhân thật sự là hào tình bạn trượng a. Đại trượng phu nên dạng này. Vị huynh đài này, ta cái này đến giúp ngươi, ngươi tiếp tục hướng về trước chạy, hấp dẫn lực chú ý của nó, ta theo phía sau hắn đánh lén. Xông vào trong sân Tào Mãnh, hướng về phía cái kia đạo cổ quái đầu heo sinh vật nói ra. Sau đó thác thân tránh ra, cho cái kia đầu heo sinh vật nhường ra một con đường. Cái nào đầu heo sinh vật nhìn thấy Tào Mãnh nguyện ý xuất thủ tương trợ, nhất thời sắc mặt vui vẻ. Vội vàng án lấy Tào Mãnh nói như vậy, tiếp tục hướng phía trước chạy, hấp dẫn lấy đằng sau Nhạc Sơn Nhu chú ý lực. Ngay tại Nhạc Sơn Nhu theo Tào Mãnh trước mặt chạy qua trong nháy mắt đó, Tào Mãnh động. Toàn thân hắn khí huyết sôi trào lên, trong tay gân xanh nâng lên, nắm thật chặt Phương Thiên Hỏa kích, sau đó giống lớn một câu, xuất sinh. Thiết chiêu. Kinh thiên nhất kích. Tào Mãnh thân thể lóe lên, sau đó nhanh chóng đi tới Nhạc Sơn Nhu sau lưng, trong tay Phương Thiên Hỏa kích hướng về phía trước hung hăng đâm một cái. Sau đó tinh chuẩn không sai đâm vào đến Nhạc Sơn Nhu. Hoa cúc bên trong, sau đó rút ra. Chỉ thấy nguyên bản sạch sẽ Phương Thiên Hỏa kích phía trên, giờ phút này lại mang theo một số huyết dịch cùng thịt nát, trừ cái đó ra, còn mang theo một số thúy màu đen. Phân châu. Nhạc Sơn Nhu cảm giác được phía sau của mình đột nhiên nhận lấy tập kích, hoa cúc truyền đến một trận đau đớn kịch liệt. Bỏ họ. Nhạc Sơn Nhu trong miệng phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng kêu thảm thiết, sau đó thân thể khổng lồ không bị khống chế hướng về phía trước, ngã ngã xuống. Bành. Một tiếng vang lớn truyền đến, trước mặt trên đồng cỏ bị hoạch xuất ra một đạo cống rãnh, nhất thời bụi đất tung bay lên. Nhìn thấy một màn này, Trấn Uy Tiêu cục mọi người nhất thời sắc mặt ngơ. Không nghĩ tới cái này Nhạc Sơn như vậy mà một kích liền bị nhà của mình thống lĩnh cho quật ngã. Chỉ bất quá chính mình thống lĩnh sử dụng thủ đoạn có chút quá cái kia gì. Cái này kinh thiên nhất kích, quả nhiên lợi hại nha. Một bên quan chiến Cố Thịnh thấy cảnh này, cũng là khoe miệng giật một cái, hắn coi là sẽ thấy một trận đặc sắc tuyệt luân người như đối chiến. Tào Mạnh sẽ cùng cái này Nhạc Sơn như đến một trận kiên cường vô cùng chính diện chém giết đâu. Nghĩ đến đối phương vậy mà sẽ dùng loại này âm hiểm thủ đoạn, tuy nhiên rất là có tác dụng, nhưng là cũng quá bị ổi một chút đi. Giờ khắc này Tào Mạnh trong lòng hắn cái kia, anh vi hình tượng có chút sụp đổ. Mọi người ở đây tâm tư dị biệt thời điểm. Rất nhanh cái kia Nhạc Sơn như thì lại bỏ lên, hai mắt bước lên hồng quang nhìn phía Tào Mạnh. Bỏ họ. Nhạc Sơn như hướng về Tào Mạnh hét to vài tiếng, nếu có người có thể hiểu ngữ thì sẽ biết hắn trong giọng nói lửa giận. Cậu tặc, cũng dám dùng loại này thủ đoạn hèn hạ đến đánh lén Như đại gia, ta muốn xé nát ngươi. Sau đó Nhạc Sơn Như thì từ bỏ cái kia lúc trước truy đuổi đầu heo sinh vật, quay đầu xông về Tào Mạnh. Tào Mạnh thấy thế, trên mặt nghiêm lại, sau đó quay người liền chạy, một bên cầm lấy phương thiên hỏa kích, chỉ Nhạc Sơn Như, khiêu khích nói: "Đại bồn Như, cố lên, ngươi mau đuổi theo bản đại gia." Nhạc Sơn Như tuy nhiên lực lớn vô cùng, thân thể to lớn, nhưng là tốc độ lại không phải rất nhanh. Tào Mạnh ở phía trước chạy, thần sắc rất là nhẹ nhõm, đồng thời còn có thời gian khiêu khích cái này Nhạc Sơn Như. Một người một nhu cứ như vậy truy đuổi lên, Nhạc Sơn Nhu đi qua địa phương cũng sẽ ở mặt đất nhỏ lên vết máu. Hiển nhiên Tào Mạnh cái kia vừa đi cho nó tạo thành thương không nhẹ, để nó máu tươi lưu không ngừng. Chạy trong chốc lát về sau, Tào Mạnh phát hiện cái này Nhạc Sơn Nhu tốc độ trở nên chậm rất nhiều. Sau đó một cái nhảy vọt trên không trung một cái xoay chuyển, liền đi tới Nhạc Sơn Nhu sau lưng. Chiếu bảo vừa mới vị trí kia, đem phương thiên hỏa kích đâm vào trong đó. Sau đó đem phương thiên hỏa kích lưu tại Nhạc Sơn Nhu thể nội. Bỏ họ, lại một lần nữa bị công kích, Nhạc Sơn Nhu nhất thời phát cuồng lên, liều mạng chạy về phía trước. Sau đó xoay người thì hướng về Tào Mạnh đánh tới, hai mắt huyết hồng đều là vẻ điên cuồng. Mỗi chạy một bước, đằng sau liền sẽ chảy ra một hàng máu tươi, phương thiên hỏa kích lưu tại trong cơ thể của nó, để thân thể của nó tiếp tục thụ thương thương tổn. Đau đớn kịch liệt sớm đã để Nhạc Sơn Nưu đánh mất lý trí, trong lòng chỉ có một cái mục đích, cái kia chính là đem trước mắt cái này nhân loại nhỏ bé cho đụng thành thịt nát. Tào Mạnh một cái nhảy bọn, sau đó vững vàng ngồi ở Nhạc Sơn Nưu phần lưng phía trên. Sau đó hai chân kẹp lấy, thật chặt định trụ chính mình thân thể. Bò họ. Nhạc Sơn Nưu nhìn thấy Tào Mạnh ngồi ở trên người mình, nhất thời, kịch liệt giằng co, không ngừng tả hữu toát ra, nỗ lực đem Tào Mạnh từ trên người chính mình bỏ rơi tới. Nhưng là nó mỗi một lần kịch liệt động tác, thể nội liền sẽ truyền đến một trận đau đớn kịch liệt cảm giác. Phương Thiên Họa kích tại trong cơ thể của nó, không ngừng tổn hại lấy nội tạng của hắn. Thống lĩnh Như Bức, Trấn Uy Tiêu Cục các nhìn thấy Tào Mạnh dạng này chiếm cứ thượng phong, nhất thời hưng phấn reo hò nói. Lúc này, bọn hắn cũng đã nhìn ra, cái này Nhạc Sơn Như thể lực ngay tại một chút xíu tiêu hao, thân thể đang không ngừng đổ máu. Đoán chừng chống đỡ không được bao lâu thì phải xong đời. Bọn hắn còn tưởng rằng cần trải qua một trận huyết chiến mới có thể đánh giết đầu này Nhạc Sơn Như đâu. Không nghĩ tới chính mình thống lĩnh xuất thủ, bất quá 2-3 cái hội hợp, liền để cái này kinh khủng dị thú người bị thương nặng, thực sự quá lợi hại. Mọi người ở đây cảm thán thời điểm, giữa sân Nhạc Sơn Như cùng Tào Mạnh chiến đấu đã tiến vào thời khắc mấu chốt. Nhạc Sơn Như gặp không thể đem Tào Mạnh bỏ rơi đến, liền mang theo Tào Mạnh hướng về một chỗ ngọn núi lục vào. Muốn cùng Tào Mạnh đến một đợt đồng quy vu tận. Tào Mạnh nhìn thấy chính mình rời núi thể càng ngày càng gần, bắp thịt toàn thân đều căng thẳng, thì đang đến gần lấy ngọn núi trong nháy mắt đó, song chân vừa đạp đằng không mà lên, trực tiếp nhảy đến nơi xa. Bành! Một tiếng vang thật lớn truyền lên, ngọn núi kia bị đâm vào một cái hố to, vô số đá vụn từ trên núi mặt lăn xuống đến, sau đó dâng lên một trận bụi mù, ngăn cản lại tầm mắt của mọi người. Chờ bụi mù tan đi, mọi người thấy được nằm dưới đất Nhạc Sơn Như, thân thể của nó phía trên hiện đầy đá vụn, mũi miệng của nó cùng phía sau cúc hoa bên trong không ngừng chảy ra ngoài chảy xuống máu tươi. Tào Mạnh lặng lặng đi tới, sau đó nắm lấy phương thiên hỏa kích, chậm rãi rút ra. Trong lúc này, Nhạc Sơn Như lại không hề có động tĩnh gì, lộ ra nhưng đã thất tử. Chương 34. Chu Đại Thường mọi người nhìn thấy Nhạc Sơn Như bỏ mình, nhất thời một tổ mà lên, xông tới. Thống lĩnh Như Bức, thống lĩnh ngươi thực sự quá lợi hại, vậy mà nhẹ nhõm giải quyết đầu này Nhạc Sơn Như. Từng câu tán dương thanh âm theo trong miệng của bọn hắn truyền ra, trong giọng nói khó có thể che giấu cái tia vẻ hưng phấn. Bình tĩnh. Tào Mạnh đem phương thiên hỏa kích cắm trên mặt đất, chắp hai tay sau lưng, trên mặt bình tĩnh nói, chỉ là đang nghe mọi người cung kính tán dương thời điểm, khoe miệng tình không tự chủ dâng lên một tia đường cong. Được rồi, các ngươi đến đón lấy đem cái này Nhạc Sơn Như cho ta xử lý một chút, cái này ra châu xử lý tốt lưu lại làm giáp ra, máu châu cũng là đồ tốt, không muốn lãng phí, còn có cái này thịt bò cùng xương đồ bò. Đang hưởng thụ mọi người đồng dạng lấy lòng về sau, Tào Mạnh thì chỉ huy đám người này làm việc đi lên. Huynh đệ, ngươi thực sự quá lợi hại, vậy mà một người liền đem cái này Nhạc Sơn Như cho xử lý. Đúng lúc này, một cái kia đầu heo sinh vật đi tới, đối với Tào Mạnh cũng là một trận tán dương. Đầu heo sinh vật vừa nói, Tào Mạnh thì phản ứng lại, sau đó cảnh giới nhìn qua tới thân ảnh, chính mình kém chút quên đi, còn có một cái cổ quái đồ vật tại bên cạnh mình đâu. Trung quanh hắn những cái kia các cũng một mặt, cảnh giới nhìn qua cái này đầu heo sinh vật, trong tay không tự chủ được nắm chặt binh khí. Ngươi đến tuột cùng là người hay là yêu? Lại hoặc là thú nhân? Tào Mạnh một mặt nghi ngờ hỏi, trên mặt đều là vẻ tò mò. Huynh đệ, ngươi lời nói này, lão Chu ta tự nhiên là người. Đầu heo sinh vật đội vàng giải thích nói. Đánh rắm, chính ngươi nhìn xem, ngươi một điểm nào giống người? Trần Nhị Cầu nghe vậy, nhất thời giận dữ nói, đỉnh lấy như thế một cái đại đầu heo, ngươi nói mình là người, thật làm chúng ta mắt mù hay sao? Ta thật sự là người, chỉ bất quá bị kẻ thù ám toán, cho nên mới biến thành dáng vẻ như vậy, ngươi cho rằng ta muốn dạng này à? Đầu heo sinh vật lẩm bẩm nói ra, trong giọng nói tràn đầy tức giận. Trần Nhị Cầu còn muốn nói gì, nhưng lại bị Tào Mạnh cho ngăn lại. ngươi nói ngươi đây là bị ám toán mới biến thành dáng vẻ như vậy, đối phương đến tột cùng xử cái gì thủ đoạn? Tào Manh hơi nghi hoặc một chút nói, đối với cái này đầu heo sinh vật, hắn không có tin hoàn toàn, nhưng cũng tin tưởng đại bộ phận, bởi vì theo đối phương trên người tán phát ra khí huyết đến xem, đây là một cái thuần chính nhân loại võ giả không thể nghi ngờ. Trên thân cái kia nóng rực khí huyết không làm được giả, cái này rất có thể xác thực là một cái nhân loại, bởi vì phát sinh một loại nào đó biến cố, cho nên mới biến thành cái dạng này. Ta cũng không biết, ta cũng đang tra chính mình đến tột cùng chung cái gì thủ đoạn, tìm kiếm phương pháp giải quyết đâu, nhưng là vẫn luôn không có hiệu quả. Đầu heo sinh vật lẩm bẩm miệng, một mặt thất lạc nói, hắn đều không biết mình là làm sao chúng loại này thủ đoạn, đến tột cùng là ai đúng hắn hạ độc thủ. Để hắn biến thành cái này một bộ người không ra người quỷ không ra quỷ dáng vẻ, bất kỳ người nào thấy hắn đều coi hắn là thành yêu quái, để hắn chật vật không chịu nổi. Chỉ có thể trốn, không dám tùy tiện gặp người. Ai? Huynh đệ nén bi thương. Không biết đạo huynh đệ xưng hô như thế nào? Tào Manh cũng không có tiếp tục lại hỏi tới, bởi vì thế giới này quá kỳ lạ, các loại chuyện kỳ quái đều có. Hắn liền gặp được qua đem người biến thành dê bò lợn chó tạo xúc chi thuật. Hiện tại có một cái đem nhân loại biến thành đầu heo thuật pháp, cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Ta gọi Chu Đại Thường, huynh đệ ngươi thì sao? Chu Đại Thường nhìn thấy Tào Mạnh không có dùng ánh mắt khác thường nhìn hắn, trong lòng cũng là ấm áp, nói khẽ. Từ khi hắn biến thành bộ dáng này đến nay, hắn thì cảm nhận được các loại ánh mắt khác thường, thì liền thân nhân của hắn nhìn về phía hắn thời điểm, đều tránh không được. Tại kinh lịch đạt được tình người ấm lạnh về sau, hắn đối với những chuyện này đặc biệt mẫn cảm. Cho nên hắn đối Tào Mạnh cái này cứu được hắn lại không chế rêu hắn người, rất có hảo cảm. Chư đại tràng. Tào Mạnh nghe xong, trên đầu lóe qua một cái dấu hỏi, lại còn có người gọi loại này tên. Nguyên lai là Chư Minh a. Tại hạ Tào Mạnh, Hắc Vân thành bên trong người. Tào Mạnh hướng về Chu Đại Thường khách khí nói, không biết Chư Minh tới nơi này làm gì, là làm sao trêu chọc phải cái này Nhạc Sơn Như đây này. Ta nghe nói nơi này có đầu tam cấp dị thú, bạn muốn tới đây đưa nó cho giết, làm một số dị thú thịt dùng tới tu luyện. Nhưng là ai có thể nghĩ đến, cái này Nhạc Sơn Như vậy mà như thế hung tàn, ta không phải hắn đối thủ, bị đánh chạy chối chết lên, nếu như không phải gặp phải Tào huynh đệ, nói không chừng ta thì biết di chúc ở đây rồi. Chu Đại Thường một mặt kinh hãi nói, rất hiển nhiên hắn đối với Nhạc Sơn Như thực lực kinh khủng cảm thấy vô cùng chấn kinh. Thì ra là thế. Tào Mạnh nhẹ gật đầu. Bất quá cái này Nhạc Sơn Như cũng xác thực lợi hại, nếu không phải ta có cái này Phương Thiên Hỏa Kích, lại thêm biết nhược điểm của nó, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của nó. Chu Đại Thường nói khẽ, Tào huynh đệ khiêm tốn, bất kể nói thế nào, cái này Nhạc Sơn Như đều là chết tại trong tay của ngươi, một mình ngươi liền có thể đơn giết đầu này Nhạc Sơn Như, có thể thấy được thực lực ngươi tuyệt đối tại Lao Chu trên ta, là một vị hào kiệt. Chư Minh quá khen. Tào Mạnh cười cười, đúng rồi, Chư Minh ăn cơm chưa? Ta để bọn thuộc hạ đem cái này Nhạc Sơn Như xử lý một chút, chúng ta cùng một chỗ ăn một bữa cơm thế nào? Vậy ta thì cung kính không bằng tuân mệnh. Chu Đại Thường nghe được Tào Mạnh lời này, nhất thời ánh mắt sáng lên, vô vô cái bụng, đôn hậu nói. Vừa mới bị cái kia Nhạc Sơn Như truy lâu như vậy, tiêu hao không ít thể lực, hắn đã từ lâu đói bụng, vừa tốt có người mời hắn ăn cơm, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Chỉ chốc lát sau về sau, trong sơn cốc thì nhô lên đống lửa, dựng vào nồi sắt. Sau đó đem thịt bò ném đến trong nồi đổ vào nước, sau đó ném vào các loại đồ gia vị, thiêu nấu. Theo lửa bùng nổ, rất nhanh, một cỗ mùi thịt thì tràn ngập trong không khí, khiến người ta nghe thấy đều không tự chủ được nuốt ngụm nước bọt. Các xuất gia ăn cơm công cụ, cho Tào Mạnh cùng Chu Đại Thường hai người bưng lên hai bồn thịt bò để bọn hắn hưởng dụng. Mà người khác thì cầm chén lên, thịnh lên thịt bò bắt đầu ăn. Thì Liên Hoành đầu thắng cũng được chia một chén canh thịt bò, bên trong còn có một khối nhỏ thịt bò. Tiểu tử cũng không phải chúng ta hỏi, mà là bởi vì ngươi không là võ giả, cái này Nhạc Sơn Như là dị thú, huyết nục là đại bổ chi vật, ngươi cái này thân thể nhỏ bé ăn nhiều, đối thân thể không tốt, sẽ bổ quá mức. Một tên phụ trách nấu cơm tiêu sư đối với Cố Thịnh giải thích nói, loại này đẳng cấp cao dị thú thịt thì liền bọn hắn những thứ này thối thể cảnh võ giả cũng không dám ăn nhiều, bởi vì làm một cái khống chế không tốt liền sẽ bổ quá mức, cho thân thể tạo thành thương tổn. Ừm, ta biết. Cố Thịnh nghe vậy nhẹ gật đầu, đối với những thứ này hắn cũng hiểu rõ, cho nên tự nhiên không có ý kiến gì. Lại nói hắn đời này có thể ăn phía trên một miệng tam cấp dị thú thịt, liền đã rất thỏa mãn, như thế nào lại quái đối phương hẹp hòi đâu. Sảng khoái, cái này Nhạc Sơn Như vị thịt nói thật sự quá tốt rồi, ăn rất có kỉnh. Chu Đại Thường kéo xuống một miếng thịt, thả ở trong miệng nhai nuốt lấy, sau đó nói khẽ, sắp thực đầy đủ kỉnh. Tào Mạnh nhẹ gật đầu, như loại này tươi mới tam cấp dị thú thịt, hắn cũng chưa từng ăn qua mấy lần, trước kia hắn đều là ăn thịt làm, mà lại phần lớn đều là nhất cấp cùng nhị cấp dị thú thịt. Như loại này tam cấp tươi mới dị thú thịt, hắn cũng là lần đầu tiên ăn. Chương 35. Có người mai phục Chư huynh đệ, đến đón lấy định đi nơi đâu? Vừa ăn, một bên Tào Mạnh quay đầu nhìn về Chu Đại Thường, dò hỏi: "Ta tạm thời cũng không có cái gì nơi đến tốt đẹp, chỉ muốn tìm khắp nơi một tìm, nhìn xem có nào tiền bối cao nhân, kỳ nhân dị sĩ có thể giải quyết ta thân thể này vấn đề." Chu Đại Thường đem trong miệng thịt nuốt vào trong bụng về sau, trả lời: "Nếu như Chư huynh đệ không có địa phương đi, vậy liền tạm thời cùng ta về Hắc Vân thành đi, vừa tốt ta biết hai tên kỳ nhân dị sĩ, đến lúc đó ta dẫn ngươi đi xem nhìn, xem bọn hắn có biện pháp nào không giải quyết trên người ngươi vấn đề." Tào Mạnh đối với Chu Đại Thường nói ra, cái này Chu Đại Thường thực lực không tầm thường, bị cái kia Nhạc Sơn Như va vào một phát, cũng chỉ bất quá thụ một chút vết thương nhẹ. Có thể thấy được thân thể của hắn phòng ngự lực chí ít đạt đến tẩy thủy cảnh, lại thêm hắn đoán cốt cảnh tu vi, tại Hắc Vân thành bên trong đoán chừng không có mấy người là hắn đối thủ. Nếu như mình đem hắn lôi kéo tới, cái kia phía bên mình thì lại tăng lên một cái chiến lực, là một bút vô cùng có lợi mua bán. Đã dạng này, vậy liền phiền phức Tào huynh đệ. Chu đại thường nghe vậy, trước mắt nhất thời sáng lên, vội vàng đáp ứng xuống. Cố Thịnh uống một chén canh thịt bò, ăn một khối nhỏ nhưu thịt về sau, nhất thời cảm giác toàn thân ấm áp, nhưng là rất nhanh liền sắc mặt ửng hồng, tinh thần chấn hưng, trên trán còn không ngừng ra bên ngoài bốc lên mồ hôi, thân thể lửa nóng một chút, hết sức khó chịu. Nhìn thấy hắn tình cảnh này, chung quanh các nhất thời cười lên ha ha. Ha ha, tiểu tử, ngươi chính là quá bổ không tiêu nổi, bổ quá mức. Trần Nhị Cầu đi tới Cố Thịnh bên cạnh, vô vô bờ vai của hắn, cười ha ha nói: "Đứng dậy, ta chuyển cho ngươi một môn quyền pháp, ngươi hảo hảo luyện luyện, nhiều đánh mấy lần liền tốt. Quyền pháp này tên là Đại Lực Như Ma Quyền, quyền pháp này rất dễ dàng luyện, công kích lực cũng rất mạnh, tại Hắc Vân Thành bên trong cũng là tiếng tăm lừng lây tồn tại. Tu luyện tới đại thành thời điểm, một chiêu một thức đều giống như Như Ma chiếm hữu, lực lớn vô cùng, đưa tay ở giữa liền có thể đem đến cự thạch ngàn cân đánh thành một mịn. Lần này, ra tâm tính tốt, thì miễn phí dạy ngươi một chút." Nói xong, Trần Nhị Cầu trực tiếp tại Cố Thịnh trước mặt bắt đầu diễn võ lên. Chung quanh những cái kia tiêu sư thấy cảnh này, cũng ào ào xông tới, cái này Đại Lực Như Ma Quyền, bọn hắn bên trong phần lớn người đều luyện qua, nhưng là luyện đến đại thành lại lắc đắc không có mấy. Đại bộ phận chỉ là luyện đến tiểu thành hoặc là thuần thục cảnh giới, bây giờ nhìn thấy Trần Nhị Cầu ở chỗ này chuyển thụ Đại Lực Như Ma Quyền, tự nhiên muốn qua đây xem một chút. Chỉ thấy giữa sân Trần Nhị Cầu toàn thân huyết dịch sôi trào lên, quyền tiếm hồng ánh sáng, hai tay không ngừng hướng về phía trước vung dậy, nắm đấm đem không khí đánh chấn động lên, đẩy ra một tầng rất nhỏ gợn sóng. Cố Thịnh liều mạng trừng lớn lấy hai mắt, chăm chú nhìn Trần Nhị Cầu động tác, một khắc cũng không dám chớp mắt, bởi vì hắn biết cái này là chính mình cơ duyên. Là mình học tập võ đạo, bước vào mấu chốt của võ giả, bỏ qua lần này, lần tiếp theo muốn người khác dạy mình, nhưng là khó khăn, người bình thường muốn trở thành võ giả là một chuyện vô cùng khó khăn. Trần Nhị Cầu đánh xong quyền về sau, lại chỉ đạo lấy Cố Thịnh đánh mấy lần, nói cho hắn biết một số nội dung chính cùng phương pháp về sau, liền không lại quản đối phương. Dù sao chẳng qua là một cái thợ săn mà thôi, chính mình chẳng qua là hứng thú tới, chỉ đạo đối phương một chút mà thôi, đương nhiên sẽ không quá mức tận tâm tận lực. Mọi người ăn uống no đủ về sau, thì hào hào hướng dưới núi tiến đến, Nhạc Sơn Như bị tách rời thành hơn 20 khối, từ hơn 20 tên tiêu sư gánh lấy. Một đoàn người rất nhanh liền đi tới chân núi một chỗ rừng rậm bên trong. Đúng lúc này Chu Đại Thường lỗ thai bỗng lúc đích, sau đó hướng về trong không khí hít hạ. "Tào huynh đệ, phía trước có nguy hiểm, có người mai phục tại rừng rậm bên trong." Chu Đại Thường thấp giọng tại Tào Mánh bên thai nhắc nhở. "Ngừng." Cảnh giới Tào Mánh nghe được Chu Đại Thường lời này, vội vàng giơ lên tay phải, hướng về đằng sau chi người hô to một tiếng. Mọi người nghe nói, vội vàng để xuống vật trong tay, cầm lên vũ khí, hướng về chung quanh cảnh giới lên. "Chư Minh, ngươi là làm sao phát hiện? Còn có biết đối phương có bao nhiêu người sao?" Tào Mánh nhìn thoáng qua rừng rậm về sau, quả nhiên phát hiện một tia kỳ quái, quay đầu nhìn về Chu Đại Thường, dò hỏi. Như vậy khoảng cách xa, thì liền chính hắn đều không có phát hiện nguy hiểm gì, không nghĩ tới lại bị Chu Đại Thường phát hiện. "Ta là nghe được cùng nghe thấy được, từ khi biến thành bộ này quỷ bộ dáng về sau, ta thính giác cùng khứu giác dị thường mẹ bén, dù cho cách nhau lấy hơn 10 dặm, ta đều có thể nghe thấy được một số khí tức đặc biệt. Đối diện cần phải có khoảng 4 người, thực lực cụ thể không rõ lắm." Chu Đại Thường chỉ đầu của mình giải thích nói. "4 người sao?" Tào Mánh xa vào đến trong trầm tư, đang suy tư chính mình trêu chọc đến địch nhân. Muốn dựa vào 4 người liền đem chính mình giết đi, cái kia 4 người này nhất định phải có đoán cốt cảnh thực lực. Mà lại chính mình còn mang theo một đội nhân mã, bọn hắn trừ phi đánh lén, bằng không muốn giết chết chính mình cũng rất khó. Trong thành có cái này năng lực cùng đối với mình như thế cựu hận chỉ có Lý Gia. Lý Gia cái kia lão bất tử Lý Bân Võ, là có tiếng bụng dạ hẹp hòi, có thủ tất báo. Mình giết hắn nhi tử Lý Viễn Sơn, hắn qua tìm đến mình báo thủ cũng là rất có thể. Một bên khác, trốn ở trong rừng rậm, chuẩn bị đánh lén Lý Bân Võ 4 người, nhìn thấy Tào Mánh một đoàn người ngừng lại, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, nhất thời lòng sinh nổi lên nghi ngờ. "Lão gia chủ, cái này Tào Mánh có phải hay không phát hiện cái gì? Chẳng lẽ hắn phát hiện chúng ta ở chỗ này mai phục sao?" Lý Gia một vị cung phụng, nhìn thấy Tào Mánh một đoàn người động tác về sau, thấp giọng hướng về Lý Bân Võ dò hỏi. Ngay tại hắn vấn đề rơi xuống không bao lâu, nơi xa thì chuyển đến một thanh âm. "Bốn vị, đừng ẩn giấu, ta biết các ngươi ngay tại rừng rậm bên trong, không còn ra, ta muốn phải đi." Tào Mánh hướng về trong rừng rậm hô lớn vài câu. "Lão gia chủ, Tào Mánh hắn giống như thật phát hiện chúng ta, ngay cả chúng ta mấy người đều rõ ràng như vậy, hắn là làm sao làm được?" Một tên Lý Gia hộ vệ thống lĩnh, thấp giọng nói, trên mặt lóe qua một tia nghi trọng chi sắc. Vốn là dựa theo bọn hắn kế hoạch là chờ Tào Mánh đi qua thời điểm, 4 người đồng thời xuất thủ đánh lén Tào Mánh, chém giết hắn, sau đó lại cùng một chỗ đối phó những cái kia trấn uy tiêu cục các. Mà bây giờ thế mà bị phát hiện, kế hoạch kia khẳng định liền không thể tiếp tục nữa. Chính mình một hàng tuy nhiên có 4 vị đoán cốt cảnh võ giả, nhưng muốn đánh bại một đội võ trang đầy đủ tiêu cục đội ngũ, cũng không phải dễ dàng như vậy. "Không còn ra, chúng ta có thể muốn đi." Tào Mánh lại hướng về trong rừng rậm hô lớn. "Hừ, coi như bị hắn phát hiện thì đã có sao? Chúng ta 4 người đồng loạt ra tay, chỉ là dùng nhiều phí 1 phút mà thôi, chẳng lẽ còn không thu thập được bọn hắn sao?" Lý Bân Võ nhìn đến Tào Mánh cái kia phách lối bộ dáng, nhất thời hừ lạnh một tiếng, nói khẽ. Sau đó liền mang theo Lý Gia mặt khác 3 tên đoán cốt cảnh người đi ra rừng rậm. "Tiểu xuất sinh, không nghĩ tới bị ngươi phát hiện, bất quá dù cho bị ngươi phát hiện, lại có thể thế nào? Ngươi là chúng ta 4 người đối thủ sao?" Lý Bân Võ mặt mũi tràn đầy sát cơ nhìn qua Tào Mánh, nổi giận mắng. Chương 36. Giết Lý Bân Võ nhà, đây không phải Lý lão gia tử sao? Ngươi không phải thoái vị sao? Không ở trong nhà, thật tốt bảo dưỡng tuổi thọ, tới này trong rừng rậm làm gì đâu? Chẳng lẽ muốn cùng ngươi cái kia bảo bối nhi tử một dạng chết trong tay ta sao? Tào Mánh thấy rõ ràng người tới về sau, nhất thời ngữ khí quái dị rêu cợt nói. tiểu xuất sinh, hy vọng đợi chút nữa ngươi còn có thể mạnh miệng, mọi người cùng nhau xông lên, giết tiểu xuất sinh này. Lý Bân Võ bị Tào Mạnh Âm dương quái khí rêu cợt một câu, nhất thời bị tức đến không nhẹ, đối với bên cạnh bốn người nói: "Chư Minh, đợi chút nữa mong rằng ngươi có thể xuất thủ tương trợ." Đúng lúc này, Tào Mạnh đối với bên cạnh Chu Đại Thường nói ra, tuy nhiên một mình hắn là có thể đem bốn người này giải quyết rơi, nhưng là như thế cũng sẽ bộc lộ ra chính mình thực lực. Hắn hiện tại còn không nghĩ tới sớm bộc lộ ra thực lực đâu, chỉ có thể thỉnh Chu Đại Thường cùng một chỗ hỗ trợ. "Tào huynh, khách khí, người ta là bằng hữu, cái này bận bịu lao Chu ta nhất định rút." Chu Đại Thường vỗ vỗ ở ngực, lớn tiếng nói: "Bằng hữu gặp nạn, hắn đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn." Giết. Tào Mạnh cầm lấy Phương Thiên Hỏa Kích, hướng về Lý Bân Võ thì giết tới. Giống như mãnh hổ hạ sơn đồng dạng, trong tay Phương Thiên Hỏa Kích tại dưới ánh mặt trời lóe ra hàn mang, sau đó hướng về Lý Bân Võ đập tới. Lý Bân Võ vội vàng giơ lên trường đao trong tay, hướng về Tào Mạnh bổ tới. Bành! Một tiếng kim loại tiếng va chạm vang lên, Lý Bân Võ bị đẩy lui mấy bước. Đáng chết, cái này tiểu xúc sinh khí lực thật là lớn a. Lý Bân Võ âm thầm giật mình nói, vừa mới va chạm hắn ăn một cái thiệt ngầm, cánh tay đều bị chấn động đến run lên lên. Cùng một thời gian, phía sau hắn một tên Lý gia hộ vệ thống lĩnh, trong tay cầm trường thương, đâm về phía Tào Mạnh trái tim. Tào Mạnh huy động Phương Thiên Hỏa Kích, đánh vào hắn trường thương phía trên, đem cái này Lý gia hộ vệ thống lĩnh bức cho lui ra. Một bên khác, Chu Đại Thường cũng không chút nào yếu thế, hắn thua tay lang nha động, tìm tới Lý gia một vị cung phụng, sau đó cùng đối phương giao chiến đến cùng một chỗ. Hắn lực lớn vô cùng, trong tay lang nha động cũng nặng đến 3000 cân, hắn mỗi một đạo công kích đều có thể đánh Lý gia vị kia cung phụng chật vật không chịu nổi. Căn bản không dám cùng hắn cứng đối cứng, chỉ có thể ỷ vào thân pháp cùng Chu Đại Thường du đánh lên. Đồng thời, Trấn Uy Tiêu Cục những thứ này các đã hành động. Bọn hắn hợp thành chiến trận, hơn 10 người tiêu sư tay cầm trường thương, cầm lấy thuẫn bài đứng ở phía trước nhất, tiếp lấy lại là hơn 10 người trường đao tay, sau đó cũng là hơn 10 vị cung tiễn thủ đứng tại sau cùng. Bọn hắn cùng một chỗ hướng về Lý gia vị cuối cùng đoán cốt cảnh võ giả công tới. Cái này một tên sau cùng Lý gia đoán cốt cảnh võ giả, tựa hồ biết chiến trận này không dễ trọng, căn bản cũng không dám chính diện đối chiến. Chỉ có thể còn quân cái này mười mấy người du tẩu, tìm cơ hội, căn bản không dám tới gần. Dù sao mười mấy chi cung tiễn đều tại hướng ngay hắn đâu, đây đều là võ giả sử dụng cung tiễn, cường độ bất phàm, bắn ở trên người hắn cũng sẽ để hắn thụ thương. Chiến trường bị chia làm ba đại bộ phận thứ nhất là Tào Mạnh để ép Lý Bân Võ cùng một tên Lý gia hộ vệ thống lĩnh đánh. Bộ phận thứ hai thì là Chu Đại Thường đem một tên Lý gia cung phụng đánh không ngẩng đầu được lên, chỉ có thể không ngừng trốn tránh. Sau cùng một bộ phận chính là hơn 40 tên tiêu sư tạo thành chiến trận, ép một tên đoán cốt cảnh võ giả không ngừng lui lại. Tào Mạnh bên này tình thế rất tốt. Ha ha, lão thất phu, không nghĩ tới đi. Hôm nay ngươi dám đối với ta xuất thủ, vậy liền toàn bộ lưu lại cho ta đi, vừa tốt nơi này là một khối phong thủy bảo địa. Tào Mạnh cười ha ha một tiếng, trong tay Phương Thiên Họa Kích càng thêm dùng lực lên, đem Lý Bân Võ hai người đánh khí huyết lao nhanh không thôi. Lý Bân Võ càng đánh càng kinh hãi, hắn vạn lần không ngờ Tào Mạnh thực lực vậy mà như thế cường đại, hơn nữa còn lực lớn vô cùng, mỗi một đạo va chạm cũng có thể làm cho hắn lòng buồn bực không thôi. Hắn tự biết hôm nay hành động đã thất bại, sau đó chỉ có thể trong bóng tối tích xúc lực lượng, chuẩn bị tìm cơ hội thoát đi. Đúng lúc này, Tào Mạnh chờ đúng thời cơ, đột nhiên vung về phía trước một cái. Phương Thiên Họa Kích mang theo khí thế bén nhọn ép thẳng tới tên kia Lý gia thống lĩnh muốn hại. Tên kia Lý gia thống lĩnh tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể thanh trường thương ngang tại đỉnh đầu, nỗ lực toàn lực ngăn lại một kích này. Thế mà, song phương thực lực sai biệt quá lớn, chỉ nghe két một tiếng, hắn trường thương chặt đứt thành hai đoạn, mà Phương Thiên Họa Kích thế đi không giảm, trực tiếp đem thân thể của hắn cho chém thành hai nửa. Máu tươi nhất thời bay vụt đi ra, nhuộm đỏ dưới rừng rậm thổ địa. Tên kia Lý gia hộ vệ thống lĩnh, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền đã chết oan chết uổng. Nhìn đến cái kia hộ vệ thống lĩnh bị giết, Lý Bân Võ nhất thời tâm thần đại loạn lên. Vừa mới hai người bọn họ liên thủ, mới miễn cưỡng đỡ được Tào Mạnh công kích, hiện tại chỉ còn lại có hắn một người, đoán chừng không bao lâu liền sẽ tử tại Tào Mạnh trong tay. Nghĩ tới đây, hắn nhất thời tâm sinh sợ hãi, liền vội vàng xoay người, liền muốn hướng về dưới núi chạy tới. Muốn chạy, muộn. Tào Mạnh cười lạnh một tiếng, nhanh chóng nhào tới, giơ lên trong tay Phương Thiên Họa Kích, thì hướng về Lý Bân Võ sau lưng đâm tới. Xoẹt. Phương Thiên Họa Kích trực tiếp đâm xuyên Lý Bân Võ thân thể, theo trước ngực hắn đâm qua. Ngươi, ngươi. Lý Bân Võ con mắt trợn to nhìn qua Tào Mạnh, há to miệng muốn nói cái gì, nhưng là còn chưa kịp nói ra miệng, liền trực tiếp nuốt xuống khí. Hắn nằm mơ cũng không thể nghĩ đến, Tào Mạnh vậy mà như thế mạnh, không phải nói đối phương chỉ là kim cốt cảnh giới võ giả sao? Chính hắn là ngọc cốt cảnh võ giả, lại thêm một vị kim cốt cảnh hộ vệ thống lĩnh, hai người liên thủ đều không phải là Tào Mạnh đối thủ, đây tuyệt đối không bình thường, đối phương khẳng định che giấu thực lực. Nhưng là hiện tại hết thể đã trễ rồi, hắn sinh mệnh đã đi đến cuối con đường. Muốn đi. Tại chém giết Lý Bân Võ về sau, cùng tiêu sư rằng có tên kia đoán cốt cảnh võ giả nhất thời quá sợ hãi, vội vàng thì hướng về trong rừng rậm chạy tới. Tào Mạnh thấy thế, hừ lạnh một tiếng, thân thể lóe lên, cũng đuổi theo. Tào Mạnh mấy cái lên xuống, liền đuổi kịp tên kia chạy trốn địch đoán cốt cảnh võ giả. Người kia hoảng sợ nhìn lấy Tào Mạnh, trên mặt trắng loá như tuyết chi sắc, "Tào thống lĩnh, ta chỉ là nghe lệnh hành sự, có thể hay không tha ta một mạng?" Tào Mạnh ánh mắt băng lãnh, lắc đầu, "Không thể, các ngươi đã muốn giết ta. Vậy liền làm tốt bị ta giết chuẩn bị, ta liều mạng với ngươi." Vị kia đoán cốt cảnh võ giả nghe được Tào Mạnh nói như vậy, nhất thời cũng không ôm bất cứ hy vọng nào, cầm lấy đao trong tay, thì hướng về Tào Mạnh công tới. Hắn cũng là theo Thi Sơn Huyết Hải bên trong giết ra tới, trong tay dính đầy máu tươi đồng dạng không thiếu khuyết liều mạng rút khí. Tốt, đây mới là đầu hắn tử, dù cho đối mặt cường địch, cũng phải có vung tay đánh cược một lần dũng khí. Tào Manh lớn tiếng tán dương, người luyện võ cái gì đều có thể ném, nhưng là cái này một thân huyết tính lại không thể ném. Dù cho đối mặt tuyệt cảnh, cũng muốn vung tay đánh cược một lần, dạng này dù cho bỏ mình, vậy cũng chẳng qua là tài nghệ không bằng người mà thôi. Tào Manh cầm trong tay Phương Thiên Họa kích dùng lực hướng về hắn đập tới. Bành! Một tiếng vang thật lớn truyền đến, vị này đoán cốt cảnh võ giả bị nện đến té bay ra ngoài, sau đó hung hăng đâm vào trên một thân cây. Sau đó va một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Tào Manh không có cho hắn lại cơ hội động thủ, thừa dịp hắn rơi xuống đất thời điểm, đi tới bên cạnh hắn. Trong tay Phương Thiên Họa kích vũ động, vẽ ra trên không trung một đạo lưu quang. Rất nhanh, cái này đoán cốt cảnh võ giả đầu thì cùng thi thể phân ra. Chương 37. Lý Viễn Thành quyết định làm Tào Manh kéo lấy cái này đoán cốt cảnh võ giả thi thể trở lại trong đội ngũ lúc, tên kia Lý gia cung phụng cũng bị Chu Đại Thường một lang nha động tròn lệnh thành thịt nát. Chết không thể chết lại. Nhị cậu, ngươi dẫn người đi nhặt một số củi lửa, đem những thi thể này đều đốt. Tào Manh cầm trong tay thi thể hướng mặt trước hất lên, đối với Trần Nhị Cậu nói ra. Cái này thế giới thi thể dễ dàng phát sinh thì biến, cái này rừng sâu núi thẳm tà ma cũng tương đối nhiều, vạn nhất để những thi thể này sống tới sẽ không tốt, cho nên vẫn là đốt đi tương đối an toàn một số. Vâng, thống lĩnh. Trần Nhị Cầu nghe vậy lập tức gật đầu đáp. Cũng không lâu lắm, giữa sân thì xuất hiện một cái đại hỏa chống chất, đem bốn người thi thể ném đến trong đống lửa. Tào Manh thì dẫn đội rời đi. Một đoàn người rất nhanh liền trở về thôn làng bên trong, cưới lên lưu ở trong thôn và kỵ, sau đó trùng trùng điệp điệp hướng về Hắc Vân Thành cưới tới, cuối cùng đuổi trước khi mặt trời lặn về tới trong thành. Chư Minh, bây giờ sắc trời đã tối, ngươi tạm thời trước ở lại nơi này, ta ngày mai ta lại dẫn ngươi đi tìm cái kia hai vị tiền bối. Trở lại Nam Cung gia về sau, Tào Manh quay đầu đối với Chu Đại Thường nói ra. Lúc này Chu Đại Thường trên đầu quấn đầy vải vóc, đem hắn cái kia tướng mạo che giấu nghiêm nghiêm thật thật, chỉ lộ ra một đôi mắt ở bên ngoài. Ừm, tốt, Tào huynh đệ an bài chính là, vừa tốt ta hôm nay cũng có chút mệt mỏi. Chu Đại Thường đối với cái này ngược lại là không có ý kiến gì, trực tiếp đồng ý xuống tới, mở miệng nói. Các ngươi đem những dị thú kia thịt đưa đến trong khố phòng xử lý một chút, lần này các ngươi cũng khổ cực, mỗi người cầm 10 cân thịt trở về đi. An bài tốt Chu Đại Thường về sau, Tào Manh thì đối với những cái kia các phân phó nói. Tạ ơn thống lĩnh. Những thứ này Tiêu sư nghe vậy, nhất thời sắc mặt cuồng hỉ lên, lớn tiếng nói cảm tạ. Trên cái thế giới này dị thú thịt là tài nguyên tu luyện, cho nên 10 phần chân quý, có giá trị không nhỏ. 10 cân tam cấp dị thú giá thịt giá trị mấy cái trăm lượng bạc đâu, chỉ là ra cửa, còn không thế nào động thủ, thì có lớn như vậy một bút bạc nhập sổ. Thật sự là vui mừng ngoài ý muốn a. Thống lĩnh quả nhiên hào phóng. Rất nhanh, những thứ này Tiêu sư đều mang thịt vui dạo dược đi về nhà. Lao ra, ngươi về đến rồi. Liễu Ngọc Ánh nhìn thấy Tào Mánh trở về, trên mặt nhất thời vui vẻ, liền vội vàng nên đón. Từ khi theo Tào Mánh tiến vào Nam Cung gia về sau, nàng liền đem đối Tào Mánh xưng hô cho đổi thành Lao ra, đem mình làm Tào Mánh tiểu thiếp. Chuyến này xuất hành có thể thuận lợi, không có xảy ra chuyện gì chứ? Liễu Ngọc Ánh thay Tào Mánh cả sửa lại một chút y phục, ở trên người hắn cẩn thận quan sát đến, quan tâm mà hỏi. Không có xảy ra chuyện gì, rất thuận lợi. Tào Mánh nhẹ gật đầu, hồi đáp. Lần này xuất hành không chỉ có thành công săn giết được mục tiêu của mình, hơn nữa còn đem Lý ra cái kia lão bất tử làm thịt rồi. Thật sự là vui mừng ngoài ý muốn nha. Hắn giờ phút này tại nghĩ đến muốn hay không thừa dịp ban đêm đi đem Lý ra tiêu diệt đâu. Phải biết Lý ra cùng Nam Cung ra một dạng, đều là Hắc Vân Thành một trong tam đại gia tộc, có đông đảo sản nghiệp, giàu đến chảy mỡ. Giết hắn chính mình liền có thể đạt được rất đại một bút tài phú, suy nghĩ một chút thì tâm động. Có điều hắn rất nhanh liền bỏ đi ý nghĩ này. Đầu tiên Lý ra cùng Liễu gia võ quán, Huyết Lang Bang hai cái thế lực khác biệt, nó tọa lạc tại nội thành. Trong nội thành triều đình thế lực cường đại nhất, hắn trực tiếp khống chế nội thành trật tự, nghiêm cấm tranh đấu cùng chém giết. Lúc trước Tào Mánh diệt sát Huyết Lang Bang cùng Liêu gia võ quán, bởi vì sự tình ra có nguyên nhân, lại thêm hai đại thế lực đều bên ngoài thành, cho nên quan phủ sẽ mở một mắt, nhắm một mắt. Mà Lý gia tại nội thành, cùng quan phủ quan hệ cũng so sánh thân mật, chính mình tùy tiện động thủ diệt nó, khẳng định sẽ gây nên quan phủ bất mãn. Đến lúc đó bị quan phủ cho nhằm vào sẽ không tốt. Lúc trước những người kia muốn đối Nam Cung gia xuất thủ thời điểm, thế nhưng là trước đó cùng quan phủ bắt chuyện qua, cho dù là dạng này, cũng không dám náo ra động tĩnh quá lớn. Tại Tào Manh kéo tới Minh Hiếu thời điểm, cũng lập tức thì dừng tay. Cái này còn không phải là bởi vì có quan phủ ngọn núi lớn này ở phía trên đè ép, mọi người không dám náo quá mức. Đồng dạng đạo lý, Tào Manh hiện tại không có cùng quan phủ chào hỏi, liền trực tiếp đối Lý gia xuất thủ, diệt hắn cả nhà, cái này tính chất quá ác liệt, quan phủ có thể chịu được mới gặp vì đâu. Cái này Lý gia không thể diệt, nhưng là cái này Lý Viễn Thành phải chết, một cái đối với ta có địch ý đoán cốt cảnh võ giả, còn sống nguy hại thực sự quá lớn. Tào Manh ở trong lòng lẩm bẩm nói, Lý gia người khác có thể tạm thời buông tha, nhưng cái này Lý Viễn Thành phải chết. Ta đột nhiên nhớ tới một việc, muốn đi ra ngoài một chút, một lát nữa trở lại. Tào Manh đối với Liễu Ngọc Anh nói một tiếng, sau đó trở lại chính mình trong lầu cát, mặc vào đêm đen được áo, cầm lấy một thanh bội đao. Sau đó vô thanh vô tức rời đi Nam Cung ra. Một bên khác, Lý gia bên trong. Cái gì? Tào Manh người kia hắn trở về rồi. Lý Viễn Thành tiếp vào hạ nhân tin tức về sau, nhất thời kinh ngạc kêu lớn lên, sau đó liền vội vàng hỏi, Lão gia chủ đâu? Lão gia chủ có tin tức gì? Cha của hắn dẫn người đi vây giết Tào Manh, nhưng là Tào Manh lại bình yên vô sự trở về, cái kia cha của hắn xuống chẳng có thể nghĩ. Chúng ta không có gặp đến Lao gia chủ, tình huống cụ thể không được biết. Cái kia hạ nhân túi đầu nuốt ngụm nước bọt, mới nhẹ giọng hồi đáp. Hiện tại mặt trời đã lặn, mà lại cổng thành đã đóng lại, Lao gia chủ bọn người chưa có trở về, đoán chừng đã sớm tử ở bên ngoài. Bất quá lời này, hắn có thể không dám nói ra a. nếu như bị Lý Viễn Thành cho giận chó đánh mèo sẽ không tốt. Cái gì? Lý Viễn Thành nghe xong, nhất thời tâm thần đều chấn khởi đến, sau đó thân thể lập tức ngã ngồi xuống ghế, hai mắt vô thần lên lên. Hắn cha chưa có trở về thành, vậy liền mang ý nghĩa thật ra chuyện, nếu như không có gặp phải Tà Mãnh, bọn hắn khẳng định sẽ đuổi trước lúc trời tối trở về. Mà nếu như gặp phải Tà Mãnh, đối phương trở về, hắn cha lại không trở về, cái này người chứng minh đã chết. Xong, ta Lý gia sắp xong rồi. Lý Viễn Thành trong miệng lẩm bẩm nói, hắn biết tại đã mất đi bốn vị đoán cốt cảnh võ giả về sau, hắn Lý gia cùng Nam Cung gia mở dạng, đã triệt để xong đời. Đã không có tư cách lại tiếp tục làm Hắc Vân Thành tam đại gia tộc, Hắc Vân Thành các đại thế lực biết tin tức này về sau, tuyệt đối sẽ không buông tha hắn Lý gia. Không được, ta không thể để cho Lý gia trong tay ta diệt vong, muốn cho bọn hắn sáng tạo ra một tia sinh cơ. Lý Viễn Thành nắm chặt nắm đấm, ở trong lòng âm thầm thế nói. Hắn nhớ tới lúc trước Tào Mãnh những cái kia cử động, vì bảo trụ Nam Cung gia, đối phương đem Nam Cung gia sản nghiệp toàn bộ đều cho cầm ra đi, đưa cho các đại thế lực làm thành bảo hộ phí, này mới khiến Nam Cung gia có thể tồn tại lên. Phương pháp tuy nhiên thô ráp, nhưng lại mười phần có tác dụng. Đã mất đi những thứ này sản nghiệp về sau, Nam Cung gia tuy nhiên triệt để suy tàn, nhưng là những người kia lại sống rất tốt, cơ hồ không có bao nhiêu thế lực dám đi tìm bọn hắn gây chuyện. Ta cũng phải vì Lý gia mưu một đường sinh cơ, Lý gia những thứ này sản nghiệp, ta cũng có thể đưa ra ngoài, chỉ cần ta Lý gia có thể không bị diệt, cái kia hết thảy đều là đáng giá. Lý Viễn Thành nắm chặt nắm đấm, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm nói. Hắn quyết định tìm một cái chỗ dựa, một cái tại Hắc Vân Thành bên trong, đứng tại đỉnh phong chỗ dựa. Chương 38. Giết Lý Viễn Thành người tới, chuẩn bị tốt lễ vật, ta muốn đi bái phỏng phủ Tôn đại nhân. Lý Viễn Thành đối với hạ nhân hô, tại Hắc Vân Thành bên trong, quan phương có hai đại tự đầu. Một cái là quản lý chính sự, thu nạp thu thuế, an định địa phương phủ chủ nha môn, phủ chủ gọi Vân Trường Đông. Một cái khác thì là trấn võ thi, một cái trực tiếp thuộc về hoàng đế trưởng quản, trấn áp địa phương võ giả thế lực, tiêu diệt quỷ dị tà ma, đuổi bắt phạm tội võ giả cơ cấu. Chức trách của bọn hắn cũng là bảo trì hoàng đế thống trị, tiêu diệt hết thảy phần tử phản loạn. Trấn võ ti tại Hắc Vân Thành trấn thủ sứ gọi Trần Huyền, hắn là thế gia tử đệ, bối cảnh bất phàm, mà lại thực lực cường đại, là Hắc Vân Thành bên trong thô nhất bắp đuổi. Bất quá cái này bắp đuổi lâu dài bế quan, có chút khó ôm, cho nên Lý Viễn Thành lựa chọn là phủ chủ Vân Trường Đông. Chỉ cần Vân Trường Đông mở miệng, muốn đến để hắn Lý gia còn sống sót hẳn là không có vấn đề gì. Trong thành các đại thế lực đều sẽ cho vị phủ chủ này đại nhân một tia mặt mũi. Rất nhanh, liên tiếp phong phú quà tặng bị chuẩn bị đi ra, ngân phiếu tăng thêm liên tiếp vàng bạc châu báu các loại, giá trị ít nhất 50 vạn lượng bạc. Cho nên nói lần này, Lý Viễn Thành xem như đại xuất huyết. Ha ha, Lý Viễn Thành, ngươi ngược lại là rất có bá lực nha. Vậy mà bỏ được xuất ra nhiều bạc như vậy. Đúng lúc này, Tào Mãnh xuất hiện ở giữa sân, đối với Lý Viễn Thành cười to nói. Cái này Lý Viễn Thành cũng là nhân vật, ý thức được chính mình lao cha ra chuyện về sau, thì lập tức quyết định thật nhanh, lựa chọn dùng tiền tìm chỗ dựa. Đây là một cái thông minh lựa chọn, nếu quả thật để hắn làm thành, đến lúc đó vô luận là Tào Mãnh cũng tốt, vẫn là các đại thế lực cũng tốt, cũng không dám trên mặt nổi đối với hắn Lý gia độc thủ, nói không chừng thật có thể để hắn Lý gia cho còn sống sót. Bất quá đây hết thể đã trễ rồi, bởi vì Tào Mãnh đến, chắc chắn sẽ không để hắn được như nguyện. Tào Mãnh, ngươi thật là ác độc a, đây là muốn đối với ta Lý gia đuổi tận giết tuyệt a. Lý Viễn Thành nhìn thấy Tào Mãnh xuất hiện, lập tức sắc mặt đại biến lên. Các ngươi Lý gia muốn giết ta, ta tự nhiên không thể ngồi chờ chết. Tào Mãnh nhàn nhạt mở miệng nói, bất quá ngươi yên tâm, ta hôm nay chỉ muốn mạng của ngươi, các ngươi Lý gia những người còn lại, ta hôm nay sẽ không động thủ với hắn, nhưng là thế lực khác sẽ không xuất thủ, nhưng là không nhất định. Lý gia nhất định phải diệt, nhưng là không thể trực tiếp từ chính mình động thủ, bằng không làm ra động tĩnh quá lớn, sẽ đem rất nhiều người đều ánh mắt hấp dẫn tới. Nói xong, Tào Mãnh cũng không nhiều lời nữa, thể nội khí huyết toàn lực bạo phát, sau đó hướng về Lý Viễn Thành giết tới. Mọi người cùng nhau xông lên, giết hắn, bằng không chúng ta đều chớ nghĩ sống. Lý Viễn Thành đối với Lý gia những cái kia tộc người nói xong, dẫn đầu nên đón tiếp lấy, cùng Tào Mãnh đối chiến ở cùng nhau. Đôn, không biết tự lượng sức mình. Tào Mãnh lạnh thuần một tiếng, sau đó nhanh chóng vung vẩy lấy trong tay trường đao, đầy trời đao quang, giống như thác nước đồng dạng, lập tức thì bao phủ Lý Viễn Thành cả đám. Không, ngăn trở, cho ta ngăn trở. Cùng phong thập tam kiếm, thiên vấn đao pháp. Lý Viễn Thành mang theo một đội Lý gia tộc nhân liều chết phản kháng, thậm chí còn vận dụng bí pháp, cưỡng ép tăng cao thực lực. Nhưng là tại Tào Mãnh trước mặt, cái này tất cả đều là vô ích. Ầm, ầm, ầm. Rất nhanh, Lý gia từng vị tộc nhân như mưa rơi ngã xuống. Không đến năm hơi thời gian, thì chỉ còn lại Lý Viễn Thành một người, còn mạnh hơn chống đỡ một hơi. Tào Mãnh, lần này coi như chúng ta Lý gia cắm, nhưng ngươi chớ đắc ý, một ngày nào đó ngươi cũng sẽ chết tại trong tay người khác, ta sẽ ở phía dưới chờ ngươi. Trước khi chết, Lý Viễn Thành ác độc nguyền rủa nói, phát ra không cam lòng nổ hống. Cái này cũng không nhọc đến ngươi phí tâm. Tào Mãnh trường đao trong tay phá vỡ cổ họng của hắn, giết chết Lý Viễn Thành về sau, Tào Mãnh đem ánh mắt nhìn về phía trước mắt những thứ này tài hóa, đem trong đó ngân phiếu toàn bộ lấy đi, lại đem một vài quý giá đồ vật thu thập lên, đặt ở một cái dương bên trong. Sau đó gánh lấy cái dương, rời đi Lý gia. Tào Mãnh đem đồ vật khiêng trở lại chính mình sân nhỏ bên trong, sau đó bỏ đi y phục dạ hành, xem như không chuyện phát sinh một dạng, đi vào Liễu Ngọc Ánh cái kia giữa sân. Lao ra, ngươi về đến rồi. Hiện tại không có việc gì đi. Nước nóng ta đã chuẩn bị xong, ngươi đi rửa mặt một cái đi. Nhìn thấy Tào Mãnh đi tới, Liễu Ngọc Ánh vội vàng đi đến bên cạnh hắn, đối với hắn nói ra. Ừm. Tào Mãnh nhẹ gật đầu, sau đó đem Liễu Ngọc Ánh chặn ngang bế lên, trên mặt mang nụ cười xấu vừa cười vừa nói, ta một người rửa, có chút không tiện lắm, thiếu khuyết một cái cho ta kỳ lưng, cùng một chỗ đi. Nói, không đợi Liễu Ngọc Ánh có đồng ý hay không, liền mang theo người tiến nhập trong phòng 8. Hắc Vân Thành, Triệu gia, hậu trạch bên trong. Ầm. Triệu gia gia chủ Triệu Nguyên Thần nghe được Lý gia tin tức về sau, cả kinh chén trà trong tay rơi xuống đất đều không tự biết. Lý gia bị tập kích, Lý Viễn Thành bỏ mình, Lý gia lão gia chủ Lý Vân Võ chờ 4 người, sáng hôm nay ra khỏi thành, đến bây giờ chưa từng trở về, khả năng đã rơi xuống ở bên ngoài. Cái này sao có thể? Những năm gần đây, Hắc Vân Thành bên trong phi thường bình tĩnh ổn định, có rất ít đại sự phát sinh, có đoán cốt cảnh võ giả trấn giữ gia tộc, càng là đã thật lâu không có xảy ra việc gì. Mà cái này 20 mấy ngày, Hắc Vân Thành lại bắt đầu biến đến rung chuyển, đầu tiên là Nam Cung gia những cái kia đoán cốt cảnh võ giả bỏ mình, triệt để thối lui ra khỏi Tam đại gia tộc hàng ngũ. Đó lấy, Lý gia lại ra chuyện, kế tiếp là không phải liền muốn đến phiên bọn hắn Triệu gia đây. Cũng không trách hắn nghĩ như vậy, ngắn ngủi 20 mấy ngày thời gian bên trong, Tam đại gia tộc liền đi hai cái này đổi người nào không đến được kinh tâm táng đảm a. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Triệu Nguyên Thần đối với phía dưới hộ vệ dò hỏi: "Gia chủ, có người nhìn đến Lý Vân Võ 4 người cùng Tào Mánh một dạng đi Nhạn Lạc Sơn, ngài nói có phải hay không là Tào Mánh làm?" Cái kia hộ vệ ở bên cạnh hắn nhẹ giọng người hồi đáp, nói ra trong lòng mình phỏng đoán: "Ai? Có khả năng." Triệu Nguyên Thần nghĩ nghĩ, chậm rãi nhẹ gật đầu, đoán chừng là cái kia Lý Vân Võ tiến đến đánh giết Tào Mánh, kết quả bị cái kia Tào Mánh cho xử lý. Sau đó Tào Mánh tại giết người xong về sau, còn chưa hết giận, lại chạy đến Lý gia đem Lý Viễn Thành cho xử lý, việc này còn thật có khả năng cũng là hắn làm. Cái này Tào tiểu tử thật sự là có thủ tất báo à, Lý lao đầu chân trước mới đi đối phó hắn, hắn chân sau thì đánh lên Lý gia, đem Lý Viễn Thành xử lý. Chậc chậc, cái này Lý gia đã xong. Bạch Hạc Võ quán bên trong Vân lão gia tử, nhìn đến tin tức này về sau, cảm thán một câu. Từ khi nhìn thấy Tào Mãnh thứ nhất mắt, là hắn biết đối phương không phải vật trong ao. Làm việc cẩn thận, mà lại hành sự rất là điệu thấp, nhưng là làm người lại hết sức thủ đoạn độc ác, hoặc là không làm, hoặc là liền đem sự tình làm tuyệt, sẽ không cho đối phương xoay người cơ hội. Cho nên hắn đối với Tào Mãnh là phi thường nhìn kỹ, nếu không lúc trước cũng sẽ không đồng ý gia nhập hắn cái kia đồng minh, cho đối phương chọn đội. Sống cao tuổi rồi hắn, nhìn người ánh mắt rất độc ác. Sự thật chứng minh, ánh mắt của hắn là đúng, mới đi qua không bao lâu, Tào Mãnh liền đã thanh danh hạt lên. Lần trước mượn Đông Sơn đưa tàng, tự mình không có mà tính, dẫn xuất cựu địch, một lần hành động chém giết mấy vị đoán cốt cảnh cường giả, còn có 7 bộ tà thi. Để mọi người thấy được năng lực của hắn, không dám chút nào khinh thường hắn, mà bây giờ thì càng hung ác, trực tiếp giết chết Lý gia. Người tuổi trẻ bây giờ thật khó lường nha. Chương 39. Đây không phải thật đẹp mắt sao? Phủ chủ nha môn bên trong, phủ chủ Vân Trường Đông nghe được vệ sư ra bẩm báo về sau, trong mắt phát ra không hiểu thần thái. Cái này Tào Mạnh thật sự là sẽ gây chuyện a, vừa mới qua đi bao lâu thời gian a, thì có nhiều như vậy thế lực bởi vì hắn ra chuyện. Vân Trường Đông trong miệng cảm thán một câu, trên mặt lại dị thường bình tĩnh, nhìn không ra có chút hỉ nộ chi sắc. Từ khi Nam Cung gia ra chuyện về sau, Tào Mạnh liền bắt đầu bộc lộ tài năng. Liêu gia võ quán, Huyết Lang Bang, Cực Quyền võ quán, thậm chí đến bây giờ Lý gia, ra chuyện đều cùng hắn có nghiêm trọng quan hệ, hoặc là nói đây đều là hắn làm. Hiện tại Lý gia mặc dù không có bị diệt, nhưng đã mất đi đoán cốt cảnh võ giả Lý gia, đã trở thành đám người trong mắt một tảng mỡ dày. Khoảng cách bị tử đoán chừng cũng thừa không mất bao nhiêu thời gian. Đem đây hết thảy đều là bởi vì Tào Mãnh đưa tới, trong mắt hắn, Tào Mãnh dạng này người, cũng là một cái không ổn định nhân tố. Đương nhiên, hắn cũng không nguyện ý tự mình ra tay đi đối phó Tào Mãnh, bởi vì cái này không phù hợp hắn làm quan chi đạo, đắc tội một vị đoán cốt cảnh võ giả, cũng không là một chuyện tốt ta. Lý gia bên trong, theo Lý Viễn Thành bỏ mình, đoán cốt cảnh võ giả toàn bộ bị giết. Ngày kế tiếp ban đêm, thì có rất nhiều người bịt mặt giết vào đến Lý gia bên trong, tại Lý gia đại khai sát giới. Trong gia tộc vô số vàng bạc châu báu bị cướp, tộc nhân đại bộ phận bị giết chết, chỉ có số ít thông minh người sớm rời đi Lý gia, tránh thoát nhất kiếp. Thì liền Lý gia bọn hộ vệ cũng toàn bộ đều rời đi Lý gia. Rời đi thời điểm, còn gia nhập vào cướp bóc đội ngũ bên trong, vớt một bút. Từ đó Lý gia bị diệt, trong tộc vô số vàng bạc châu báu bị cướp sạch trống không. Lưu lộ ở bên ngoài sản nghiệp cũng bị trong thành các đại thế lực chia cắt không còn một mảnh. Sáng sớm, rời giường ăn sáng xong Tào Mãnh, liền mang theo Chu Đại Thường trùng trùng điệp điệp theo cửa đông ra khỏi thành. Lần này, hắn mục đích địa là Đông Dương thôn, đông chân núi một cái tiểu sơn thôn. Cái này tiểu nông thôn cách Hắc Hổ thành cũng không phải là rất xa, nhưng lại mười phần không nổi danh, thôn làng rất nhỏ, chỉ có hơn ngàn nhân khẩu. Cùng những cái kia động một tí thì mấy ngàn người, trên một vạn người thôn làng không cách nào so sánh được. Nhưng là bên trong lại ở hai vị kỳ nhân dị sĩ, nắm giữ lấy các loại quỷ dị thủ đoạn, mười phần bất phàm. Tào Mãnh một đoàn người một đường chạy như bay, tại tới gần giữa trưa thời khắc, cuối cùng chạy tới Đông Dương thôn. Đông Dương thôn rất là rách nát, bên ngoài có một mặt cao 2 mét tường đất, trên tường vết rỉ loang lổ, mọc đầy cỏ dại. Thì liên cửa thôn chỗ cái kia cửa gỗ đã từ lâu hư thối không lắm, mọc đầy trùng đậu. Tại cửa thôn có thể nhìn đến nguyên một đám xuyên thân thể trần truồng, toàn thân gầy yếu tiểu hài tử đang chơi bùa, bọn hắn nào nào dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn qua Tào Mãnh một bọn người. "Tào đại nhân, người đã đến." Nhìn thấy Tào Mãnh đến, Đông Dương thôn thôn trưởng đội vàng qua tới đón tiếp hắn. Tào Mãnh tới qua Đông Dương thôn rất nhiều lần, cho nên Đông Dương trong thôn rất nhiều thôn dân đều gặp hắn, cùng hắn rất quen thuộc, biết tính cách làm người của hắn, cho nên cũng không thế nào sợ hãi hắn. Thôn trưởng, gần đây được chứ? Tào Mãnh xuống ngựa, cười ha hả hướng về thôn trưởng chào hỏi. Ha ha, nắm Tào đại gia hưng phúc, lão hủ gần đây qua cũng không tệ lắm. Thôn trưởng cười ha hả trả lời, gương mặt giàn mua kia đều cười thành hoa cúc hình, nhìn lấy thì rất là cảm động. Một bà cùng hỏa lão đầu tại a. Tào Mãnh nhẹ giọng dò hỏi, hai người này cũng là hắn chuyến này người muốn gặp. Một bà, Đông Dương thôn Vu bà, lai lịch bí ẩn, tinh thông các loại quỷ đạo bí thuật, thiện dưỡng tiểu quỷ, xem ra cho người cảm giác âm trầm, nhưng là thủ đoạn lại hết sức cao minh. Hỏa lão đầu, Đông Dương thôn y sư, cho người ta chữa bệnh thủ đoạn hết sức xuất sắc, còn sẽ luyện chế các loại đan dược có thể trị liệu các loại nghi nan tạp chứng, thì liền đụng phải quỷ dị tập kích, thân thể phát sinh dị biến người, hắn đều chữa cho tốt qua. Hai người này là hắn áp tiêu thời điểm, đi ngang qua Đông Dương thôn gặp được, vậy hắn trong đội ngũ nhận lấy quỷ dị tập kích, có tiêu sư chúng bị đồng tây thủ đoạn, cũng là hai người giúp đỡ trị tốt, cái này để Tào Mạnh thấy được hai người thủ đoạn. Cho nên cho tới nay, Tào Mạnh đều đang tận lực kết giao hảo hai người, chính là sợ vạn nhất sau này mình trúng chiêu, tốt xấu có người có thể trị liệu, không phải sao? Ở, hai người đều ở nhà. Thôn trưởng cũng rõ ràng biết Tào Mạnh mục đích, liền vội mở miệng ngồi đáp. Vậy là tốt rồi, ta cái này đi tìm bọn hắn. Các ngươi thì ở phụ cận đây nghỉ ngơi đi. Chư Minh, ngươi cùng ta cùng đi đi. Tào Mạnh nhẹ gật đầu, sau đó hướng về sau lưng một đoàn người nói ra, nói xong cũng nhìn về phía trên mặt quấn đầy lấy vải vóc Chu Đại Thường. Ừm, đúng, thống lĩnh. Mọi người vội vàng đáp. Tào Mạnh đầu tiên mang theo Chu Đại Thường đi tới Hỏa lão đầu viện tử bên trong. Hỏa lão đầu là một cái vóc người gầy gò, tóc trắng phơ, miệng đầy hoang nhạc, xem ra rất là nết nhác lao già nát rượu. Lúc này, Hỏa lão đầu đang ở sân bên trong phơi cái kia bảo bối gặp dự tài. Ai u, Tào tiểu tử ngươi đã đến à, ta thế nhưng là có một hồi không có nhìn thấy ngươi, không nghĩ tới hôm nay ngươi sẽ tới tìm ta lão già chết tiệt này. Hỏa lão đầu vừa thấy được Tào Mạnh về sau, thì cao hứng chào hỏi. Hỏa lão đầu, ta mang theo một vị bằng hữu tới, hắn nhận người ám toán biến thành hiện tại cái này một bộ người không ra người quỷ không ra quỷ dáng vẻ. Ngươi xem một chút có biện pháp nào không giải quyết. Tào Mạnh đem Chu Đại Thường kéo đến Hỏa lão đầu trước mặt. Ngươi tốt, tiền bối. Chu Đại Thường nhìn thấy Hỏa lão đầu về sau, nhất thời có chút cả lăm. Hắn vừa mới nhìn lướt qua Hỏa lão đầu chỗ phơi những dược liệu kia, đại bộ phận hắn cũng không nhận ra, nhưng lại đều tà môn vô cùng, nhìn lấy liền để người tê cả da đầu. Hắn nhìn đến một cái đen nhánh xương ngón tay đầu, xương trên đầu còn bao lấy một lớp da thịt, tản ra từng trận tà khí, rất rõ ràng đây là một cái tà thi ngón tay. Trừ cái đó ra, hắn còn chứng kiến một cái bị phơi thành thịt khô chuột, toàn thân đen sì, tản ra mùi hôi thối. Một cái đen sì đã sớm bị phơi khô, còn tản ra hôi thối không biết tên sinh vật đại tiện. Một cái bị lột ra, toàn thân đẫm máu, bị băng tại trên kệ không ngừng bạo chiếu sinh vật hình người, tựa như là chỉ quỷ dị hậu tử. Lão nhân này thấy thế nào, đều vô cùng tà môn a. Tiểu tử, ngươi đem trên mặt bố lấy ra, để cho ta nhìn một chút. Hỏa lão đầu nghe được Tào Mạnh lời này, nhất thời hai mắt sáng lên nhìn lấy Chu Đại Thường. Hắn người này yêu thích đặc thù, tràn đầy muốn biết, thích nhất trị những cái kia ly kỳ cổ quái chứng bệnh. Được rồi, tiền bối. Chu Đại Thường bị Hỏa lão đầu nhìn đến có chút sợ hãi, nhưng vẫn là đem đầu phía trên bao trùm dung mạ bố cho cầm xuống dưới, lộ ra cái kia một tấm kinh khủng heo mặt. Hỏa lão đầu thấy thế cũng không sợ, ngược lại là tràn ngập hứng thú vây quanh hắn đảo quanh lên. Sau đó nhìn chằm chằm Chu Đại Thường gương mặt heo kia cẩn thận thưởng thức lên. Hỏa lão đầu, ngươi có biện pháp giúp hắn giải quyết sao? Tào Mạnh gặp Hỏa lão đầu nhìn chằm chằm Chu Đại Thường nhìn một hồi lâu, đều chưa từng mở miệng, sau đó chủ động dò hỏi. Hắn bộ dạng này không phải thật đẹp mắt sao? Tại sao muốn giải quyết đâu? Hỏa lão đầu không hiểu hỏi, đẹp mắt như vậy một cái heo tiểu tử, quả thực là nghệ thuật à, giải quyết không phải thật là đáng tiếc sao? Nghe được Hỏa lão đầu lời này, Chu Đại Thường khẽ miệng giật một cái này còn là lần đầu tiên có người khen hắn bộ dạng này đẹp mắt đâu. Nhưng là hắn làm sao một chút cũng cao hứng không nổi đâu. Đây chẳng qua là ngươi cảm thấy đẹp mắt. Tào Mạnh im lặng nhìn Hỏa lão đầu liếc một chút, hắn tự nhiên biết cái này Hỏa lão đầu ánh mắt có chút cổ quái. Hắn yêu thích cùng người bình thường ngược lại, càng là xấu hắn càng cảm thấy xinh đẹp. Thường nhân trong mắt xấu vô cùng người quái dị, trong mắt hắn cũng là một cái tuyệt mỹ vô cùng thiên tiên tử. Có thể nói, hắn thế giới quan là phi thường bặm mẻ, cùng người bình thường không tại một cái duy độ phía trên. Chương 40. Hóa chư chú ngươi đến cùng có biện pháp nào không giải quyết nhà? Nếu như không có, ta liền đi tìm một bà. Tào Mạnh lườm Hỏa lão đầu liếc một chút, có chút bất đắc dĩ nói: "Gấp làm gì nha? Ta đây không phải đang nghĩ biện pháp mà." Hỏa lão đầu tức giận nói: "Theo tiểu tử, ngươi bộ dáng này thật rất xoáy khí, ngươi thật không có ý định duy trì sao?" Khụ khụ. "Không được, bộ dạng này ta không thích, ta vẫn là thích ta trước kia dáng vẻ." Chu Đại Thường liền vội khoát khoát tay, nói khẽ: "Bộ dạng này, chỗ nào xoáy khí rồi? Rõ ràng thì rất xấu được không?" "Ai, vậy thì thật là đáng tiếc." Hỏa lão đầu thở dài một chút, hắn đời này còn chưa từng gặp qua như thế anh tuấn tiểu tử đâu, không nghĩ tới đối phương vậy mà không thích hiện tại tướng mạo. Hắn là chúng hoa chư chú, đây là một môn có thể đem người biến triệt để biến thành heo tà ác pháp môn, so tạo xúc thuật còn muốn tà môn, bởi vì tạo xúc thuật chỉ là huyền thuật mà thôi, mà cái này hóa chư chú thì là thật có thể đem người biến thành heo, tà môn vô cùng. Hắn bộ dạng này hẳn là thuật pháp nửa đường bị đánh gãy, cho nên không có triệt để biến hóa hoàn thành, lưu lại cái này đầu heo. Cái kia có biện pháp nào có thể khôi phục sao? Tào Mạnh cau mày hỏi. Hỏa lão đầu sờ lên cằm trầm tư một lát, sau đó nói, cái này hóa chư chú là không thể nói chuyện, một khi chúng chiêu, coi như ngươi đem thi chú giả giết, cũng không việc, tạo thành thương tổn cũng sẽ vĩnh cửu dừng lại. Muốn phải giải quyết chỉ có hai loại biện pháp, thứ nhất là tìm một cái hóa người chú pháp đại sư, để hắn đối ngươi sử dụng một cái hóa người chú, dạng này ngươi thì có thể khôi phục nguyên dạng. Thứ hai nha, cũng là ngươi nỗ lực tu luyện, chờ đột phá tiên thiên cảnh thời điểm có thể dùng tiên thiên chân khí rửa mặt nhục thân, đem những này nguyền rủa đều cho thanh trừ hết, trọng tố nhục thân, khôi phục dáng dấp ban đầu. Không có loại thứ ba phương pháp sao? Chu Đại Thường đội vàng truy vấn, hai loại phương pháp cũng không dễ dàng làm được. Đầu tiên là loại thứ nhất, hắn đi nơi nào tìm cái kia chú pháp đại sư a? Liền xem như tìm tới nhân gia nguyện ý xuất thủ sao? Loại thứ hai đột phá tiên thiên cảnh, cái này liền càng thêm khó khăn thì, tiên thiên cảnh là võ đạo cái thứ 6 cảnh giới, phía trước 5 cái cảnh giới được gọi chung là luyện thể cảnh. Mà tiên thiên cảnh thì được xưng là chân khí cảnh, là lĩnh ngộ ra khí cảm tồn tại, đạt tới cảnh giới này, thọ mệnh sẽ tăng nhiều, đạt tới 200 tuổi khoảng chừng. Mà lại chiến lực cũng sẽ phi thường cường đại, viễn siêu phàm tục. Cái này một cảnh giới đột phá phi thường khó khăn, 100 cái luyện tạng cảnh đỉnh phong võ giả bên trong, đều không nhất định có một người có thể đột phá. Đột phá khó khăn không nói, phương pháp đột phá còn nắm giữ tại những cái kia thế gia đại tộc trong tay, bọn hắn những người bình thường này căn bản liền không chiếm được. Phương pháp thứ hai còn không bằng đệ nhất cái đáng tin đâu. Không có, bất quá ta có thể vì ngươi chuyên môn nghiên cứu chế tạo một loại đan dược, nếu như có thể thành công, nói không chừng có thể để ngươi biến trở về bộ dáng lúc trước. Hỏa lão đầu hai mắt buốc lên tình quan nói, biểu lộ cũng dục dịch ngóc đầu dậy. Nhìn đến hắn cái bộ dáng này, Tào Mạnh nhất thời sắc mặt đại biến, vội vàng lôi kéo Chu đại thường liền đi. Hỏa lão đầu luyện dược thuật không lời nói, luyện được đan dược cũng quả thật có thể ứng đối đủ loại kỳ nan tạp chứng. Nhưng là hắn nghiên cứu ra tới tân dược, không có đi qua thí nghiệm trước đó, liền chó cũng không dám ăn. Tào Mạnh thì đã từng tận mắt nhìn đến qua hắn làm ra tân dược, nghe nói có thể cải tử hoàn sinh, giải vận động, người phục dụng có thể khí huyết tăng nhiều, thực lực tăng mạnh. Lấy sau cùng nhà hắn nuôi chó thí nghiệm thuốc. Kết quả hắn nhà con chó kia vậy mà tại trong mi tâm giải ra con mắt thứ 3, tà môn vô cùng. Sau cùng hắn đem đan phương cho ghi chép lại, còn vô liêm sỉ lên một cái vang dội tên thiên nhãn đan. Ý là phục dụng đan dược này về sau có thể mở thiên nhãn. Chu đại thường hiện tại đã đầy đủ xấu, lại để cho hắn làm đi xuống, nói không chừng sẽ mọc ra sừng lưu đến đâu. Cắt đuôi. Chịu. Tao tiểu tử ngươi đi như thế nào? Ngươi cái này là không tin ta sao? Hỏa lão đầu nhìn đến Tào Mạnh lôi kéo Chu đại thường liền đi, vội vàng hét lớn. Ngươi còn biết ta không tin ngươi nhà, thì ngươi nghiên cứu chế tạo tân dược, ai dám ăn a? Đây không phải hại người sao? Tào Mạnh cũng không quay đầu, trong miệng lẩm bẩm nói. Sau đó Tào Mạnh lôi kéo Chu đại thường đi tới một bà nơi này. Nói đơn giản một chút, Chu đại thường tình huống về sau, Tào Mạnh ánh mắt mong đợi nhìn qua một bà. So với Hỏa lão đầu, một bà rõ ràng liền dựa vào phổ nhiều. Hắn tình huống này ta đã cơ bản hiểu rõ, ngoại trừ Hỏa lão đầu cung cấp hai loại phương pháp bên ngoài, ta chỗ này cũng có hai loại phương pháp. Loại thứ nhất là tịnh linh dịch, đây là một loại có thể thanh trừ nguyên rủa, tịnh hóa nhục thân quý giá linh dịch, nó có thể thanh trừ ngươi thể nội nguyên rủa, để ngươi khôi phục bộ dáng lúc trước, nhưng là loại này linh dịch rất chân quý, rất thưa thớt. Chỉ hai loại là tìm một tên luyện dược đại sư, luyện chế một tên rõ ràng chú đan, cái này cũng có thể để ngươi khôi phục bộ dáng lúc trước, bất quá cái này cần đan phương còn có dự tài, những vật này đều vô cùng hiếm thấy, ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Một bà cũng tương tự, cấp ra hai cái phương án giải quyết đồng dạng cũng vô cùng khó khăn. Những vật này bọn hắn liền nghe đều chưa từng nghe qua, nhưng là một bà nói rất chân quý đồng thời thưa thớt, vậy khẳng định là thật rất khó được. Bất quá tuy nhiên khó khăn, nhưng là tốt xấu cũng có hy vọng, tìm được phương pháp giải quyết không phải sao. Rất nhanh, hai người thì theo một bà nơi này đi ra, trên mặt biểu lộ vương lòng rất nhiều. Go go! Đúng lúc này, một đạo tiếng chó sủa, tại bọn hắn hai cái sau lưng vang lên. Một cái có con bê con lớn nhỏ hoàng cầu từ sau một bên lao đến, sau đó vây quanh Tào Mạnh đánh lên vòng, đồng thời còn dùng sức ngoắc ngoắc cái đuôi. Kỳ lạ nhất là con chó này chỗ mi tâm lớn con mắt thứ 3. Đây chính là bị Hỏa lão đầu cho thai họa con chó kia, cũng là Hỏa lão đầu nuôi trong nhà, cũng không có việc gì, Hỏa lão đầu liền sẽ cho nó ăn tự luyện chế tân dược. Nó có thể sống đến bây giờ, không thể không nói là một cái kỳ tích a. Bởi vì Tào Mạnh thường xuyên đến tìm Hỏa lão đầu, còn thường xuyên cho nó cho ăn một ít thức ăn, cho nên cũng liền dưỡng tụ, mỗi lần nhìn thấy Tào Mạnh, nó đều sẽ tới nhiệt tình chào hỏi. Nhị lang thần a, ngươi có thể còn sống thật sự quá tốt rồi, ta còn tưởng rằng ngươi bị Hỏa lão đầu cho độc chết đâu. Tào Mạnh sở lấy nhị lang thần đầu chó, trên mặt treo đầy nụ cười. Nhị lang thần là hắn cho đại hoàng lấy được tên, bởi vì bọn hắn đồng dạng có con mắt thứ 3. Chỉ bất quá một cái là nhân loại, một cái là chó mà thôi, đương nhiên đây cũng là hắn ác thú vị một trong. Nếu không, người bình thường ai sẽ cho chó lên loại này tên đâu. Go go. Nhị lang thần hướng về hắn kêu lên hai câu, giống như tại nói cái gì đó. Nhưng là Tào Mạnh lại không có nghe hiểu. Đến, nếm thử đây là ta mang cho ngươi thịt khô. Tào Mạnh từ bên hông trong bao vải lấy ra một miếng thịt khô, ném cho nhị lang thần. Go go. Nhị lang thần vội vàng đem thịt khô ngậm lên miệng, hướng hắn gọi hai câu, tựa hồ tại cảm tạ hắn đồng dạng. Chó này có chút không tầm thường a, nó giống như rất thông minh dáng vẻ. Một bên Chu đại thường nhìn thấy nhị lang thần cái này một bộ dáng, nhất thời kinh ngạc nói, cái này có cái gì kỳ quái đâu, nó quy rất cao, cùng nhân loại cũng không kém bao nhiêu, mà lại bởi vì lâu dài phục dụng Hỏa lão đầu đang ăn dược, hiện tại cũng có được thông mạch cảnh võ giả chiến lực. Tào Mạnh ở một bên giải thích nói, cái này nhị lang thần cũng không phải bình thường cho a, nó là chó bên trong nhị lang thần. Chương 41. Cậu cậu đáng yêu như thế nó thật sự có thông minh như vậy. Chu đại thường có chút không dám tin, một con chó mà thôi có thể thông minh đi đâu vậy chứ? Tự nhiên, Tào Mạnh nhẹ gật đầu, sau đó chỉ Chu đại thường nói ra, "Đến, nhị lang thần cùng gia hỏa này đánh một chút bắt chuyện." "Go go." Tào Mạnh vừa dứt lời, nhị lang thần thì hướng Chu đại thường kêu hai tiếng. "Thật đúng là thông minh à, ta lúc đầu thì dưỡng qua một con chó, không có thông minh như vậy, còn thích đến chỗ cắn người, về sau bị ta ăn, mùi vị đó thực sự là." Không đợi Chu đại thường nói xong, nhị lang thần thì vọt ra ngoài, dùng nó sắc bén kia hàm răng, hướng về Chu đại thường bắt đuôi cắn. "A, ngươi cắn ta làm gì? Nhanh nhả ra a." Chu đại thường đau đến oa oa thét lên, càng không ngừng vùng chân, muốn đem nhị lang thần hất ra. Nhưng nhị lang thần lại cắn rất gấp, chết cắn không buông, mặc kệ Chu đại thường làm sao vùng, cũng không thể đem nó hất ra. Tào huynh đệ, nhanh để nó nhả ra a, nó đột nhiên cắn ta làm gì a? Khụ khụ. Chu huynh đệ, cậu cậu đáng yêu như thế, ngươi sao có thể ăn chó đâu? Về sau loại lời này đừng nói nữa, nhị lang thần sẽ không cao hứng. Tào Mạnh nhẹ nhàng ho khan một tiếng, hắn tự nhiên biết nhị lang thần vì sao lại cắn Chu đại thường. Bởi vì nó trước kia thì rơi vào đến chó con buôn trong tay, kém một chút liền bị làm thịt, cho nên vô cùng thống hận những cái kia ăn chó người. Chu đại thường lời kia quả thực xúc phạm nhị lang thần một lần, cái này mới đưa đến bị cắn. Bất quá Chu đại thường nói rất đúng, thịt chó xác thực ăn ngon. Cái kia nhị lang thần, Chu Minh vừa mới cũng không phải cố ý, ngươi thì bỏ qua cho hắn lần này đi. Tào Mạnh vuốt ve nhị lang thần đầu chó, an ủi. Gâu gâu. Nghe được Tào Mạnh lời này, nhị lang thần buông lỏng ra miệng, sau đó lại hướng về Chu đại thường kêu hai tiếng. Nhị lang thần vừa mới có ý tứ là nói, ngươi về sau không cho phép lại ăn thịt chó, nếu không gặp ngươi một lần cắn ngươi một lần. Tào Mạnh vội vàng hướng lấy Chu đại thường phiên dịch nói, gâu gâu. Nhị lang thần điểm một cái đầu chó, chứng minh mình quả thật là ý tứ này. Biết. Chu đại thường sắc mặt tối đen, hắn lại bị một con chó cho uy hiếp, nhưng là bởi vì không muốn bị cắn, cho nên nói lầm bầm. Nhưng lại nhưng trong lòng nghĩ đến, lần này sau khi trở về, nhất định muốn có một bữa cơm no đủ thịt chó, nếu không đều có lỗi với chính mình cái này bị cắn mối thù. Ngươi không cho ta ăn thịt chó, ta lại muốn ăn, ngươi lại có thể làm gì ta? Tào Mạnh lại bồi tiếp nhị lang thần chơi một hồi, nhìn thời gian không còn sớm, ngay tại nhị lang thần lưu luyến không rời vẻ mặt, rời đi Đông Dương thôn. Tào huynh đệ, lần này sau khi trở về, ta muốn ăn thịt chó. Chu đại thường vừa rời đi Đông Dương thôn phạm vi về sau, thì hướng Tào Mạnh nói lẩm bẩm. Khụ khụ, cái này không có vấn đề, kỳ thật ta cũng thích ăn thịt chó, nhưng là lúc sau ngươi tuyệt đối đừng để ý nhị lang thần trước mặt, nói lời này, bằng không dễ dàng chịu cắn. Tào Mạnh hướng Đông Dương thôn phương hướng nhìn một chút, nói khẽ. Đối với cái này nhị lang thần, hắn là rất ưa thích, một mực đang nghĩ lấy đem nó cho bắt góc, sau đó nuôi dưỡng ở chính mình trong chỗ ở, bởi vì nhị lang thần không chỉ có thông mạch cảnh võ giả chiến lực, nó mi tâm cái kia ánh mắt càng là thần dị, có thể nhìn đến rất nhiều, mắt người không thấy được đồ vật, cực kỳ giống truyền thuyết bên trong thiên nhãn. Hắn trước kia trong đội ngũ có một người tiêu sư, bị một cái quỷ dị cho phụ thân, đám người bọn họ không có phát hiện mảy may dị dạng, thì liền cái kia người tiêu sư chính mình cũng không biết, nhưng lại bị nhị lang thần phát hiện, nó nhìn chằm chằm cái kia người tiêu sư nhìn thoáng qua, sau đó giống kêu lên, cuối cùng đem cái kia quỷ dị ép ra ngoài, sau đó đem đối phương cho cắn chết. Từ đó về sau, Tào Mạnh vẫn đang có ý đồ xấu với nó, muốn đem nó lừa gạt đến bên cạnh mình, bồi chính mình cùng đi tiêu, bởi vì có nó tại, an toàn của mình sẽ có bảo hộ. Chu Minh, đến đón lấy ngươi tính toán đến đâu rồi? Thần Tiêu xoay đầu lại, đối với bên cạnh Chu đại thường dò hỏi. Đi đâu? Chu đại thường nghe vậy sửng sốt một chút, ta cũng không biết muốn đi đâu, tới trước chỗ đi dạo một chút, nhìn xem có thể hay không tìm tới một tiền bối nói tới đồ vật đi. Chu Minh, cái này có chút khó khăn à, không nói trước những thứ này chân quý trình độ, thì Chu Minh ngươi bộ dáng bây giờ, liên thành chỉ còn không thể nào vào được, càng đừng đề cập tìm đồ. Nếu như Chu Minh không ngại có thể đến ta trấn Uy Tiêu cục rơi một chút chân, tạm thời ở lại, nhìn nhìn lại tình huống, mà lại một đám người giúp đỡ nghe ngóng tin tức, dù sao cũng so ngươi một cá nhân đơn đả độc đấu cường. Không phải sao? Tào Mạnh trực tiếp ném ra mời chào nhánh, hắn rất coi trọng Chu đại thường thực lực. Đối phương bị cái kia Nhạc Sơn như một góc đỉnh bay ra ngoài, lại chỉ chịu một chút vết thương nhẹ, cái này thân thể tố chất quả thực mạnh đáng sợ a, nếu đổi lại là hắn, đoán chừng sẽ so với đối phương chật vật rất nhiều. Cái này, vậy liên tiền phức Tào huynh đệ. Chu đại thường nghe vậy, chỉ là suy tư một lát, thì nhẹ gật đầu, xung quanh ý xuống dưới. Hắc Vân Thành bên trong, một đội nhân mã chậm rãi hướng về Nam cung gia đi tới. Thiếu phu nhân, phía trước liền đến Nam cung gia. Một gã hộ vệ hướng về trong xe ngựa người bẩm báo nói. Ừm. Xe ngựa bên trong truyền đến một đạo thanh thúy giọng nữ dễ nghe. Một người mặc màu tím váy đầm, khuôn mặt tuyệt mỹ thiếu phụ, xốc lên trên xe ngựa rèm, lộ ra cái kia tinh xảo tuyệt luân khuôn mặt, mắt phượng, sống mũi cao, mỏng môi đỏ, gương mặt bên trên da thịt trắng như tuyết lại tiểu nột, xem ra vô cùng mịn màng, phi thường bóng loáng. Xuống chút nữa nhìn, nàng dáng người đầy đặn, đường cong uyển chuyển, hai chân thẳng tắp dài nhỏ, eo thon tinh tế, thật sự là một cái hiếm có view vật ta chỉ cung cấp tham khảo bên người nàng theo một cái 5-6 tuổi, xem ra vô cùng phấn nộn đáng yêu tiểu nữ hài hình dạng cùng nàng giống nhau đến 7-8 phần. Rất rõ ràng cũng là nữ nhi của nàng. Mẫu thân, chúng ta nhanh đến nhà cậu sao? Tiểu nữ hài đối với thiếu phụ dò hỏi. Đúng vậy, nhanh đến. Thiếu phụ trả lời một câu, nữ khí lại tràn đầy dị dạng, không có cái gì cao hứng cảm giác. Đội xe tại Nam cung gia trước cửa ngừng lại, thiếu phụ dẫn tiểu hài tử xuống xe. Nam cung gia gác cổng nhìn thấy thiếu phụ về sau, liền vội cung kính hỏi đợi nói, đại tiểu thư, ngài trở về. Ừm. Đại tẩu các nàng đâu? Thiếu phụ ừ nhẹ một tiếng, sau đó mở miệng hỏi. Hồi đại tiểu thư, đại phu nhân còn có đại thiếu gia bọn hắn, chính trong đại sảnh chờ ngươi đấy. Gác cổng đội vàng trả lời, sau đó thì dẫn thiếu phụ bọn người tiến vào Nam cung gia bên trong. Một bên khác, Tào Mạnh mấy người cũng tại Thái Dương nhanh xuống núi trước đó, về tới Nam cung gia bên trong. Hắn vừa mới xuống ngựa không lâu, chỉ thấy Lý Đại Hắc đội vã đi tới bên cạnh hắn, mang trên mặt một tia thần sắc lo lắng, "Thống lĩnh, Minh Châu đại tiểu thư trở về, nàng hiện tại chính ở phòng khách đâu, lẩm bẩm muốn gặp ngươi." "Cái gì? Đại tiểu thư trở về rồi?" Tào Mạnh nghe được Lý Đại Hắc lời này, nhất thời hưng phấn lên, trên mặt lóe qua vẻ vui mừng, mà lại là phát ra từ nội tâm loại kia. "Chuyện tốt a." Đại tiểu thư vậy mà trở về, thật tốt a. Tào Mạnh nhất thời thì lòng như lửa đốt hướng về Nam Cung gia đại sảnh bên trong đi tới. Nam Cung Minh Châu là Nam Cung Bá Thiên muội muội, cũng lúc trước Nam Cung gia đại tiểu thư, là toàn bộ Nam Cung gia Minh Châu. Bị Nam Cung Bá Thiên đám ba người nâng trong tay, thời khắc che chở lấy, nhận hết sủng ái. Có được cao quý thân phận đồng thời, Nam Cung Minh Châu còn rất dài vô cùng xinh đẹp, có một tấm tuyệt mỹ mặt trứng, huyền chuyển dáng người. Tại Hắc Vân thành bên trong có lấy đông đảo người theo đuổi, vô số thế gia công tử cũng vì đó nghiêng đổ. Nhưng là Nam Cung Minh Châu lại ánh mắt kỳ cao, chứng mắt Hắc Vân thành bên trong cái này tuổi trẻ tuấn kiệt. Cuối cùng đến Khắc thành trì, gả tiến vào sát vách phủ thành một cái đỉnh phong thế gia bên trong. Bởi vì lộ trình xa xôi, giao thông không tiện, từng ấy năm tới nay như vậy, cũng liền trở lại một hai lần. Không nghĩ tới lần này bởi vì Nam Cung Bá Thiên bỏ mình, nàng vậy mà trở về. Cái này thực sự để Tào Mạnh quá hưng phấn, muốn lập tức nhìn thấy cái này một mực để hắn trong lòng mong nhớ nữ nhân, một giải nỗi khổ tương tư a. Chương 42. Nam Cung Minh Châu Tào Mạnh còn không có bước vào đại sảnh, liền nghe đến bên trong truyền đến một trận tiếng cãi vã. Đại tẩu, ngươi cứ như vậy nhìn lấy cái kia cầu vật, đem chúng ta Nam Cung gia những cái kia cơ nghiệp tặng người sao? Đây chính là chúng ta Nam Cung gia, mấy đời người tích lũy được tài phú a. Mà lại hắn lại còn cầm đi 90 vạn lượng bạc dùng đến chính mình tu luyện, hắn muốn làm gì? Hắn chẳng qua là chúng ta Nam Cung gia một cái hạ nhân mà thôi. Nếu là không có chúng ta Nam Cung gia, hắn đã sớm chết đói đầu đường. Hiện tại chúng ta Nam Cung gia ra chuyện, hắn thì trận chiến lấy thực lực nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, thật sự là dưỡng không quen Bạch Nhãn Lang. Một đạo lại một đạo chửi rủa âm thanh, theo đại sảnh bên trong truyền ra, truyền đến Tào Mạnh trong hai. Tào Mạnh trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười, mà lại càng thịnh vượng mấy phần. Đại tiểu thư vẫn là cùng trước kia, nói chuyện cũng là thẳng thắn. Tào Mạnh cười ha hả hướng về bên cạnh Lý Đại Hắc nói ra, trên mặt không có chút nào tức giận biểu lộ. Thống lĩnh, cái này Minh Châu đại tiểu thư quá phận, nếu như không là của ngài lời nói, cái này Nam Cung gia sớm đã bị diệt, chỗ nào cho đến nàng ở chỗ này lại nhảy a. Lý Đại Hắc bình tĩnh khuôn mặt nói ra, đối với cái này Nam Cung gia trước kia đại tiểu thư, hắn có thể nói một chút hảo cảm cũng không có, thậm chí vô cùng chán ghét. Không có việc gì, nàng nói cũng có đạo lý, đi, chúng ta đi vào chung, nhìn một chút cái này nhiều năm không thấy đại tiểu thư, hiện tại có phải hay không so trước kia càng xinh đẹp. Tào Mạnh khoát tay áo, không có vấn đề nói, sau đó dẫn đầu đi vào đại sảnh bên trong. Lúc này đại sảnh bên trong tụ tập rất nhiều người, đại phu nhân, nhị phu nhân, tam phu nhân, còn có Nam Cung gia bốn vị thiếu gia đều tại. Mà Nam Cung Minh Châu thì đứng tại giữa đại sảnh, mặt mũi tràn đầy tức giận chi sắc. Ha ha, đại tiểu thư, nghe nói ngươi trở về, có thể ta nhớ đến chết rồi. Làm Tào Mạnh nhìn đến Nam Cung Minh Châu một khắc này, nụ cười trên mặt cũng nhịn không được nữa, ha ha cười nói. Sau đó nhanh chân thì hướng về Nam Cung Minh Châu đi tới. Cậu nô tài, ngươi thật to gan, vậy mà còn dám tới gặp ta, không sợ chết sao? Vừa thấy được Tào Mạnh, Nam Cung Minh Châu thì tức miệng mắng to, nói xong còn rút ra bên hông roi dài, liền muốn hướng về Tào Mạnh rút đi qua. Nhưng là nàng chưa kịp xuất thủ, Tào Mạnh thì dẫn động thủ trước, hắn lấy xét đánh không kịp mà thôi chi thế, hướng về Nam Cung Minh Châu bên cạnh một vị trung niên đánh qua. Người trung niên này khí tức hùng hậu, khí huyết vượng thịnh, rõ ràng là một vị đoán cốt cảnh võ giả, cũng là Nam Cung Minh Châu một đoàn người bên trong người thực lực mạnh nhất. Tào Mạnh vừa tiến đến liền đã để mắt tới hắn, đang đến gần hắn thời điểm, không chút do dự thì lựa chọn trực tiếp đối với hắn xuất thủ. Bành! Ở tên này đoán cốt cảnh võ giả ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, Tào Mạnh một quyền đánh vào lồng ngực của hắn, đem hắn đánh bay ra ngoài, hung hăng đập xuống đất, càng không ngừng phun máu tươi. Tiếp lấy Tào Mạnh còn không ngừng tay, tiếp tục công về phía Nam Cung Minh Châu bên cạnh bốn tên hộ vệ, một quyền một cái, chỉ là trong nháy mắt liền đem bốn người cho đánh thành trọng thương, đã mất đi năng lực phản kháng. Nhìn thấy một màn này, Nam Cung Minh Châu ngây ngẩn cả người, giơ lên roi dài chỉ Tào Mạnh, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Đại sảnh bên trong người khác, nhìn thấy Tào Mạnh không chút do dự xuất thủ, đem Nam Cung Minh Châu mang tới năm người trực tiếp cho đánh thành trọng thương, cũng đồng dạng là sức sở. Xa vào đến ngốc trệ bên trong, nhất thời không thể kịp phản ứng. Trước hết kịp phản ứng chính là Nam Cung Minh Châu, nàng chỉ Tào Mạnh mắng, tốt ngươi tên cậu nô tài, ngươi thật là lớn gan chó, lại dám đánh làm tổn thương ta mang tới người, chẳng lẽ ngươi muốn tạo phản phải không? Nói, thì giơ lên trong tay roi dài, hướng về Tào Mạnh quất tới. Nam Cung Minh Châu có thông mạch cảnh tu vi, cái này một roi cũng không có chút nào lưu thủ. Nếu như Tào Mạnh bị đánh trúng, khẳng định sẽ bị rút ra chóc thịt bong. 3. Tào Mạnh đưa tay trái ra, trực tiếp bắt lấy Nam Cung Minh Châu rút quất tới roi dài. Sau đó đột nhiên vừa dùng lực, đem roi dài đoạt lấy, bỏ vào chính mình trong tay. Sau đó một mặt nhe răng cười hướng về Nam Cung Minh Châu quất tới. 3. A. Một đạo roi tiếng vang cùng một đạo tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên, Tào Mạnh một roi trực tiếp quất vào Nam Cung Minh Châu trên thân. Phá vỡ trên người nàng cái kia màu tím váy dài, ở tại trắng như tuyết da thịt phía trên, lưu lại một cái màu đỏ thấm vết roi. Tào Mạnh không có bởi vì Nam Cung Minh Châu tiếng kêu thảm thiết mà dừng lại động tác, lại là hung hăng rút ra một roi. 3. A. Cậu nô tài, ngươi dám, ta muốn giết ngươi. Nam Cung Minh Châu lại là hét thảm một tiếng, lớn tiếng thống mạ nói. 3. Cậu nô tài, ngươi. 3. 3. Tào Mạnh không để ý đến Nam Cung Minh Châu thống mạ âm thanh, một roi lại một roi quất lên. Nguyên lai dùng cây roi quất người khác như thế thoải mái, khó trách Nam Cung Minh Châu như thế ưa thích dùng cây roi. Tào Mạnh cùng Nam Cung Minh Châu ở giữa từng có rất sâu khúc mắc. Trước kia, Nam Cung Minh Châu lâm thời dự định ra ngoài đi săn, sau đó để Tào Mạnh đi theo, bởi vì Tào Mạnh đến chậm thêm vài phút đồng hồ. Sau đó bị Nam Cung Minh Châu rút 20 mấy roi, đem hắn giáng tại trên xà nhà 3 ngày 3 đêm, suýt chút nữa thì hắn nửa cái mạng. Đối với sự kiện này, Tào Mạnh một mực ghi nhớ trong lòng đầu, trước kia có Nam Cung Bá Thiên bọn người ở tại, chính mình không có năng lực trả thù. Cho nên hắn thì nhìn xuống, đem cừu hận chôn ở tâm lý, một mực trang làm không thèm để ý, cần cù chăm chỉ làm lấy hộ vệ công tác. Về sau, Nam Cung Minh Châu thỉnh thoảng thì tìm hắn để gây sự, động một chút lại cầm cây roi quất hắn, để Tào Mạnh không thể không vòng quanh nàng đi, núp xa xa. Thẳng đến Nam Cung Minh Châu lấy chồng về sau, hắn thống khổ mới tính chung kết. Vốn là coi là đời này muốn trả thù lại, có chút khó khăn. Không nghĩ tới đối phương vậy mà chạy về, nếu như hắn không nắm chặt thời gian trả thù lại, hà giận, hắn đều có lỗi với chính mình đoạn thời gian kia đến nay bị quất. Tào thống lĩnh, mau dừng tay, Minh Châu nàng không phải cố ý, nàng chỉ là không tìm hiểu tình huống mới có thể như vậy. Đúng lúc này, Lý Ngọc Phượng phản ứng lại, liền đội mở miệng ngăn cả nói. Tào thống lĩnh, mau dừng tay. Ngươi làm cái gì vậy? Nam Cung Tuấn Kiệt cũng theo mở miệng ngăn cản Tào Mạnh. Nhìn thấy hai người mở miệng, Tào Mạnh cũng thuận thế dừng động tác lại. A, mẫu thân, ngươi thế nào? Ngươi không nên đánh mẫu thân của ta. Đúng lúc này, Nam Cung Minh Châu nữ nhi khóc lên, sau đó chạy tới Nam Cung Minh Châu bên cạnh, ôm lấy nàng không ngừng rơi lệ, đáng yêu khuôn mặt từ phía trên tràn đầy nước mắt, nhìn lấy vô cùng đáng thương. Lý Đại Hắc, đem những này người đều cho ta quan vào tử lao bên trong, còn có đại tiểu thư mang về những người kia, cũng toàn bộ bắt được tử lao bên trong. Người can đảm dám phản kháng toàn bộ giết chết. Tào Mạnh đối với Lý Đại Hắc ra lệnh, trong giọng nói tràn đầy lãnh khốc vô tình. Vâng. Lý Đại Hắc nghe được Tào Mạnh lời này, ánh mắt sáng lên, vội vàng hẳn là, hắn đối với Tào Mạnh mệnh lệnh là kiên quyết chấp hành. Tào thống lĩnh, ngươi đây là muốn làm gì? Bọn hắn thế nhưng là Tô gia người, ngươi giết bọn hắn, Tô gia là sẽ không bỏ qua ngươi. Nam Cung Tuấn Kiệt nghe được Tào Mạnh lời này, nhất thời giật nảy mình, vội vàng ngăn cản nói. Tô gia cùng bọn hắn Nam Cung gia thế nhưng là thân thích nhà, một khi giết Tô gia những người này, cái kia Nam Cung gia cùng Tô gia thì triệt để biến thành cựu nhân. Không thể làm như vậy được các đại thiếu gia, ta đã cùng bọn hắn triệt để kết thủ, đây đã là không thể sửa đổi sự tình. Tào Mạnh chỉ nằm trên đất năm người kia, vừa chỉ Nam Cung Minh Châu. Cái này, đây là hiểu lầm, chúng ta còn có thể điều giải một chút, không đến mức lấy tới loại trình độ đó. Nam Cung Tuấn Kiệt cắn răng nói khẽ. Chương 43. Đem nàng cho ta treo ngược lên ha ha, đại thiếu gia quá ngây thơ rồi, sự tình náo đến cái này địa vị, ta đã không có ý định điều giải, Tô gia mà thôi, ta có sợ gì? Tào Mạnh cười ha ha, đối với Nam Cung Tuấn Kiệt nói ra, thái độ rất là kiên định. Hắn vừa mới lúc độc thủ, thế nhưng là thẳng tiếp xuống tay bạc gắt, những người này trên cơ bản đều bị hắn đánh phế đi. Căn bản cũng không có điều giải đường sống, lại nói hắn còn dự định đối Nam Cung Minh Châu động thủ đâu, liền chủ tử đều động, đám kia hộ vệ giữ lấy làm gì? Tào thống lĩnh, một điểm hiểu lầm mà thôi, cô vừa trở về, không có tìm hiểu tình huống, cho nên mới sẽ mạo phạm ngươi, hy vọng ngươi đại nhân bất kể tiểu nhân qua, bỏ qua cho nàng lần này đi. Nam Cung Tuấn Kiệt gặp Tào Mạnh vẫn như cũ không có ý định dừng tay, vội vàng vì Nam Cung Minh Châu giải thích. Đại thiếu gia, ngươi cho rằng ta là bởi vì việc này mới động thủ sao? Tào Mạnh nhíu mày, nhìn Nam Cung Tuấn Kiệt liếc một chút. Mười mấy năm trước, hắn bởi vì một chút chuyện nhỏ giúp ta 20 mấy roi, tiếp lấy đem ta treo 3 ngày 3 đêm, muốn ta nửa cái mạng, tiếp lấy thường thường, hoặc là nhìn ta không vừa mắt thời điểm, đều sẽ quất ta vài roi. Những thứ này ta đều còn nhớ rõ đâu, nàng hết thảy đánh ta 86 roi, thẳng đến nàng lấy chồng về sau, ta mới để giải thoát, ta vốn là coi là không có cơ hội báo thù đâu, không nghĩ tới nàng vậy mà lại trở về. Tào Mạnh nhìn thật sâu Nam Cung Minh Châu liếc một chút, trên mặt dâng lên vẻ tươi cười. Cái gì? Nam Cung Tuấn Kiệt nghe được Tào Mạnh lời này, nhất thời sững sờ, hắn cũng không nghĩ tới, chính mình cô cùng Tào Mạnh ở giữa lại có loại này khúc mắc. Khó trách cái này Tào Mạnh vừa tiến đến liền trực tiếp động thủ, mà lại ra tay không lưu tình chút nào, nguyên lai là oán hận chất chứa đã lâu nha. Cái này. Không đợi Nam Cung Tuấn Kiệt nghĩ kỹ lý do thoái thác, Lý Đại Hắc thì hướng về mấy tên Nam Cung gia hộ vệ phất phất tay, khiến người ta đem Tô gia mấy người kia cho kéo xuống. Mà hắn cũng theo thối lui ra khỏi đại sảnh, hiển nhiên là đi đối phó Tô gia những cái kia theo tới hộ vệ đi. Đối với Tào Mạnh mệnh lệnh, Lý Đại Hắc là kiên quyết chấp hành. Lại thêm hắn cũng đối Nam Cung Minh Châu cực độ không thích, cho nên thì càng sẽ không do dự. Ta người này từ trước đến nay ý tứ là có thủ gấp 10 lần báo, nàng treo ta 3 ngày, vậy ta thì treo nàng 30 ngày. Nàng rút ta 86 roi, vậy ta thì quất nàng 860 roi, chỉ cần nàng có thể chịu đựng được, ta cùng món nợ của nàng thì xóa bỏ. Tào Mạnh nhẹ nói xong cũng không để ý đến Nam Cung Tuấn Kiệt, cầm lấy roi dài hướng về Nam Cung Minh Châu đi tới. Chờ một chút, Tào thống lĩnh thỉnh dừng tay, trước kia việc này đúng là Minh Châu làm không đúng, nhưng là vừa mới ngươi cũng đánh nàng không ít cây roi. Muốn đến cũng hết giận không ít có thể hay không nể tình ta, tha cho nàng một lần. Đúng lúc này Lý Ngọc Phượng lên tiếng ngăn cản nói, ánh mắt nhìn về phía Tào Mạnh thời điểm mang theo khẩn cầu chi sắc. Nếu quả thật ấn Tào Mạnh nói như vậy làm, 860 roi đánh xuống, Nam Cung Minh Châu hẳn phải chết không nghi ngờ, thì liền thi thể đều sẽ bị quất thành thịt nát. Nhìn thấy Lý Ngọc Phượng cái này một bộ khẩn cầu biểu lộ, Tào Mạnh dừng bước, nhíu mày. Nam Cung Tuấn Kiệt mặt mũi có thể không cho, nhưng là Lý Ngọc Phượng tâm tình vẫn là đến chiếu cố một chút. Nhưng là để hắn cứ như vậy buông tha Nam Cung Minh Châu, hắn cũng không quá tình nguyện. Tội chết có thể miễn, tội sống có tha, nàng đã như thế ưa thích đem người treo, vậy liền để nàng cũng cảm thụ một chút đi. Tào Mạnh trầm mặc một hồi, mới chậm rãi mở miệng nói. Lý Trương Cửu, đem nàng cho ta trói lại, treo đến nhà của ta bên trong, ta muốn treo nàng 3 ngày 3 đêm, để cho nàng cảm thụ một chút bị treo cảm giác. Tào Mạnh đối với đứng ở một bên Lý Trương Cửu phân phó nói xong chưa cho Nam Cung ra mọi người cơ hội mở miệng, liền rời đi đại sảnh. Đi ra đại sảnh thời điểm, hắn nội tâm một trận sảng khoái, nhiều năm trước tới nay toán khí đạt được phong thích, để hắn không khỏi tâm tình vui vẻ. Lý Trương Cửu khi lấy được Tào Mãnh mệnh lệnh về sau, không để ý mọi người ngăn cản, trực tiếp đem Nam Cung Minh Châu cho trói lại. Án chiếu lấy Tào Mãnh mệnh lệnh, đem nàng treo ở Tào Mãnh luyện võ giữa sân. Hô trướng, các ngươi bọn này cầu nô tài, các ngươi thật to gan, lại dám như thế đối với ta, ta sẽ không dung tha các ngươi. Nam Cung Minh Châu bị đối xử như thế, điên cuồng dãy rủa đồng thời, còn đối với Lý Trương Cửu mắng to. Trong mắt hắn, Lý Trương Cửu những người này đều là nàng Nam Cung gia nuôi chó. Mà bây giờ chó vậy mà trưởng thành, bắt đầu học được cắn chủ nhân, không chỉ có ra một cái dẫn đội Tào Mãnh, còn ra một đám đồng lõa, thật là một đám dưỡng không quen Bạch Nhã Lang. Nghe được Nam Cung Minh Châu chửi rủa âm thanh, Lý Trương Cửu mấy người, toàn bộ hành trình đều mặt đen thui, lạnh như băng nhìn lấy nàng. Nam Cung gia những hộ vệ này bên trong, cơ hồ không có mấy người đối Nam Cung Minh Châu có hảo cảm, bởi vì nàng đối với cái này chính mình bọn này bọn hộ vệ không phải đánh thì mắng, căn bản cũng không đem bọn hắn làm người nhìn, cho nên bọn hắn cũng vô cùng chán ghét cái này Nam Cung gia đại tiểu thư. Vẫn là thống lĩnh hạ giận, đánh giá bọn hắn một mực chuyện không dám làm. Cái này không đem bọn hắn làm người nhìn thối nữ nhân, nên treo ngược lên thật tốt quất. Tào Mãnh, ngươi cái này đáng chết cầu nô tài, ta Tô gia là sẽ không bỏ qua ngươi. Nam Cung Minh Châu dù cho bị treo lên, trên thân bị đánh đến tràn đầy vết roi, rất là chật vật, nhưng như cũ hướng về Tào Mãnh mắng to. 3. Tào Mãnh đang luyện thần tượng trấn ngục kình sau khi, dành thời gian đánh một roi đi qua. À, hôn trướng, cầu nô tài, có gan ngươi đánh chết ta, nếu không ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Nam Cung Minh Châu trong miệng hét thảm một tiếng âm thanh, nhưng là vẫn như cũ mạnh miệng nói nói. Đối với Nam Cung Minh Châu uy hiếp, Tào Mãnh chỉ là cười cười nói, ngươi vẫn là trước tiên nghĩ một chút, sao có thể từ trong tay của ta mạng sống à? Còn muốn báo thù ta? Ngươi cho rằng ta sẽ cho ngươi cơ hội sao? Từ khi động thủ một khắc kia trở đi, hắn không có ý định buông tha Nam Cung Minh Châu, nếu như không phải Lý Ngọc Gió cầu tình, hắn đã sớm đem Nam Cung Triệt Châu làm thịt rồi. Bất quá cho dù là dạng này, nhóm cũng dự định trong bóng tối đem cái này Nam Cung Minh Châu giết chết, chẳng thảo trừ căn. Bất quá trước đó, trước đem những này Nam bị ủy khuất cho, còn trở về rồi hay nói. Hậu trạch, Lý Ngọc Phượng trong đình viện. Lý Ngọc Phượng đột nhiên che ngực, không ngừng nôn khan lấy, trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Ngay tại hôm nay sáng sớm, nàng vừa mới dậy giường không bao lâu, liền phát hiện chính mình đột nhiên nôn khan không thôi. Liên bình thường thích ăn nhất, tươi cháo tôm đều không đói bụng nuốt xuống, chỉ là cạn nếm thử một miếng thì nôn mửa không ngừng, vốn là cho là mình chỉ là đơn thuần không thấy ngon miệng, nhưng là dù cho không ăn đồ ăn cũng sẽ cảm giác được buồn nôn. Làm người từng trải, nàng rất nhanh liền ý thức được chính mình có thể là mang thai. Tháng này kinh nguyệt giống như cũng không có tới, nàng có chút hốt hoảng, chính mình cùng Tào Mãnh cũng chưa từng xảy ra mấy lần quan hệ nha, làm sao trùng hợp như vậy thì mang thai đâu, vậy phải làm sao bây giờ đâu? Lý Ngọc Phượng ở trong lòng âm thầm lo lắng nói, Nam Cung Bá Thiên mới tử không bao lâu, chính mình vậy mà liền mang thai. Nàng tính toán một cái thời gian, khẳng định là Tào Mãnh không thể nghi ngờ. Chương 44. Quỷ dị chuột tràn đầy tâm sự Lý Ngọc Phượng, cuối cùng đi tới Tào Mãnh nơi này. Đại phu nhân, sao ngươi lại tới đây? Tào Mãnh nhìn thấy Lý Ngọc Phượng tới tìm hắn, vội vàng ngừng luyện võ. Tào Mãnh, ngươi có thời gian không? Ta có việc muốn nói với ngươi. Lý Ngọc Phượng ánh mắt có chút phức tạp nhìn lấy Tào Mãnh, chuyển âm thanh hỏi. Tự nhiên có, đến, đại phu nhân mau mời. Tào Mãnh đem Lý Ngọc Phượng dẫn tới phòng khách bên trong, nhìn lấy sắc mặt phức tạp Lý Ngọc Phượng, sau đó nhẹ giọng dò hỏi, đại phu nhân, ngươi làm sao? Lý Ngọc Phượng đem tay chậm rãi chuyển đến bụng của mình chỗ, nhẹ nhàng vuốt nhẹ mấy cái nói, ta giống như mang thai, là con của ngươi. Tào Mãnh nghe vậy, có chút kinh ngạc nhìn Lý Ngọc Phượng liếc một chút. Có hệ thống nhắc nhở, hắn đã sớm biết Lý Ngọc Phượng mang thai sự tình có thể nói hắn biết đến, so Lý Ngọc Phượng biết đến còn phải sớm hơn. Hắn cũng là không nghĩ tới, nhanh như vậy Lý Ngọc Phượng liền phát hiện, còn tưởng rằng muốn chờ một hồi đối phương mới sẽ có phản ứng đây. Thật, lao ra hắn đã thật lâu không có tới ta bên này. Nhìn thấy Tào Mãnh cái này kinh ngạc biểu lộ, Lý Ngọc Phượng cho là hắn không tin, hoài nghi hải tử thân thế, cho nên vội vàng giải thích nói. Ừm. Ta biết, ta tin tưởng ngươi. Tào Mãnh đem Lý Ngọc Phượng ôm trong ngực, một cái tay vuốt ve mái tóc của nàng, một cái tay đặt ở bụng của nàng vị trí, nhẹ giọng trấn an nói, trong ánh mắt tràn đầy ôn nhu. Đến đón lấy ngươi thật tốt dưỡng thai, chú ý thân thể, tranh thủ đem hải tử khỏe mạnh sinh ra tới. Ừm. Lý Ngọc Phượng thấy được Tào Mãnh ánh mắt ôn nhu kia, trong lòng ấm áp, nhưng vẫn có một ít lo lắng hỏi, thế nhưng là, nếu như chuyện giữa chúng ta bị phát hiện, làm sao bây giờ? Yên tâm, cái này ta sẽ xử lý, qua một hồi ta liền đem ngươi nên vào cửa, vậy ngươi những thứ này lo lắng thì không là vấn đề. Tào Mãnh nói khẽ. Hắn thấy Lý Ngọc Phượng lo lắng những thứ này đều không phải là cái vấn đề lớn gì. Hắn tại Hắc Vân Thành bên trong danh tiếng đã sớm xấu, tất cả mọi người biết hắn có quả nhân chi tật, cầm cái này đến hoạt động cười hắn, nhưng là hắn cũng không thèm để ý nha. Cái gì? Cái này không được, ta dù sao cũng là Nam Cung gia đại phu nhân, mà lại hài tử đều lớn như vậy. Lý Ngọc Phượng nghe vậy, trên mặt nhất thời hiện đầy đỏ ửng, thân phận của nàng đặc thủ, sao có thể gả cho Tào Mãnh đâu? Không có việc gì, những thứ này ta đều biết, ngươi cũng không thể cự tuyệt, đến lúc đó ta sẽ đối ngoại tuyên bố ngươi chết bất đắc kỳ tử mà chết. Sau đó ngươi thì yên tâm cho ta sinh con dưỡng cái đi. Tào Mãnh tự nhiên biết Lý Ngọc Phượng lo lắng cái gì, cho nên không cho đối phương cơ hội cự tuyệt, trực tiếp thì nói ra quyết định của mình. Như vậy sao được? Lý Ngọc Phượng nghe được Tào Mãnh lời này, nhất thời lắc đầu. Không có gì là không được, ngoan, ngươi chiếu ta nói làm là được. Tào Mãnh nuốt ve nàng ướt khuôn mặt, nhẹ giọng an ủi. Gia nhân tại ngoài, Tào Mãnh nhất thời thì biến đến xuẩn xuẩn rụt động. Đại phu nhân, hiếm thấy ngươi có rảnh tới tìm ta, chúng ta tới nghiên cứu thảo luận một chút nhân sinh đại sự đi. Nói xong, Tào Mãnh trực tiếp hôn lên cái kia hồng nhuận rơn phất cặp môi thơm. Nô. No. Tiếp xuống là trả tiền trước tiết, ta liền trực tiếp tóm ta. Màn đêm buông xuống, thành tây một chỗ xóm nghèo bên trong. Đông, đông, đông. Một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Người nào nha, hơn nửa đêm, gõ cửa gì a? Thiếu không thiếu đạo đức nhà. Một cái vóc người cường tráng, người mặc áo gai trung nhân nhân, khí thế hung hăng mở cửa phòng ra, hướng về bên ngoài gõ cửa người mắng to. Nhưng là đẩy cửa ra về sau, lại không thấy gì cả. Đáng chết, đừng để ta biết ngươi là ai, hơn nửa đêm gõ cửa gì. Ta bắt đến ngươi, ngươi liền chết chắc. Trung niên nhân còn tưởng rằng có người tại trò đùa quái đàn đâu, sau đó tức miệng mắng to. Nhưng là ngay tại hắn túi đầu trong nháy mắt đó, hắn giống như nhìn thấy cái gì kinh khủng đồ vật đồng dạng, nhất thời phát ra một tiếng hét thảm. A! Tiếng kêu thảm thiết, chấn động phương viên vài dặm chi địa, vô số người từ trong động bị đánh thức. Nghe được tiếng hét thảm này, đường đi bên trong nhất thời xuất hiện mấy đạo thân ảnh, bọn hắn đều là người mặc chấn võ ti phục trang, trong tay cầm trường đao, trên thân tán phát ra tràn đầy khí huyết. Giáo úy đại nhân, cái kia quỷ dị xuất hiện. Một tên chấn võ ti người hướng về Lâm Vũ nói ra. Ta nghe được, lớn như vậy tiếng kêu thảm thiết, ta lại không có điếc, đều cho ta phía trên, đừng để cái kia quỷ dị trốn thoát. Lâm Vũ nghe nói, tức giận nói, sau đó xung phong đi đầu, dẫn đầu hướng về tiếng kêu thảm kia, nơi phát ra chỗ chạy tới. Tại Lâm Vũ đuổi sau khi đến nơi đó, liền thấy một đạo hắc ảnh hướng về nơi xa chạy trốn. Nghiên xúc, chạy đi đâu? Lâm Vũ liền đội vàng đuổi theo, trực tiếp quất ra trường đao trong tay, đối với cái kia hắc ảnh bổ tới. Cờ cờ ý tờ tê tê. Cờ cờ ý tờ tê tê. Nhận lấy công kích, đạo hắc ảnh kia vội vàng dừng bước, quay đầu chừng chừng nhìn chằm chằm Lâm Vũ. Lý Vũ nhìn đến cái bóng đen này cụ thể hình dạng về sau, nhất thời cuồng nuốt lên ngụm nước tới. Trước mắt cái bóng đen này mọc ra 16 con huyết đỏ đỏ ánh mắt, hình thái giống một cái lớn hơn một vòng chuột. Nó trên thân đẫm máu, không có một khối thịt ngon, bên trong càng là bò đầy ròi bò tại thân thể của nó bên trong không ngừng quằn quại lấy, nhìn lấy buồn nôn vô cùng. Nhưng là quỷ dị chính là, Lâm Vũ lại ngửi thấy một loại kỳ lạ thịt nướng hương theo trên người của nó truyền tới. Giờ phút này, Lâm Vũ vô cùng xác định, trước mắt cái này không biết tên quỷ dị, cũng là trước mấy ngày giết chết Trần Ma Tử người. Cầu vật, dám trốn ở ta Hắc Vân Thành bên trong giết người, chết đi cho ta. Lâm Vũ vận chuyển huyết khí, tụ tập tại trường đao trong tay bên trong, sau đó hướng lấy trước mắt cái này chuột hình dáng quỷ dị bổ tới. Cờ cờ ý tờ tê tê. Cái này con chuột hình dáng quỷ dị tựa hồ cũng đã nhận ra nguy hiểm, theo trên thân toát ra một trận hắc khí tràn đầy âm tà khí tức, vội vàng hướng về bên cạnh tránh khỏi. Cờ cờ ý tờ tê tê. Tránh thoát Lâm Vũ công kích về sau, sau đó chỉ nghe được cái này lão thử quỷ dị hét lên một tiếng, vô số đạo hắc khí trong nháy mắt hướng lên trước mặt Lâm Vũ dũng mãnh lao tới, muốn đem hắn triệt để nuốt chửng lấy rơi. Đôn, muốn chết. Lâm Vũ hừ lạnh một tiếng, kinh qua vừa rồi ngắn ngủi giao thủ, hắn đã biết rõ ràng cái này quỷ lao chuột cấp bậc. Đối phương hẳn là đoán cấp hắc giai quỷ dị, tương đương với thông mạch cảnh võ giả. Trên thế giới này, quỷ dị đẳng cấp có thể chia làm thấp cấp, đối ứng võ đạo thập đại cảnh giới. Theo thứ tự là du, hoán, lệ, sắt, lệ, thí, hùng, tiềm, thiên hai, bất khả chi. Mỗi một cấp bên trong còn có thể chia nhỏ là bạch, hắc, huyết tam giai. Lâm Vũ khí huyết sôi trào hóa thành một cái lò lửa lớn, thường hực như lửa khí tức hướng bốn phía. Những hắc khí kia hòa lâm võ khí huyết một va chạm nhau cùng một chỗ, liền như là gặp khắc tinh đồng dạng, chỉ là trong nháy mắt liền bị đốt cháy hầu như không còn. Cờ cờ ý tờ tê tê. Hắc khí bị tiêu hủy, cái kia quỷ dị chuột đống nhiên phát ra bén nhọn kêu rên, 16 con màu đỏ con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Lâm Vũ, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi. Chết. Lâm Vũ dùng khí huyết bao vây lấy trường đao trong tay, hướng thẳng đến cái kia quỷ dị chuột đầu bổ tới. Xoẹt. Một cái to lớn chuột đầu bị chặt bay ra ngoài, lăn trên mặt đất rơi xuống vài vòng. Cái kia khổng lồ chuột trong thân thể còn không ngừng ra bên ngoài toát ra lấy màu đen huyết dịch lại tản mát ra mùi thơm nhàn nhạt, cực kỳ giống thịt nướng vị. Chương 45. Thập lục nhãn hương thử quỷ làm Lâm Vũ giết chết cái này quỷ dị chuột về sau, hắn thuộc hạ đám kia chấn võ vệ mới khoan thai mà đến. Nhìn thấy mặt đất cái kia to lớn chuột thân thể về sau, mấy cái người nhất thời mở to hai mắt nhìn. Giáo úy, ngươi thực sự quá lợi hại, nhanh như vậy liền đem cái này quỷ dị cho trừ đi. Nho nhỏ một cái đoán cấp quỷ dị mà thôi, trừ chi có gì khó. Lâm Vũ nghe được thuộc hạ tán dương, thanh đao thu vào trong vỏ đao, sau đó chắp hai tay sau lưng, một mặt lạnh nhạt nói. A. Nhưng là hắn thanh âm vừa mới rơi xuống, nơi xa thì lại truyền ra một đạo tiếng kêu thảm thiết. Cái này khiến Lâm Vũ nhất thời sắc mặt cứng đờ, đều cùng ta qua đi xem một cái. Làm Lâm Vũ cái này đội viên đuổi tới đó thời điểm, liền thấy một cái to lớn chuột ngay tại gặm ăn một cỗ thi thể. Cái này con chuột hòa Lâm Võ vừa mới giết chết một con kia cơ hồ giống như lúc, chỉ là hình thể nhỏ hơn một chút mà thôi. Đáng chết, làm sao còn có một cái a? Lâm Vũ thấp giọng trầm mắng một câu, sau đó âm trầm nói, đều cho ta phía trên giết thứ quỷ này. Hắn thủ hạ trấn võ vệ nghe vậy, ào ào quất ra trường đào thi triển ra mỗi người võ kỹ, hướng về kia quỷ dị chuột công tới. Cờ cờ ý tờ tê tê. Cái này quỷ dị chuột nhìn thấy có người công tới, vội vàng liền muốn hướng về phương xa bỏ chạy. Đôn, muốn nhảy. Ở một bên thời khắc cảnh giới, Lâm Vũ nhất thời hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng gọn đến cái kia quỷ dị chuột trước người, dùng lực một đạp, đem hắn đá về tới trấn võ vệ trong vòng đây. Hơn 10 người trấn võ vệ một người một đao, rất nhanh liền đem cái này quỷ dị chuột cho chém chết. Nhưng là còn không chờ bọn hắn cao hứng bao lâu, nơi xa thì lại chuyển tới một đạo lại một đạo tiếng kêu thảm thiết, thanh âm đều thê thảm vô cùng. A, cứu mạng a. A, cứu mạng a. Có quỷ, đáng chết, đều cho ta phân tán cầu người, còn có cũng là phát tín hiệu, thỉnh cầu trợ giúp. Lâm Vũ nhìn thấy một màn này, sắc mặt nhất thời ngưng trọng lên. Xem ra lăn lộn vào trong thành quỷ dị chuột không ngừng một hai con a, bằng không tuyệt đối làm không ra động tĩnh lớn như vậy đến. Vâng. Mọi người nghe xong, vội vàng hẳn là, một tên trấn võ vệ từ trong ngực lấy ra một cái tín hiệu pháo hoa. Sau đó lập tức nhen nhóm, nhất thời pháo hoa trực tiếp bắn tới không trung, sau đó nổ tung ra. Tây thành làm ra động tĩnh lớn như vậy, lập tức thì hấp dẫn đến đông đảo ánh mắt, vô số thế lực đều hướng về nơi này ngóng nhìn mà đến. Động tĩnh này cũng kinh động đến Tả Mãnh, hắn từ trên giường bỏ lên, đi tới trước cửa sổ. Nhìn lấy trấn võ ti cái kia lên tới trên bầu trời xin giúp đỡ pháo hoa, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Hắn đã không biết có bao nhiêu năm chưa từng nhìn thấy cái này pháo hoa. Từ khi trấn võ ti cái kia thần bí trấn thủ sứ Trần Huyền nhậm chức về sau, cái này trấn võ ti xin giúp đỡ pháo hoa cũng rất ít gặp được. Xem ra, lần này trấn võ ti gặp phải sự tình không nhỏ a. Trong thành đây là xảy ra chuyện gì sao? Lý Ngọc Phượng cũng đi tới Tào Mãnh sau lưng, một mặt lo lắng hỏi. Từ khi Nam Cung gia ra chuyện về sau, mới an tĩnh qua vài ngày nữa ổn định thời gian, mà bây giờ trong thành thì lại ra chuyện, cái này khiến trong nội tâm nàng lóe qua một tia lo âu. Luôn cảm giác Hắc Vân thành bên trong mấy chục năm bình tĩnh muốn bị đánh vỡ. Nàng nhớ tới trước kia trấn võ ti hiện tại vị này trấn thủ sứ Trần Huyền còn chưa tới đến từ lúc, Hắc Vân thành bên trong một mảnh hỗn loạn. Võ giả lẫn nhau tranh đấu chém giết, vì lợi ích cái gì cũng dám làm, đối với sự cai trị bình dân càng là hạ khắc đến cực hạn. Dẫn đến Hắc Vân thành bên trong hỗn loạn không chịu nổi, quỷ dị hoành hành, mỗi đến ban đêm liền sẽ có quỷ dị, tà ma đi ra ăn người, những võ giả kia lại làm như không thấy. Thậm chí, còn dùng người sống nuôi nấng quỷ dị, tà ma, lấy đạt tới khống chế bọn hắn mục đích. Mà quan phủ lực lượng thì rất nhỏ yếu, căn bản không còn được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn, miễn cưỡng ổn định lấy cục thế. Cho tới bây giờ trấn thủ sứ Trần Huyền xuất hiện về sau, cục thế mới xảy ra chuyển biến. Hắn đem trong thành bất luận cái gì dám nuôi nấng quỷ dị, tà ma người giết sạch sẽ, không nghe lời võ giả cũng bị hắn cho giết hại trong không. Trong thành những cái kia quỷ dị, tà ma cũng bị thanh tẩy một lần lại một lần, thẳng đến đem một vài không ổn định võ giả cho giết sợ về sau mới dừng tay lại. Lúc ấy Hắc Vân thành bên trong đỉnh tiêm thế lực không ít, Nam Cung gia ở trong đó cũng chỉ bất quá hàng tại bình thường mà thôi. Chính là bởi vì những cái kia đỉnh tiêm thế lực bị Trần Huyền cho giết sạch, cho nên Nam Cung gia mới trở thành Hắc Vân thành bên trong đệ nhất gia tộc. Đến tận đây, Hắc Vân thành mới biến bình tĩnh lên, thế lực khắp nơi tại Trần Huyền trấn áp xuống, thành thành thật thật còn sống, không dám tùy ý gây chuyện. Chẳng lẽ hiện tại bình tĩnh thời gian muốn bị đánh vỡ sao? Đừng lo lắng, có vị kia trấn thủ sứ Trần Huyền tại, sẽ không ra cái gì đại sự. Tựa hồ nhìn ra Lý Ngọc Phượng lo lắng, Tào Minh khoác vai của nàng vàng an ủi. Tây thành gây động tĩnh rất lớn, nhưng là tại trấn võ ti cường lực trấn áp phía dưới, rất nhanh liền bình tĩnh lại, những cái kia đi ra ăn người quỷ dị chuột ngoại trừ số ít mấy cái trốn bên ngoài, đại bộ phận đều bị trấn võ ti cho giết chết. Đại nhân, lần này tại Tây thành ăn người cũng là những thứ này quỷ dị chuột, tối hôm qua chúng ta giết chết 30 con, chỉ có chút ít mấy cái quỷ dị chuột chạy, chúng ta người chính đang truy tung, tin tưởng không bao lâu thì có thể diệt trừ bọn chúng. Lâm Vũ cùng Trần Diệu Đông mang theo một đống quỷ dị chuột thi thể đi tới Trần Huyền trước mặt, bẩm báo nói. Trần Huyền dùng ánh mắt quét những thi thể này liếc một chút, rất nhanh trong mắt xuất hiện một tia màu sắc trang nhã, một luồng sát cơ theo hắn thể nội nổi lên. Thập lục nhãn hương thử quỷ, đây là người làm tạo nên quỷ dị, giống như là chuyển hương giáo thủ đoạn, đi thăm dò, phát động trong thành thế lực cùng một chỗ tra. Bọn hắn khẳng định tại trong thành, tìm tới bọn hắn. Trần Huyền chỉ là nhìn thoáng qua, thì nhận ra thứ này đến, đây là chuyển hương giáo thủ đoạn, sử dụng một số bí pháp đặc thù, kết hợp chuột luyện chế mà thành. Quá trình luyện chế phi thường tà ác, cần lấy người làm quân lương nuôi nấng. Vâng. Lâm Vũ cùng Trần Diệu Đông bọn người nghe vậy, nhất thời run lên trong lòng. Bọn hắn vốn cho rằng chỉ là đơn giản một lần quỷ dị xâm lấn thành trì, không có nghĩ tới những thứ này quỷ dị vậy mà đều là cố ý, suy nghĩ một chút đã cảm thấy khủng bố, khiến người ta nhịn không được tê cả da đầu. Rất nhanh Lâm Vũ cùng Trần Diệu Đông bọn người thì lui xuống. Chúng ta đi trước phủ chủ nha môn một chuyến, để bọn hắn ra mặt, mời trong thành thế lực khắp nơi phối hợp chúng ta tìm ra những thứ này tà giáo người. Bước ra đại điện về sau, Trần Diệu Đông nói khẽ, Hắc Vân thành bên trong thế lực bề bộn, các loại lớn nhỏ thế lực đến không hết. Bọn hắn trấn võ ti cùng những thế lực này quan hệ trong đó không tốt lắm, thậm chí có chút thù địch. Nếu như bọn hắn mời, những người này có lẽ sẽ đến, nhưng là không nhất định nguyện ý xuất lực. Mà từ phủ chủ nha môn xuất thủ tương thỉnh, lại từ bọn hắn trấn võ ti phối hợp, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều phải bán phủ chủ nha môn một chút nhân tình. Mà lại sự kiện này từ phủ chủ nha môn đến mở đầu không có gì thích hợp bằng, dù sao phủ chủ nha môn mới là Hắc Vân thành trên danh nghĩa chân chính quản lý giả. Chương 46. Nha môn nghị sự cách vừa sáng sớm, Tào Minh thì nhận được phủ chủ nha môn mời, để hắn tới đi gặp. Có chuyện quan trọng phải thương lượng. Đây thật là đại cô nương lên tiểu hoa, đầu một lần a. Trước kia đều là gia chủ đại nhân đi, hiện tại đến phiên lão Tào ta. Xem ra lão Tào ta tại Hắc Vân thành địa vị biến cao mà Tào Mãnh tại tiếp vào mời về sau, ở trong lòng đắc ý thầm nghĩ. Trước kia hắn mặc dù là đoán cốt cảnh võ giả, nhưng dù sao cũng là Nam Cung gia thuộc hạ, tại Hắc Vân thành bên trong cũng không phải là loại kia thế lực người cầm đầu. Cho nên nha môn khai hội gọi người thời điểm, căn bản liền sẽ không gọi hắn. Thì liên huyết lang bang hoàng đại khuê đều so với hắn có mặt mũi, dù sao nhân gia đỉnh đầu không ai, lại không cần nghe bất luận người nào lời nói, là nhất phương thế lực chi chủ a. Mà bây giờ thì khác, theo Nam Cung Bá Thiên bỏ mình, hắn cũng triệt để trở thành nhất phương thế lực chi chủ. Tuy nhiên trên danh nghĩa, hắn vẫn là Nam Cung gia hộ vệ thống lĩnh, nhưng là trên thực tế ai cũng biết, hắn đã triệt để trưởng khống Nam Cung gia. Hiện tại Nam Cung gia chỉ là tại hắn che chở chi dưới sinh tồn mà thôi. Đối với phủ chủ nha môn sẽ tìm đến hắn, hắn kỳ thật cũng không thế nào cảm thấy kỳ quái. Chuyện xảy ra tối hôm qua, đã sớm thông qua Nam Cung gia mạng lưới tin tức chuyển tới trong thai của hắn. Trong thành đột nhiên toát ra nhiều như vậy chuột quỷ dị, trong thành vị phủ chủ kia đại nhân, cái mông có thể ngồi vững vàng cái ghế mới là lạ. Rất nhanh, Tào Manh thì vui dạo dực chạy tới phủ chủ nha môn bên trong. Chờ hắn sau khi tới, mới phát hiện chính mình tới hơi trễ, nha môn đại sảnh bên trong đã tới 20 mấy người. Những người này mỗi một cái đều là đoán cốt cảnh võ giả, mà lại đều là một trương thế lực chi chủ, rất nhiều hắn đều vô cùng nhìn quen mắt, đại đa số đều là người quen. Hắc Vân Thành bên trong thế lực rất phức tạp, ngoại trừ triều đình những cái kia thế lực bên ngoài, tổng thể có thể chia làm đại gia tộc, 4 đại bang phái cùng 6 đại võ quán. Cái này 13 cái thế lực nổi danh nhất cũng cường đại nhất, trừ cái đó ra, còn có một số đoán cốt cảnh võ giả xây dựng gia tộc và thế lực. Bọn hắn có lẽ cũng không thế nào nổi danh, thực lực cũng không có cái kia 13 cái thế lực mạnh như vậy, nhưng ở trong thành nhưng như cũng không thể khinh thường, là một cỗ thế lực không nhỏ tổ hợp. Đương nhiên hiện tại tam đại gia tộc diệt hai nhà, 4 đại bang phái bị diệt một cái, 6 đại võ quán cũng chỉ còn lại có 4 cái. Thập tam đại thế lực hiện tại chỉ còn lại có bát đại thế lực. Kim lão ca tốt, Triệu gia chủ đã lâu không gặp. Vân lão gia tử, ngươi tinh thần cũng rất không tệ nha. Tào Mạnh nhiệt tình theo người quen chào hỏi. Mọi người cũng đưa ánh mắt nhìn phía hắn, muốn nói gần nhất Hắc Vân Thành bên trong, người nào danh khí lớn nhất, người nào nóng nhất, vậy dĩ nhiên là trước mắt Tào Mạnh. Hắn có thể tại Nam Cung Bá Thiên chờ người bỏ mình tình huống phía dưới, bảo vệ Nam Cung gia đám kia gia quyến, liền đã vô cùng không tầm thường. Càng đừng đề cập hắn kế tiếp còn làm một chút đại sự, Lý gia huyết lang bang, Liễu gia võ quán cùng Cực Quyền võ quán, đều là bởi vì hắn mà diệt. Một mình hắn thông qua thiết kế, hạ độc, liền đem cái này 4 đại thế lực đều cho làm diệt, từ đó cũng có thể thấy được các thủ đoạn bất phàm cùng âm oan. Muốn là người bình thường cùng hắn đất khách mà chỗ, đứng trước cùng hắn tình huống giống nhau, có thể giữ được tính mạng liền đã không sai biệt lắm, có bao nhiêu người có thể chỉnh ra động tĩnh lớn như vậy đến nhà. Tào lão đệ tới, ngươi cái này tới hơi trễ à, tiếp qua một trận phụ chủ đại nhân liền muốn đến. Kim Ưng nhìn thấy Tào Mạnh về sau, cũng là cười cùng hắn nói ra. Này, Kim lão ca, ngươi cũng không phải không biết, ta là lần đầu tiên đến, đối với trong này còn cong thẳng thẳng cũng không phải cực kỳ, cho nên lúc này mới trễ, lần sau liền sẽ không. Tào Mạnh đối với Kim Ưng chắp tay, mở miệng giải thích. Hắn là lần đầu tiên tới nơi này, coi như tới chậm, cũng hẳn là có thể lý giải a. Kim lão ca, ngươi nói cái này phụ chủ đại nhân gọi chúng ta những người này đến đây, vì chuyện gì đâu? Tào Mạnh thấp giọng dò hỏi. Ta đây cũng không biết, hẳn là cùng tối hôm qua sự kiện kia có quan hệ. Kim Ưng khoát tay áo, trả lời, hắn Kim Ưng bang thì thân ở ngoại thành, đối với tối hôm qua thành Tây phát sinh sự tình, đã từ lâu biết rõ. Nếu như hắn đoán không lầm, phụ chủ nha môn tìm tới bọn hắn, hẳn là cùng sự kiện này có quan hệ. Đón lấy, Tào Mạnh lôi kéo lấy Kim Ưng nhàn hàn huyên. Phụ chủ đại nhân đến. Theo ngoài cửa truyền ra một trận tiếng kêu to, một cái sắc mặt nho nhã, thân mặc áo xanh trung niên nhân đi đến. Người tới chính là phụ chủ Vân Trường Đông, phía sau của hắn theo 6 người, một cái là vệ sư gia, một cái là bộ đầu Lâm Thành Đống, còn có 2 cái là trấn võ ti giáo úy Lâm Vũ cùng Trần Diệu Đông. Sau cùng 2 vị thì là Hắc Vân vệ giáo úy, Hắc Vân vệ là thủ hộ Hắc Vân thành quân đội. Từ 4 vị giáo úy cùng một chỗ thống lĩnh, vốn là Hắc Vân vệ cần phải có một vị thống lĩnh, nhưng là không biết nguyên nhân gì, triều đình lại chậm chạp không bổ nhiệm một cái tới. Cho nên Hắc Vân vệ tạm thời quy phụ chủ Vân Trường Đông quản lý, đây là một chi có thể uy hiếp toàn thành, để Hắc Vân thành sở hữu thế lực đàng hoàng nghe lời quân đội. Chỉ cần Vân Trường Đông nắm chi quân đội này, cái kia trong thành sở hữu thế lực đều phải thành thành thật thật. Phủ chủ đại nhân. Đến Vân Trường Đông đến, giữa sân tất cả mọi người đứng lên, đối với hắn ôm quyền hành lễ. Chư vị khách khí. Vân Trường Đông khoát tay áo, tiếp lấy kéo qua bên cạnh 2 vị trấn võ ti giáo úy, giới thiệu nói, 2 vị này là trấn võ ti Lâm giáo úy cùng Trần giáo úy. Chuyện tối ngày hôm qua, tin tưởng chư vị cũng đã nghe nói qua. Một đám quỷ dị xâm nhập trong thành, giết chết không ít người, nhưng là chư vị khả năng không biết, những thứ này quỷ dị là do con người chế tạo ra. Chế tạo ra bọn chúng là một cái tà giáo truyền hưng giáo, đám kia tà giáo đột thì trốn ở Hắc Vân thành bên trong, bản quan đã hạ lệnh phong bế công thành, sắp xếp người tại trong thành, tìm tòi tung tích của bọn họ. Tiếp đó, bản quan hy vọng các ngươi có thể tích cực phối hợp, phái ra thủ hạ người, cùng Hắc Vân vệ cùng một chỗ tìm ra bọn này tà giáo đồ, tiêu diệt bọn hắn. Vân Trường Đông không nói nhảm, hướng thẳng đến mọi người nói, trong giọng nói tràn đầy sát khí lạnh như băng. Cái gì? Mọi người nghe được tin tức này về sau, nhất thời kinh hãi, trước khi tới, bọn hắn liền biết có quỷ dị xông tiến vào trong thành, sau đó tại trong thành giết người, kinh động đến trấn võ ti. Nhưng là bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, bọn này quỷ dị lại là do con người chế tạo ra. Khó trách lần này quan phủ sẽ chỉnh ra động tĩnh lớn như vậy, Hắc Vân vệ, trấn võ ti, còn có phủ chủ nha môn tam đại quan phương cự đầu đồng loạt ra tay. Hơn nữa còn muốn kéo lên bọn hắn bọn này thế lực. Vì triều đình xuất lực, tiêu diệt đám kia tà giáo đồ, chúng ta nghĩa bất dung tử. Chỉ là hơi suy tư, mọi người lập tức thì cùng kêu lên đáp, biểu đạt chính mình lập trường. Rất tốt, đến đón lấy thì phiền phức chư vị, nhìn chư vị đừng đem bản quan mà nói làm thành rõ bên tai liền tốt. Vân Trường Đông nhìn thấy mọi người tỏ thái độ về sau, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, nhưng là còn cố ý gõ đánh một cái mọi người, để tránh bọn hắn không đem mình để ở trong lòng, tùy tiện ứng phó hắn. Bọn này thế lực đều là Hắc Vân thành bên trong địa đầu xà, có đủ loại tin tức con đường, tam giáo ngũ lưu loại hình đều có. Có lúc bọn hắn lấy được tin tức so quan phủ lấy được tiêu hao đều đáng tin. Chương 47. Vây giết theo phủ chủ nha môn bên trong sau khi đi ra, mọi người vội vàng về tới chính mình thế lực bên trong. Lập tức an bài thuộc hạ của mình nhóm ra ngoài tìm người, điều tra chuyển hương giáo người hạ lạc. Tào Mạnh trở lại Nam Cung gia về sau, cũng đem trấn uy tiêu cục người điều động ra ngoài, để bọn hắn phối hợp với quan phủ tìm người. Cái này truyền hương giáo hắn nghe nói qua, nghe nói là sát vách Ly Dương nói bên trong tà giáo. Trong giáo tín ngưỡng thiên hương thánh mẫu, giáo nghĩa là thực hiện thiên hạ nhất thống, người quỷ cùng tồn tại một thế, lấy đã thân cung cấp nuôi dưỡng quỷ dị. là một cái ý thức mười phần vặn vẹo giáo phái, tràn đầy điên cuồng, tà ác lý tưởng. Truyền Hương giáo tại sao lại chạy đến cái này Hắc Vân Thành đến đâu? Tào Minh hơi nghi hoặc một chút, phải biết hắn chỗ Hắc Vân Thành ở vào Thanh Dương phủ, là Thanh Dương phủ phủ thành. Mà Thanh Dương phủ thì thuộc về Nguyên Long nói, cùng Ly Dương đạo tướng cách rất xa, đối phương vì sao lại hao hết trăm tay nghìn đắng đi tới nơi này đâu? Hắn chỗ quốc gia tên là Càn Quốc, Càn Quốc có 9 cái đại châu, mỗi cái đại châu đều phân chia 12 đạo vực. Mỗi cái đạo vực chí ít đều có 86 phủ, mỗi cái phủ đô chí ít có 20 tòa thành trì. Mà hắn hiện tại vị trí địa phương cũng là Thanh Châu có 108 phủ, hắn hiện tại vị trí Thanh Dương phủ, tại Thanh Châu 100 số không phủ bên trong chỉ có thể xếp hạng trung du. Chẳng lẽ Hắc Vân Thành bên trong có đồ vật gì? Hấp dẫn đến ánh mắt của bọn hắn. Tào Manh từ đầu đến cuối đều tin tưởng một câu, cái kia chính là vô lợi không dậy sớm. Truyền Hương giáo người đến Hắc Vân Thành bên trong, khẳng định là mang mục đích nào đó tới. Đến mức là đi ngang qua, khả năng này cực kỳ bé nhỏ, hắn trực tiếp thì loại bỏ. Ai? Tê dại phiên chết, hy vọng quan phủ có thể giải quyết đi, bằng không thì phiền phức lớn rồi. Tào Manh ở trong lòng yên lặng thầm nghĩ, Truyền Hương giáo là có thể tại một đạo chi địa nhấc lên mưa gió tà giáo, giáo tông khẳng định cường giả vô số, không dễ trọng, hoàn toàn không phải hắn bây giờ có thể ứng phó. Thanh Đông, một chỗ hoang phế đã lâu trạch viện bên trong, hai đạo thân mặc hắc bảo, trên mặt mang theo mặt nạ người lẫn nhau nhìn nhau. Đáng chết, tử thử cái kia cậu vật muốn làm gì? Làm sao đem thập lục nhãn hương thử quỷ cho thả ra? Còn cả gia động tĩnh lớn như vậy. Hắn bên trong một người áo đen miệng truyền ra âm trầm lời nói ra. Đây là sứ giả mệnh lệnh, làm sao? Tị xà ngươi có ý kiến? Đúng lúc này, lại là một đạo thân xuyên áo đen, mang theo mặt nạ thấy không rõ dung mạo người đi đến, lạnh lùng nói. Sứ giả. Tị xà nghe xong sầm mặt lại, sứ giả vừa mới đến Hắc Vân Thành, tại sao lại hạ đạt mệnh lệnh như vậy? Hắc Vân Thành cùng những thành thị khác không giống nhau, cái này thành trì bởi vì có Trần Huyền tọa chấn, xa so với các thành trì an ổn. Bất luận cái gì dám ở Hắc Vân Thành bên trong gây sóng gió thế lực, đều bị hắn chém mất, chỉ cần giải qua hắn người, đều biết hắn khủng bố cỡ nào. Người sứ giả này vừa mới đến Hắc Vân Thành, thì cố ý chỉnh ra dạng này động tĩnh, đến tuột cùng là vì cái gì? Tị xà có chút trăm mối vẫn không có cách giải lên. Cái này, ta có thể cũng không biết, sứ giả tâm tư của người lớn, há lại chúng ta những thuộc hạ này có khả năng đoán được. Tử Thử nghe vậy, nhất thời nhún vai, âm thanh lạnh lùng nói. Nghe được Tử Thử nói như vậy, giữa sân ba người nhất thời có chút trầm mặc. An tĩnh sau một lát, một tên khác người áo đen thân hầu mở miệng nói, chúng ta đến đón lấy phải làm gì? Hắc Vân Thành bên trong hiện tại đã toàn thành giới nghiêm, chúng ta căn bản ra không được. Cơ hồ trong thành sở hữu thế lực đều đang tìm chúng ta cái này cứ điểm nên cái kia ẩn tàng không được bao lâu. Bọn hắn tuy nhiên ẩn tàng cực kỳ bí ẩn, nhưng là nếu như nhiều như vậy thế lực đều đối bọn hắn tiến hành điều tra, vậy bọn hắn khẳng định giấu không được bao lâu. Bởi vì bọn hắn vô luận là luyện chế tà thi cũng tốt, vẫn là luyện chế thập lục nhãn hương thử vị cũng được, đều sẽ lưu lại dấu vết, cũng tỉ như bọn hắn hiện tại cái này cứ điểm, căn bản là ẩn giấu không được. Sứ giả bây giờ ở nơi nào? Tị Sa mở miệng hỏi, bọn hắn người sứ giả này vô cùng thân bí, chỉ là đi vào Hắc Vân Thành về sau, thấy bọn họ liếc một chút, sau đó liền rời đi. Không biết. Sứ giả cụ thể hành tung, không phải chúng ta có thể nghe ngóng. Tử Thử nhẹ nói, bọn hắn người sứ giả này thần thần bí bí, chỉ cấp hắn hạ một cái loại này mệnh lệnh về sau, thì biến mất, căn bản liên lạc không được. Chứ không quan tâm những chuyện đó, việc cấp bách là tranh thủ thời gian tiêu trừ cứ điểm hành tung, sau đó rời đi nơi đây. Tị Sa quyết định thật nhanh nói, bọn hắn cái này cứ điểm tại trong thành, tuy nhiên bí ẩn, nhưng vẫn là có rất lớn khả năng bị tìm tới. Tốt. Hai người khác đồng thời gật đầu hẳn là, quân tử không lập nguy tưởng tử, cũng là bọn hắn giáo phái truyền thống, một khi phát giác được nguy hiểm, nên lập tức thoát đi. Thế mà, chính khi bọn hắn muốn rời khỏi thời điểm, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận ồn ào âm thanh. Nhanh, vây quanh nơi này có dị thường, đám kia tà giáo đồ, cần phải liền tại bên trong. Một đội thân mặc áo giáp binh lính, rất nhanh liền bao vây bọn hắn chỗ này trạch viện. Bên trong ba tầng, bên ngoài ba tầng bao vây nghiêm mật tầng, trừ cái đó ra, bên ngoài còn có rất nhiều trong thành đoán cốt cảnh võ giả cũng đi tới hiện trường. Không tốt. Nhìn thấy một màn này, ba người đồng thời đổi sắc mặt, bọn hắn cũng không có nghĩ tới đây vậy mà lại nhanh như vậy thì bại lộ. Giết. Ngay tại ba người chấn kinh thời điểm, Hắc Vân vệ bên trong những binh lính kia đã giết vào, phía ngoài cửa lớn đánh phá vỡ đi ra. Đi, lòng đất có ám đạo. Có thể trực tiếp rời đi nơi này, thị xà, Tử Thử nhanh đem các ngươi bồi dưỡng đám kia tiểu khả ái đều phong xuất, ngăn cản bọn hắn. Thân hầu lập tức đối với hai người nói, sau đó mở ra sàn nhà, trực tiếp tiến vào lòng đất, tiến nhập trong mật thất. Tị xà cùng Tử Thử hai người thấy thế, cũng liền bận bịu đi vào theo. Bọn hắn vừa đi, một bên trên tay kết lấy đặc thù ấn ký, cuối cùng còn lẩm bẩm thần chú thần bí. Giống. Rất nhanh, trong mật thất từng ngụm quan tài bị xốc lên lên, vô số cỗ tà thi theo trong quan tài bỏ lên, có chừng 30 đầu tà hữu. Bọn này tà thi cảnh giới thấp nhất, đều có thông mạch cảnh chiến lực. Khí tức cường đại nhất là cầm đầu 4 vị tà thi, bọn hắn đều đạt đến đoán cốt cảnh chiến lực. Mà lại cùng Nam Cung gia những cái kia vừa luyện chế không lâu tà thi so sánh, bọn hắn lộ ra càng thêm linh hoạt, thân thể cũng lộ ra càng cứng rắn hơn, liền như là thép như sắt thép. Cờ cờ ý tờ tê tê. Một bên khác, một đám thập lục nhãn hương thử quỷ cũng theo từng ngụm vạt lớn bên trong bò lên, toàn thân ướt nhẹp, lông trên da tất cả đều là máu tươi, còn mang theo khảo nhục vị hương khí. Bọn này thập lục nhãn hương thử quỷ ước chừng có 4-3 con tà hưu, trong đó càng có 6 cái đã đạt đến lệ cấp tầng thứ, tương đương với đoán cốt cảnh võ giả. Bọn hắn cùng nhau đã có 13 vị đoán cốt cảnh chiến lực, toàn bộ Hắc Vân Thành bên trong, ngoại trừ quan phủ bên ngoài, cơ hồ không có bất kỳ cái gì thế lực có thể cùng hắn so sánh. A, một tiếng hét thảm tiếng vang lên, một cái vừa xông tới Hắc Vân vệ binh lính bị một cái thập lục nhãn hương thử quỷ cắn trúng, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Bành bành. Nhất thời sân nhỏ bên trong thì truyền ra một trận tiếng đánh nhau, Hắc Vân vệ đám binh sĩ kia cùng cái này quận tà thi, thập lục nhãn hương thử quỷ giao chiến ở cùng nhau. Tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng gào thét không ngừng từ trong phòng truyền đến. Chương 48. Quỷ dị tế đàn còn thật sự ở nơi này a? Ở một bên vung mọi người Vân Trường Đông, thấy cảnh này, trong mắt nhất thời toát ra một đạo lẫm quang. Tào Minh cũng đi theo Vân Trường Đông đám người sau lưng, nhìn lấy từ trong phòng không ngừng xuất hiện tà thi, trong mắt lóe lên một tia dị mang. Hắn hiện tại cuối cùng biết đối Nam Cung gia xuất thủ hung phạm, không nghĩ tới đối phương vậy mà là chuyển hương giáo người. Khó trách có thể nhẹ nhõm giết chết Nam Cung gia 8 vị đoán cốt cảnh võ giả. Cũng không biết Nam Cung gia tại sao lại chọc bực này cường địch nhà, thì liền bọn hắn thất tử, đối phương vẫn như cũ còn không chịu buông tha gia quyến của bọn họ. Sở hữu đoán cốt cảnh võ giả đều cho ta phía trên, trừ rơi bọn này tà giáo đồ. Vân Trường Đông nhìn đến Hắc Vân vệ binh lính, cũng không thể thành công công vào giữa phòng bên trong, ngược lại bị đánh đến liên tục bại lui, tại là hướng về phía sau lưng đám kia đoán cốt cảnh võ giả ra lệnh. Vâng. Tào Mạnh bọn người lẫn nhau liếc nhau một cái, lập tức cũng gia nhập vào trong chiến đấu. Theo bọn này đoán cốt cảnh võ giả gia nhập, Hắc Vân vệ nhất thời áp lực giảm nhiều, rất nhanh liền giết vào đến trong gian phòng, đi tới mật thất cửa vào chỗ. Tào Mạnh lúc này cũng đối mặt một bộ đoán cốt cảnh tà thi. Cỗ này tà thi cùng trước kia hắn đối lên cái kia mấy cỗ tà thi khác biệt, cỗ này tà thi tốc độ càng nhanh, da trên người cùng bắp thịt thích hợp đi qua, nước thép tới nước đồng dạng, kiên kình vô cùng. Phổ thông đao kiếm chặt ở phía trên, sẽ chỉ lưu lại một đạo nhàn nhạt vết cắt, cùng da của nó đều không đột phá nổi, liền như là mình đồng da sát. Bất quá cho dù là dạng này, Tào Mạnh cũng có thể nhẹ nhõm giải quyết nó, nhưng là vì ẩn giấu thực lực có thể mò cá, hắn chỉ có thể biểu hiện ra rất cật lực dạng, cùng cỗ này tà thi tiếp tục dây dưa. Tại khoảng cách nơi đây bên ngoài hai dặm một chỗ trong tử lâu, một người mặc màu xanh hoa phục, mặt mũi tràn đầy đều là nếp nhăn lão nhân, thông qua trước mắt cái này cửa sổ, lặng lặng quan sát, Vân Trường Đông dẫn người vây quét chỗ này cứ điểm một màn, trong lòng không có không gợn sóng, liền như là nhìn một trận náo kịch. Chỉ là hắn hai mắt xa vào đến trong chấm tư, không biết đang suy tư điều gì. Một bên khác, tại hiện trường đều cách đó không xa, trấn võ ti trấn thủ sứ Trần Huyền cũng trong bóng tối nhìn chăm chú lên hiện trường. Sắc mặt bình tĩnh, nhìn lấy mọi người chém giết, trong lòng không có không gợn sóng. Giết. Mọi người sát nhập vào trong mật thất, nhất thời thấy được một bức kinh khủng chẳng cảnh. Ở trong mật thất có một cái tiểu hình tế đàn. Chính giữa tế đàn để đặt lấy một cái quỷ dị pho tượng bạch cốt, đây là một cái mặt mũi hiền lành phụ nhân. Nhưng là nếu như ngươi nhìn kỹ, thì sẽ nhìn ra trong ánh mắt của nó lóe ra quỷ dị quang mang, khiến người ta không rét mà run. Pho tượng bạch cốt chung quanh tán lạc các loại tế phẩm, tất cả đều là luẩn ra, trên đầu điểm một nén hương tế phẩm, loại này hương rất là kỳ lạ, hắn là lấy người máu tươi vì nhiên liệu nhen nhóm. Đốt đi ra hương tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi, khiến người ta nghe thấy đều có loại khí huyết sôi trào cảm giác. Tế đàn trên mặt đất khắc lấy kỳ quái ký hiệu cùng đồ án, bọn chúng lóe ra yếu ớt quang mang. Tế đàn chung quanh còn hiện đầy quan tài còn có bạc nước, trong chum nước tràn đầy chất lỏng màu đỏ tươi, liền như là huyết dịch đồng dạng. Cái này một màn kinh khủng, để ở trong sân tất cả mọi người không khỏi tê cả da đầu lên. Nơi này có đầu thầm nghĩ, những cái kia tà giáo đồ đều từ nơi này chạy. Rất nhanh, thì có một tên binh lính phát hiện một đầu thầm nghĩ, đối với giết người tiến vào hét lớn. Truy, tuyệt đối không thể để cho bọn này tà giáo đồ chạy trốn. Trấn võ ti Lâm Vũ cùng Trần Diệu Đông nghe vậy, nhất thời sầm mặt lại, trực tiếp dẫn đầu đuổi tới. Một bên khác, Tào Minh cùng Trần Cựu liên thủ cũng chậm gì gì chém giết cố kia tà thi, đi theo mọi người đi tới trong mật thất. Tại nhìn thấy Lâm Vũ cùng Trần Diệu Đông hai người dọc theo mật đạo đuổi theo thời điểm, hai người lẫn nhau liếc nhau một cái, không có lựa chọn đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ đuổi theo. Ngược lại quan sát mật thất này bên trong tràng cảnh lên, ta ác quỷ dị, tối tăm, còn có một loại mùi máu tanh khó ngửi vị, khiến người ta có một loại trên tinh thần cảm giác áp bách. A Mạnh, lần này vây quét đoán chừng muốn thất bại, cái này chuyển hương giáo người đã sớm chuẩn bị, có mật đạo có thể đảo vòng, trấn võ ti khả năng đuổi không kịp những thứ này chuyển hương giáo người. Trần Cựu tại Tào Mạnh bên thai thấp giọng nói, chuyển hương giáo người có thể trốn ở Hắc Vân thành bên trong lâu như vậy không có bị phát hiện, khẳng định cùng trong thành một số thế lực có chỗ cấu kết, hơn nữa còn có mặt khác chỗ ẩn thân. Một khi từ nơi này đào thoát, ẩn vào đến trong đám người, muốn tìm ra bọn hắn là kiện rất khó khăn sự tình tình. Dù sao tại Hắc Vân thành bên trong thế nhưng là có phía trên 100 vạn nhân khẩu, mỗi ngày đều có mấy vạn người ra ra vào vào, đây là phi thường khó khăn điều tra. Coi như Vân Trường Đông muốn phong thành, cũng tuyệt đối phong không được bao lâu. Còn có tập kích các người Nam Cung gia người, hẳn là cái này chuyển hương giáo không thể nghi ngờ. Nếu như bọn hắn đào thoát, chắc chắn sẽ không dừng tay như vậy, ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Trần Cửu khi nhìn đến bọn này tà thi về sau, cũng rất nhanh liền hiểu đối Nam Cung gia xuất thủ hung thủ, đối với Tào Mạnh nhắc nhở. Cửu ca, ngươi yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận. Tào Mạnh nhẹ gật đầu, trong mắt phát ra không hiểu quan mang, cái này chuyển hương giáo sát thực cường đại, nhưng hắn cũng không phải bùn nặng. Có hệ thống, còn có cái kia thần cấp công pháp thần tượng chấn ngục kình, hắn thực lực mỗi thời mỗi khắc đều tại tăng lên lấy. Chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, hắn thì sẽ biến vô cùng cường đại, không sợ chuyển hương giáo uy hiếp. Mà lại đi qua lần này vây quét, diện đối phương nhiều như vậy tà thi cùng quỷ dị, tin tưởng cũng làm cho đối phương nguyên khí đại thương. Mình có thể nhân cơ hội này đem thần tượng chấn ngục kình cho tu luyện tới đệ nhị trọng, thậm chí đệ tam trọng. Đến lúc đó khẳng định sẽ thực lực tăng nhiều, mà lại chỉ cần mình đợi tại cái này Hắc Vân thành bên trong, chuyển hương giáo khẳng định không dám náo ra nhiều đại động tĩnh. Ừ, vậy là tốt rồi. Trần Cửu nhẹ gật đầu, đối với Tào Mạnh hắn là rất yên tâm, hắn cái này hàng xóm đệ đệ, thân tính cẩn thận, hành sự cẩn thận, cho tới bây giờ sẽ không đem chính mình đặt ở địa phương nguy hiểm. một khi gặp phải nguy hiểm, hắn so bất luận kẻ nào chạy đều nhanh. Ầm ầm, rất nhanh, mật đạo chỗ sâu truyền đến một đạo tiếng nổ mạnh, sau đó nhấc lên một trận cho bụi, bao phủ ở trong mật thất. Khu khu. Một lát sau về sau, Lâm Vũ cùng Trần Diệu Đông mới mang theo một đội người theo trong mật đạo, vô cùng chật vật lui trở về. Lúc này, toàn thân bọn họ trên dưới đều dính đầy cho bụi, một bộ mặt mày xám xịt dáng vẻ. Cùng bọn hắn cùng một chỗ xông vào mật đạo võ giả có rất nhiều, nhưng là lúc này xông ra mật đạo lại ít đi rất nhiều, lộ ra không sai đã bị chôn vùi tại trong mật đạo, không rõ sống chết. Đáng chết tặc tử, vậy mà tại trong mật đạo bố trí lôi chân châu, nếu như không phải chúng ta phát hiện sớm, nói không chừng đều bị chôn ở bên trong. Một tên đoán cốt cảnh võ giả hùng hùng hổ hổ nói, vừa nghĩ tới tình cảnh mới vừa rồi, hắn cũng có chút lòng còn sợ hãi lên. Đoán cốt cảnh võ giả tuy nhiên sinh mệnh lực cường đại, nhưng cũng là nhục thể phàm thai, bị lôi chấn châu đánh trúng, cũng chôn dưới đất, cũng 8-9 phần 10 sẽ chết. Lúc này Lâm Vũ, Trần Diệu Đông chờ đoán cốt cảnh võ giả cũng là trên mặt một trận khó coi. Nhóm người mình hành động lần này, tuy nhiên giết đối phương không ít tà thi cùng thập lục nhãn hương thử quỷ, nhưng lại không có bắt lấy đối phương một người. Cái này đã chứng minh nhóm người mình hành động lần này cuối cùng đều là thất bại. Bọn hắn để đám kia tà giáo đồ trốn thoát. Chương 49. Làm ba nam nữ buộc thông báo phủ chủ đại nhân, liền nói đám kia tà giáo đồ theo ám đạo bên trong chạy, để hắn tiếp tục sắp xếp người tại thành bên trong tìm tòi đám người kia tung tích. Lâm Vũ đối với bên cạnh một tên trấn võ vệ nói ra, hiển nhiên hắn rất là không cam tâm làm cho đối phương trốn thoát, dự định tiếp tục tìm tòi biết rõ đối phương hạ lạc. Vâng. Cái này trấn võ vệ nghe được Lâm Vũ lời này, lập tức hẳn là, lập tức chạy ra mật thất, đi ra phía ngoài Vân Trường Đông trước mặt, đem bên trong phát sinh sự tình 1 năm 1 mười nói cho Vân Trường Đông, để hắn quyết định. Bọn này đáng chết tà giáo đồ, lại là giảo hoạt như vậy, sớm đảo chế ám đạo. Vân Trường Đông nghe được bẩm báo, cũng là nhíu chặt mi đầu, hắn hành động lần này có thể nói an bài đến tốc độ cực nhanh. Từ khi biết được đối phương tin tức về sau, liền đã nhanh chóng xuất thủ, an bài đông đảo thế lực cùng một chỗ tiến công, có thể nói không có chút nào khinh thường bọn này tà giáo đồ ý tứ. Lập tức liền lấy ra cường đại đội hình, chính là vì một lần hành động diệt đi nó. Nhưng là hắn cũng không nghĩ tới, đối phương vậy mà tại cứ điểm bên trong đảo một đầu thầm nghĩ, đã sớm đem chính mình rút lui con đường an bài thỏa đáng. Để hắn cái này bố trí trực tiếp thất bại. Tiếp tục phái người tại thành bên trong tìm tòi điều tra, tuyệt đối không thể để những người này trốn thoát. Vân Trường Đông lập tức đối với người sau lưng ra lệnh. Một bên khác, Tị Xà, Thân Hầu, Tử Thử ba người dùng lôi chấn châu nổ nát ám đạo về sau, theo một cái trong giếng cổ bò lên đi ra, xuất hiện ở một chỗ cũ nát giữa sân, cái viện này cũng đồng dạng rất lâu không người ở, toàn bộ sân nhỏ đã sớm biến đến tạp dấu vết loang lổ lên. Ba người chúng ta mỗi người tản ra, ẩn tàng tốt chính mình thân phận, đoạn thời gian gần nhất không muốn liên lạc với. Sau khi đi ra, Thân Hầu đối với hai người khác nói ra, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi biệt tử. Tị Xà còn có Tử Thử hai người liếc nhau một cái, cũng ào ào quay đầu, rời đi sân nhỏ. Tị Xà rời đi sân nhỏ về sau, lập tức tiến nhập một cái không ai trong phòng, bỏ đi trên thân áo đen, lấy xuống mặt nạ trên mặt. Nhất thời lộ ra một người trung niên khuôn mặt, hắn thay đổi màu nâu xanh áo ngắn, lại một chút cả sửa lại một chút, sau đó một đường cẩn thận từng ly từng tí tới đến một cái tiệm quan tài trước. Sau đó lấy ra chìa khóa, mở cửa, tiến vào tiệm quan tài bên trong, sau đó nằm tại một cái nằm trên ghế, cầm lấy chén trà trong tay uống. Đây chính là hắn ẩn tàng thân phận, hắn đem chính mình ẩn tàng làm một cái tiệm quan tài lão bản. Vừa tốt còn có thể vì hắn những cái kia tà thi chế tác quan tài, bớt đi rất nhiều phiền phức. Không chỉ là hắn, hai người khác Thân Hầu cùng Tử Thử hai người, đều có mỗi người ẩn tàng thân phận. Mà lại mỗi người cũng không biết hai người khác cụ thể thân phận. Dạng này dù cho là một người bại lộ, có ngoài hai người cũng vẫn như cũ có thể bình yên vô sự. Ba người đào tẩu về sau, toàn thành lại lâm vào đại quy mô tìm tòi bên trong, Hắc Vân vệ cùng Trấn Võ Ti vận dụng các loại thủ đoạn đều không tìm được những người này. Thẳng đến ban đêm, bận rộn một ngày sau đó, Tào Mánh mới trở lại Nam Cung gia bên trong. "Ngươi trở về, ta có việc muốn cùng ngươi nói một chút." Nhìn thấy Tào Mánh trở về, Lý Ngọc Phượng ánh mắt sáng lên, liền vội vàng nên đón, môi thơm cánh nết, nói khẽ: "Ừm, đại phu nhân, thế nào?" Tào Mánh hơi nghi hoặc một chút nhìn qua Lý Ngọc Phượng, suy đoán nàng tìm đến chính mình mục đích. "Cái kia, Minh Châu đã bị ngươi treo 2 ngày, mà lại trên thân còn có thương tổn, tiếp tục như vậy nữa, nàng có thể sẽ chết." Lý Ngọc Phượng sắc mặt phức tạp nhìn lấy Tào Mánh, trước mắt cái này nam nhân thực sự quá lòng dạ độc ác, mà lại có thủ tất báo. Nàng có thể cảm giác được rõ ràng Tào Mánh là thật muốn giết chết Nam Cung Minh Châu. Lúc trước nếu như không phải nàng mở miệng cầu tình, Nam Cung Minh Châu có thể tại chỗ thì bị đánh chết. Cho dù là dạng này, đối phương vẫn như cũ không có ý định như thế buông tha Nam Cung Minh Châu, đem Nam Cung Minh Châu dán tại giữa sân. Nếu như nàng không mở miệng cầu tình, nàng có thể khẳng định Tào Mánh sẽ đem Nam Cung Minh Châu tươi sống treo cổ. "Ừm, đại phu nhân muốn ta buông tha nàng." Tào Mánh nhìn lấy Lý Ngọc Phượng, chỉ là hơi trầm mặc một chút thì mở miệng nói. Hắn đúng là muốn giết chết Nam Cung Minh Châu, muốn đem đối phương tươi sống treo cổ trong sân. Sự tình đều náo đến nước này, hắn đã sớm động sát tâm, căn bản không có khả năng làm cho đối phương còn sống trở về Tô gia. Bởi vì dạng này sẽ cho mình thêm nhiều một cái cựu nhân, hơn nữa còn là loại kia không có cách nào tiêu trừ. Minh Châu, nàng trước kia tuy nhiên làm qua rất nhiều chuyện sai, nhưng là sự tình đã qua đã lâu như vậy, mà lại nàng đã bị trừng phạt, ngươi có thể buông tha nàng lần này sao? Lý Ngọc Phượng đôi mắt đẹp doanh doanh nhìn qua Tào Mánh, mang trên mặt vẻ khẩn cầu. Nàng cũng biết chính mình cái này cô em chồng, trước kia tại Nam Cung gia bên trong đến cỡ nào hung hăng càng quái, điêu ngoa tùy hứng. Căn bản là không có cầm những hộ vệ kia cùng bọn thị nữ làm người nhìn, phi thường chọc người ngại. Nhưng là Nam Cung Minh Châu đối nàng cái này đại tẩu vẫn là thẳng cung kính, trung đụng coi như vui sướng, cho nên nàng cũng không đành lòng Nam Cung Minh Châu cứ như vậy tử tại Tào Mạnh trong tay. Cái này, Tào Mạnh là muốn cự tuyệt, nhưng nhìn đến Lý Ngọc Phượng cái kia cầu khẩn thần sắc, hắn vẫn là mềm lòng. Bởi vì cái gọi là không nể mặt tăng, cũng phải nể mặt Phật, mình coi như không muốn cho Lý Ngọc Phượng mặt mũi, nhưng dù sao cũng phải cho đứa bé trong bụng của nàng một bộ mặt đi. Ta có thể cho nàng một cái sống sót cơ hội, nhưng là nếu như nàng không nguyện ý, vậy cũng không thể trách ta. Suy tư sau một lát, Tào Mạnh mới chậm rãi mở miệng nói, "Ừm." Nhìn thấy Tào Mạnh nhả ra, Lý Ngọc Phượng thở dài nhẹ nhõm, nàng thật sợ Tào Mạnh một lòng muốn cạo chết Nam Cung Minh Châu, một điểm đường lùi đều không có. Đi qua Tào Mạnh ngầm đồng ý về sau, Lý Ngọc Phượng tranh thủ thời gian chạy đến, viện tử bên trong đem Nam Cung Minh Châu cho để xuống, sau đó cho hắn cho ăn một chút nước cùng ăn. Lại viện nàng đi tới Tào Mạnh trước mặt. Lúc này Nam Cung Minh Châu đã không có trước kia hào quang diễm lệ, trên thân cái kia cao ngạo điêu ngoa khí tức cũng biến mất vô ảnh vô tung. Thân hình phi thường chật vật, trên thân quần áo bị đánh rách dưới, da thịt tuyết trắng phía trên, có từng cái roi văn, nhìn lấy thì đập vào mắt vô cùng. Nam Cung Minh Châu ngẩng đầu nhìn về phía Tào Mạnh, ánh mắt rất là phức tạp. Phẫn nộ, cứu hận, sát ý đều chợt lóe lên, sau cùng đơn độc lưu lại vẻ sợ hãi. Vừa bị treo ngược lên thời điểm, nàng đối Tào Mạnh còn tràn đầy cứu hận, hận không thể giết chết đối phương, đem đối phương cho chém thành muôn mảnh rơi. Nhưng là bị treo hai ngày, thường xuyên còn muốn bị Tào Mạnh dùng cây roi quất, cảm nhận được Tào Mạnh sát ý về sau, nàng cũng cảm giác được sợ hãi. Nếu như không phải nàng đại tẩu vì nàng cầu tình, nàng khẳng định sẽ bị treo cổ ở trong viện. Đại tiểu thư, ta vốn là định đem ngươi giết chết, nhưng là đại phu nhân vì ngươi xin tha, ta định cho ngươi một cái sống sót cơ hội. Ở bên cạnh ta làm 3 năm nữ bộc, 3 năm về sau ngươi thì tự do. Đương nhiên nếu như đại tiểu thư không nguyện ý, ta khẳng định cũng sẽ không cưỡng cầu. Tào Mạnh bưng lên chén trà trên bàn, chậm rãi từ từ uống một ngụm trà, sau đó cứ như vậy lặng lặng nhìn qua Nam Cung Minh Châu chờ đợi lấy đối phương trả lời chắc chắn. Chương 50. Đại tiểu thư làm bộ cái gì? Nam Cung Minh Châu nghe được Tào Mạnh lời này, nhất thời kinh hô lên. Phải biết hắn trước kia thế nhưng là Nam Cung gia đại tiểu thư a, thân phận tôn quý. Mà Tào Mạnh trong mắt của nàng, chẳng qua là Nam Cung gia một cái nô tài mà thôi. Cho tới bây giờ, nàng vẫn như cũ xem thường Tào Mạnh thân thế, cảm giác đối phương chẳng qua là một cái tiện dân, nhất chiều xoay người bỏ tới trên đầu của mình mà thôi. Để cho mình cho đã từng nô tài làm đối nữ bộc. Cái này khiến nàng làm sao tiếp thụ được. Nàng ngẩng đầu căm tức nhìn Tào Mạnh, vừa định muốn mở miệng cự tuyệt. Nhưng là nàng rất nhanh liền thấy Tào Mạnh cái kia giống như cười mà không phải cười biểu tình kia bên trong còn bao hàm vẻ mong đợi chi sắc, tựa hồ chờ mong lấy nàng cự tuyệt. Sau đó thừa cơ đem nàng cho chém giết. Nhìn đến một màn, trong nội tâm nàng một cái giật mình, trong lòng vừa dâng lên cái kia lửa giận kia, nhất thời dập tắt xuống tới, chỉ còn lại có vẻ sợ hãi. Hắn đây là muốn giết ta, nàng căn bản là không có dự định buông tha ta. Bởi vì đối với sợ hãi tử vong, Nam Cung Minh Châu cự tuyệt chậm chạp không dám nói ra khỏi miệng. Đại tiểu thư, suy tính thế nào? Nếu như không nguyện ý, Mạnh Liệt cũng sẽ không cưỡng cầu. Nhìn thấy Nam Cung Minh Châu cái dạng này, Tào Mạnh mỉm cười dò hỏi. Hắn đã ở trong lòng ám hạ quyết định, chỉ cần cái này Nam Cung Minh Châu một cự tuyệt, hắn thì lập tức xuất thủ, đánh chết nàng, không cho Lý Ngọc Phượng cầu tình cơ hội. Ta. Nam Cung Minh Châu trông thấy Tào Mạnh cái kia mỉm cười, thì cùng nhìn thấy ác quỷ mỉm cười đồng dạng, dọa đến bắt đầu cả lăm. Đại tiểu thư là không đồng ý sao? Đã dạng này, vậy ta thì không bắt buộc. Tào Mạnh nụ cười càng phát ra thịnh vượng lên. Không, không phải ta nguyện ý làm người nữ buộc, cầu ngươi đừng giết ta. Ô. Nam Cung Minh Châu đối mặt Tào Mạnh uy hiếp, nhất thời sụp đổ khóc lớn lên, nàng không muốn chết ta. Cái này cậu nô tài là thật muốn giết nàng a. Nhìn thấy Nam Cung Minh Châu đồng ý, Tào Mạnh nhíu mày, kinh ngạc nhìn nàng liếc một chút. Nam Cung Minh Châu tâm cao khí ngạo, luôn luôn xem thường bọn hắn những thứ này làm hộ vệ, chính mình như thế đối nàng, nàng khẳng định đã đối với mình hận thấu xương. Hiện tại nguyện ý làm chính mình nữ buộc, chẳng qua là bởi vì tử vong uy hiếp mà thôi. Một khi có cơ hội, Nam Cung Minh Châu khẳng định sẽ trả thù lại. Nghĩ như vậy, Tào chợt nhìn về phía Nam Cung Châu ánh mắt, liền có chút bất thiện, nàng này đoạn không thể lưu, nàng tâm tư thâm trầm, coi được giãn được, mà lại đối với mình còn tràn đầy oán hận, là cái nhân vật nguy hiểm. Tốt, đừng khóc, yên tâm đi. Tào thống lĩnh sẽ không giết ngươi. Ở một bên Lý Ngọc Phượng nhìn thấy Nam Cung Minh Châu khóc giống, nhất thời có chút đau lòng, vội vàng ôm lấy nàng an ủi lên. Nói xong cũng nhìn về phía Tào Mạnh, ý tứ này rất rõ ràng, nàng muốn cho Nam Cung Minh Châu cầu tình. Nhìn thấy một màn này, Tào Mạnh khẽ miệng giật một cái, nếu như chính mình cứng rắn muốn giết người, khẳng định sẽ ảnh hưởng đến Lý Ngọc Phượng độ thiệt cảm. Xem ra người này hôm nay là giết không được à, chỉ có thể về sau lại tùy tiện mượn cớ đánh chết nàng. Tốt à, đã đại tiểu thư nguyện ý cho ta làm nữ bộc, vậy lần này thì bỏ qua cho ngươi một lần, lần sau nếu như làm cái gì sai chuyện, liền trực tiếp đánh chết ngươi. Tào Mạnh ngữ khí rét lạnh nói, lời nói này bên trong để lộ ra sát cơ mãnh liệt, để Nam Cung Minh Châu thân thể mềm mại không khỏi rung động run một cái. Đại phu nhân ngươi đem đại tiểu thư dẫn đi, cho nàng rửa mặt một chút, trị liệu một chút thương thế, sau đó liền để nàng ngày mai tới lên trực đi. Uy hiếp hết Nam Cung Minh Châu về sau, Tào Mạnh thì đối với Lý Ngọc Phượng nói ra. Cái này, Lý Ngọc Phượng muốn nói cái gì, nhưng nhìn đến Tào Mạnh biểu lộ về sau, thì lập tức đã ngừng lại, đem Nam Cung Minh Châu mang xuống dưới. Nam Cung Minh Châu trên thân thụ thương không nhẹ, không điều dưỡng cái 10 ngày 8 ngày, căn bản là không khôi phục lại được. Nhưng là Tào Mạnh lại không có cho nàng thời gian lâu như vậy, trực tiếp để cho nàng ngày mai tới, rất rõ ràng là đang chơi đùa nàng. Xem ra Tào Mạnh đối Nam Cung Minh Châu hận ý không có tiêu tán, còn tại nhằm vào nàng a. Nhưng là Lý Ngọc Phượng cũng biết, chính mình đối với vấn đề này không có gì tốt phương pháp giải quyết, trừ phi Nam Cung Minh Châu làm cho Tào Mánh để xuống cửu hận, nếu không về sau cuộc sống của nàng chắc chắn sẽ không tốt hơn. Hôm sau, đổi một bộ quần áo, trị liệu đơn giản một chút thương thế Nam Cung Minh Châu, thì một mặt tái nhợt xuất hiện ở Tào Mánh giữa sân. "Đi, cho ta làm một điểm nước nóng tới, ta muốn rửa mặt." Tào Mánh trực tiếp đối với Nam Cung Minh Châu chỉ huy nói, vốn là hắn là một người thô hào, lại là một cái võ giả, coi như tại giữa mùa đông cũng là dùng nước lạnh rửa mặt. Để Nam Cung Minh Châu đi làm nước nóng, hoàn toàn là đang cố ý dạy vào nàng. "Vâng." Nam Cung Minh Châu không dám có chút ý kiến, vội vàng đi xuống cho Tào Mánh nấu nước nóng đi. Rất nhanh, Nam Cung Minh Châu thì lấy một chậu nước nóng trở về, để dưới đất, đem khăn mặt làm ướt, sau đó đưa cho Tào Mánh. Tuy nhiên động tác lạnh nhạt một chút, nhưng là đó có thể thấy được Nam Cung Minh Châu đang cố gắng để cho mình thích ứng lấy thân phận mới. Tào Mánh tiếp nhận khăn mặt ở trên mặt lau một cái, sau đó nhàn nhạt quét Nam Cung Minh Châu liếc một chút, liền bắt đầu trong sân luyện lên võ tới. Đại khái luyện sau một canh giờ, Lý Đại Hắc liền đi tới giữa sân. "Thống lĩnh, thế nào? Những dược liệu kia đều bán đi hay chưa?" "Đều bán xong, không thể không nói hiện tại những cái kia bổ sung khí huyết dược tài quá quý hiếm, chúng ta vừa đem những vật này thả ra thì lập tức bị cướp mua sắm không còn, lần này chúng ta thế nhưng là kiếm bộn rồi một khoản." Nghe được Tào Mánh cái này tra hỏi, Lý Đại Hắc nhất thời hưng phấn giảng đạo. Lần này, hắn không chỉ có đem trước kia giá thấp mua những dược liệu kia gấp ba bán ra, theo những thành trì khác bên trong bóng tối mua về dược tài cũng đồng dạng giá cao bán ra, thế nhưng là hung hăng kiếm bộn rồi một bút. "Những thành trì khác những dược liệu kia thường có hay không đem đồ vật trở tới đây nha?" Tào Mánh nghe được Lý Đại Hắc nói như vậy, trên mặt cũng treo lên vẻ tươi cười, tiền thứ này có ai sẽ ngại nhiều đâu. "Kì hì, thống linh anh minh thần võ, như kế vô song, đừng nói những thành trì khác dược tài thường, thì ngay cả chúng ta trong thành trì đều có rất nhiều thế lực tại từ bên ngoài mua dược liệu, dự định tại chúng ta Hắc Vân thành bán ra đâu." Lý Đại Hắc nghe được Tào Mánh lời này, kì hì cười một tiếng, bất động thanh sắc đập hắn một cái mông ngựa, xu định nói: "Vậy là tốt rồi, là thời điểm thu hoạch được, đến đón lấy ngươi thả ra tin tức, liền nói chúng ta không lại cần bổ sung khí huyết dược tài, về sau liền không lại thu mua, nghĩ biện pháp đem những thứ này giá cả đều cho ta đánh áp xuống tới, đến lúc đó chúng ta lại dùng giá thấp mua sắm." Tào Mánh nghe vậy nhẹ gật đầu, lại đối Lý Đại Hắc an bài nói: "Hiện tại Hắc Vân thành bên trong, theo ngoại giới những dược liệu kia đại lượng tràn vào, những thứ này bổ sung khí huyết dược tài đã không lại khan hiếm như vậy. Đã không phải là người bán thị trường, mà chính là người mua thị trường, hoàn toàn có thể dùng càng tiện nghi giá cả, mua được cùng nguyên lai giống nhau như lúc dược tài." "Đúng, thống lĩnh, chuyện này ta cam đoan cấp cho ngươi thật xinh đẹp." Lý Đại Hắc nghe được Tào Mánh lời này, nhất thời vỗ ngực bảo đảm nói: "Phải biết kế hoạch này toàn bộ hành trình đều là hắn tại bố của ta. Tào Mánh chỉ là cung cấp kế hoạch sơ bộ cùng phương án, kế tiếp toàn bộ đều là hắn tại thao tác, có thể nói không ai so với hắn quen thuộc hơn cái phương án này." Chương 51. Hai đầu đạo lộ cùng đi cái gì? Nam Cung gia không thu bổ sung khí huyết dược tài rồi. Bọn hắn thu đủ. Một cái theo khác thành trì tới dược tài thương, nghe được tin tức này về sau, nhất thời nhíu mày, trầm tư một hồi về sau, lại khôi phục lại, chậm rãi mở miệng nói: "Không có việc gì, hiện tại Hắc Vân thành bên trong khắp nơi đều có người tại mua sắm bổ sung khí huyết dược tài, không lo không có địa phương bán." "Trưởng quỹ, hiện tại dược liệu này thật không bán ra được, có rất nhiều giống như chúng ta dược tài thương, chở một nhóm lớn dược tài tiến vào Hắc Vân thành bên trong, trong thành những đại thế lực kia cũng đột một nhóm lớn dược tài, còn đang nóng nảy chờ lấy bán đi đây. Hiện tại trong thành thật không thiếu những thứ này bổ sung khí huyết dược tài, những thứ này giá cả ngã rất nhiều, so thành bản giới còn thấp hơn, chúng ta căn bản là bán không được a." Thương đội thuộc hạ cười khổ đối với cái này dược tài thương nói ra. "Cái gì? Làm sao có thể? Không phải nói Hắc Vân thành bên trong thiếu khuyết bổ sung khí huyết dược tài, có người tại đại quy mô thu mua, giá cả rất cao sao? Làm sao lại như vậy?" Dược tài thương người nhất thời lớn tiếng hoảng sợ nói, hắn cũng là nghe nói Hắc Vân thành bên trong có đại quy mô thu mua bổ sung khí huyết dược tài, lúc này mới đem đồ vật vận tới nơi này, bây giờ lại không bán ra được, như vậy sao được? Sắp thực có người tại đại quy mô thu mua những dược liệu này, mà lại cho ra giá cả cũng rất cao, nhưng là bây giờ người ta không thiếu nha. Thuộc hạ cười khổ lắc đầu, từ khi Nam Cung gia không thu mua những dược liệu này về sau, những thứ này bổ sung khí huyết dược tài giá cả thì một ngã lại ngã, đã sớm ngã vào đáy cốc, ai còn sẽ ở thời điểm này mua sắm đâu. Xong. Nghe được thuộc hạ lời này, dược tài thương nhất thời sắc mặt khó nhìn lên, hắn vì đem món dược liệu này bắt đến nơi đây, thế nhưng là bỏ ra không ít đại giới. Hiện tại những vật này đều nện ở trong tay của hắn, hắn xem như triệt để thiệt thòi lớn. Không chỉ có một, ngoại trừ cái này dược tài thương bên ngoài, trong thành rất nhiều thế lực cùng dược tài thương đô phản nán khuôn mặt. Cái này một đợt dược tài giá giảm mạnh, để bọn hắn tổn thất nặng nề, kém một chút một miệng lao huyết liền muốn phun ra ngoài. Bọn hắn độn hàng vốn cho rằng có thể bán một cái giá tốt bảng, nhưng là theo đại lượng dược tài tràn vào, giá tiền này so trước kia còn thấp hơn. Bọn hắn không tranh thủ thời gian xuất thủ, những vật này thì nện trong tay, mà xuất thủ lại không người nguyện ý mua, trong lúc nhất thời, bọn hắn đều sa vào đến lưỡng nan cảnh giới. Liên tại bọn hắn không biết làm sao thời điểm, lại nghe được tin tức, có người còn trong bóng tối thu mua những dược liệu này, chỉ bất quá giá cả cực thấp, chỉ là bình thường giá cả một nửa. Cái này lập tức để bọn hắn tức giận tới mức chửi mẹ, những dược liệu này thế nhưng là bọn hắn vàng dòng bạc trắng, bỏ ra giá tiền rất lớn mới mua sắm đó à. Dạng này bán đi chẳng phải thua thiệt đã chết rồi sao? Nhưng là món dược liệu này nếu như không nắm chặt xử lý, nện trong tay, sẽ mất hết vốn liếng, một phân tiền đều thu không trở lại. Rất nhiều người đi qua cẩn thận suy nghĩ về sau, chỉ có thể tâm không cam tình không nguyện thổ huyết đại bán phá giá, vô cùng giá tiền thấp đem những dược liệu này cho bán ra. Một bên khác, Nam Cung gia bên trong. "Thống lĩnh, lần này chúng ta kiếm bộn rồi, chúng ta không chỉ có kiếm lời không ít bạc, còn lấy cực giá tiền thấp mua được một nhóm lớn dược tài, thật sự là kiếm lợi lớn. Nam Cung gia bên trong, Lý Đại Hắc một mặt cao hứng đối với Tào Mánh bẩm báo nói, mấy ngày nay phần kết hoạt động tiến hành rất viên mãn. Hiện tại bọn hắn trong khố phòng đã chất đầy các loại dược liệu, hơn nữa còn không có hoa bao nhiêu bạc. Ừm. Đại Hắc, ngươi lần này làm khá lắm, vất vả ngươi, ngươi đi xuống trong khố phòng lấy hai hạt tối cốt đan, thật tốt tu luyện, tranh thủ sớm một chút đột phá đến đoán cốt cảnh, ngươi bây giờ thông mạch kính thực lực có chút thấp. Tào Mánh cũng thật cao hứng, đối với Lý Đại Hắc nói ra, có những dược liệu này, hắn rất nhanh liền có thể đem thần tượng trấn ngục kình đệ nhất trọng cho luyện thành. Tạ ơn thống lĩnh. Lý Đại Hắc nghe được Tào Mánh khen thưởng, nhất thời một mặt kích động nói cảm tạ. Chính mình thống lĩnh cũng là hào phóng, chỉ cần một lòng vì hắn làm việc, hắn cho tới bây giờ đều sẽ không keo kiệt. Đúng lúc này, Nam Cung Minh Châu bưng một chậu nước nóng đi đến, sau đó đặt ở Tào Mánh dưới chân, còn thân thủ vì Tào Mánh cởi giày, vì hắn lên dựa lên chân. Nhìn thấy một màn này, Lý Đại Hắc nhất thời sững sờ, có chút bội phục bắt nguồn từ nhà thống lĩnh lên. Không nghĩ tới trước kia cái này tầm cao khí ngạo, mũi bệnh lên trời đại tiểu thư lại bị chính mình thống lĩnh dọn dẹp ngoan ngoãn, thì liền dựa chân loại chuyện này đều nguyện ý làm. Thống lĩnh, vậy ta thì đi xuống trước. Gặp đã không có việc gì, Lý Đại Hắc nhất thời đối với Tào Mánh nói ra. Ừm. Tào Mánh nhẹ gật đầu. Lý Đại Hắc đi về sau, Tào Mánh thì quay đầu nhìn về phía ngồi chồm hổm trên mặt đất Nam Cung Minh Châu. Mấy ngày nay Nam Cung Minh Châu biểu hiện vô cùng thuận theo nghe lời, Tào Mánh để cho nàng làm cái gì, nàng thì làm cái đó, không có một chút ý kiến, thì cùng một cái nghe lời tiểu thị nữ đồng dạng. Nhưng là Tào Mánh đối nàng cảnh giác vẫn không có giảm bớt, thời khắc chú ý đến hành vi của nàng, một khi phát hiện nàng có cái gì tâm tình bất mãn, thì lập tức xử lý nàng. Nam Cung Minh Châu tựa hồ cũng cảm nhận được Tào Mánh sắc cơ, vô luận Tào Mánh nói tới yêu cầu gì, nàng đều không có phản bác một chút, đều ngoan ngoãn làm theo, không có cho Tào Mánh tìm được cơ hội. Nam Cung Minh Châu gặp Tào Mánh đưa ánh mắt ném hướng mình, nhất thời phía sau lưng có chút phát lạnh lên. Nàng nhớ tới Lý Ngọc Phượng nói qua với nàng, nói cho nàng Tào Mánh đối nàng sát ý chưa tiêu. Đến đón lấy nếu như nàng không thể nghĩ biện pháp bỏ đi Tào Mánh sát ý, cái kia nàng khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên mấy ngày nay nàng biểu hiện được rất cung kính, ngay cả như vậy nghe lời, đều không có thể đánh tiêu tan đối phương sát ý. "Tốt, ngươi có thể đi xuống." Thầy xong chân về sau, Tào Mánh phất phất tay, đem Nam Cung Minh Châu đuổi ra ngoài. "Ai, đã lâu như vậy, bọn hắn hai cái vậy mà đều không có mang thai, ta có phải hay không cần phải lại nhiều tìm mấy người thử một chút ta?" Trong khoảng thời gian này đến nay, hắn một mực tại Liễu Ngọc Ánh cùng nhị phu nhân Bạch Nhược Tuyết trên thân nỗ lực chồng chọt lấy, nhưng là một mực lại không có hiệu quả gì. Liền không có một người mang thai, chính hắn khẳng định là không có vấn đề, bằng không đại Lý Ngọc Phượng làm sao lại một phát phải chúng đâu. Hệ thống nếu có thể cho ta một cái một phát phải chúng năng lực liền tốt, đến lúc đó ta trực tiếp nằm trong nhà, nạp mấy trăm hơn ngàn phòng tiểu thiếp, trực tiếp sinh con là được rồi, cần phải còn cố gắng như vậy tu luyện sao? Tào Mánh thở dài một chút, hệ thống không có cho hắn một số năng lực đặc thù, cho nên tại sinh con phương diện, hắn cùng người bình thường không có gì khác biệt, cũng không thế nào sản lượng cao, nếu không hắn có thể trực tiếp để hệ thống mang theo hắn một đường bay thẳng, sinh mấy chục vạn cái hài tử, vậy hắn chẳng phải là tại chỗ thành thần. Xem ra hệ thống vẫn là có rất nhiều hạn chế, cũng không như trong tưởng tượng như vậy người tiên. Đến đón lấy ta muốn làm hai tay chuẩn bị, sinh con phương diện này so sánh huyền học, cần phát thanh loại mới được, cho nên cần nạp tiếp, một phương diện khác thần tượng chấn ngục kình không thể rơi xuống, đến tiếp tục tu luyện, thu hoạch được thực lực tương đại. Tào Mánh ổn định lại tâm thần an bài đến, trứng gà không thể thả tại một cái trong giỏ sách, đã không thể dựa vào sinh con để cho mình một đường trùng thiên. Vậy liền thử một chút nỗ lực tu luyện đi. Dù sao chính mình thiên phú cũng không kém, lại hắn vẫn là hai cái đùi đi bộ, hai đầu đạo lộ cùng đi, khẳng định sẽ so đơn độc chọn một đầu đi được thông thuận một số. Chương 52. Lâm Thi Ngữ từ khi Tào Mánh hạ quyết tâm về sau, sáng sớm hôm sau, Hát Vân Thành bên trong tốt nhất bà mối vương bà, liền bị Lý Đại Hát cho mời vào Nam Cung gia bên trong. Vương bà miệng mới năng lực xuất chúng, nhãn giới tác động, còn có một tay đổi trắng thay đen, đem béo hơn 200 cân gái xấu, khoa trương thành tuyệt thế mỹ nữ bản sự. Dáng người thấp bé, da thịt đen nhánh, đều sẽ bị nàng khoa trương trở thành người cơ linh, siêng năng có thể chịu được cái khổ. Mặt đến có phúc tướng vân vân. Luận danh khí, vương bà tại Hát Vân Thành bên trong nói thứ hai, thì không ai dám nói đệ nhất. Nàng nghiệp vụ năng lực thành thạo, mặc kệ ngươi muốn dạng gì nữ nhân, ngươi chỉ cần đề cập với nàng, nàng đều sẽ tận lực giúp ngươi làm được. Đương nhiên nàng cũng là nhìn hạ nhân món ăn, tiền cho đúng chỗ, nàng liền sẽ giới thiệu cho ngươi tốt. Tiền cho đồng dạng, cái kia nàng cũng sẽ chỉ giới thiệu cho ngươi nhất bản. Gặp qua Tào gia ngài muốn tìm cái dạng gì tiểu thiếp a? Vương bà bị mang đến về sau, trên mặt nhất thời gạt ra nụ cười, cung kính dò hỏi. Liễu Ngọc Ánh, ngươi hẳn còn nhớ a? Ta nghe nàng nói trước kia là ngươi cho nàng bảo vệ môi, ngươi thì chiếu vào dáng dấp của nàng cùng tư thái tìm là được rồi. Tào Mánh trực tiếp đối với vương bà nói ra, hắn nhớ đến Liễu Ngọc Ánh thì là đối phương làm môi, mới có thể gả cho nàng chồng trước, đáng tiếc hắn chồng trước bị bệnh, không bao lâu liền chết. Nhớ đến, tự nhiên nhớ kỹ, nàng thế nhưng là thập lý bát hương có tên mỹ nhân nhi a. Tư sắc đó là đỉnh cao tốt, chỉ là tại Hắc Vân Thành bên trong, muốn tìm đến cùng nàng tư sắc không sai biệt lắm có chút khó khăn a. Vương bà nghe được Tào Mánh lời này, vội vàng nhẹ gật đầu, nhưng là rất nhanh liền khổ khuôn mặt nói ra. Liễu Ngọc Ánh cái kia tư sắc tuyệt đối là ngàn dặm mới tìm được một tồn tại Hắc Vân Thành bên trong cũng là vô cùng ý thấy. Nàng làm mai mối nhiều năm như vậy, gặp qua so với nàng xinh đẹp cũng thì mấy cái như vậy. Muốn tìm được một cái phù hợp Tào Mánh yêu cầu nhưng có điểm khó a. 200 lượng bạc, tìm tới một cái cho ngươi 200 lượng bạc, lên không giới hạn. Tào Mánh nhìn thấy vương bà trên mặt sầu khổ, trực tiếp mở miệng nói ra, không có cái gì là bạc chuyện không giải quyết được, nếu có, vậy chỉ có thể nói rõ bạc của ngươi cho không đủ nhiều.
Cái gì? 200 lượng bạc?
Vương bà nghe được Tào Mánh mở cái giá tiền này, hai mắt nhất thời toát ra tinh quang. Nàng làm thành một lần môi, người nghèo khó bần cùng giá hội cho hắn mười mấy cái đồng tiền lớn, người có tiền giá hội cho mấy lượng bạc. Nhưng là duy nhất một lần cho 200 lượng, lại cơ hồ không có, đây chính là khách hàng lớn a. Nghĩ tới đây, Vương bà trên mặt nhất thời lúc chất lên nụ cười, vỗ bộ ngực bảo đảm nói, "Tào gia, ngài yên tâm, lao thân liền xem như lật khắp toàn thành, cũng sẽ cho ngươi tìm tới thích hợp tiểu thiếp." Rất nhanh, Vương bà thì một mặt hỉ khí cho Tào Mánh tìm tiểu thiếp đi. Tào Mánh muốn nạp tiếp tin tức rất nhanh liền truyền khắp Hắc Vân thành, đưa tới một trận gợn sóng. Hắn hiện tại danh khí tại Hắc Vân thành bên trong có thể là rất cao, không biết có bao nhiêu thế lực đang chú ý hắn. Vương bà mới vừa đi ra Nam cung ra cửa lớn, những thế lực này thì đã được đến tin tức. Bất quá bọn hắn cũng không làm sao kỳ quái, dù sao Tào Mánh đã trưởng thành, cũng không phải cái gì không gần nữ sắc người. Chỉ là đơn thuần nạp cái thiếp mà thôi, cũng không phải là cái gì đại sự. 3 ngày sau đó, nghiệp vụ năng lực siêu cường Vương bà liền mang theo một nữ tử gõ Nam cung ra cửa, đem người đưa tới Tào Mánh trước mặt. Vương bà mang tới là một cái tiểu lâu trưởng vĩ đại nữ nhi, tên là Lâm Thi Ngữ, năm nay 18 tuổi. Gia đình điều kiện coi như ưu việt, nhưng là 3 tháng trước, tiểu lâu trưởng quý ngoại ý muốn bỏ mình. Trong nhà đã mất đi giường cột, mẫu thân của nàng là đại môn không gia nhị môn không bước tiểu phu nhân, căn bản cũng không hiểu được quản lý tiểu lâu. Mà đệ đệ của nàng cũng còn nhỏ, đối với phương diện này càng là không có kinh nghiệm, cho nên quản lý tiểu lâu gánh nặng lại rơi vào đến trong tay nàng. Nhưng là nàng một cái yếu đuối nữ tử, lại không có kinh nghiệm cùng chỗ dựa, cũng không lâu lắm, các loại làm khó dễ cùng tính kế thì theo nhau mà đến, để cho nàng đáp ứng không xuể. Tiểu lâu sinh ý cũng bị quấy nhiễu, càng là có người uy hiếp nàng cho đối phương làm tiểu thiếp, hơn nữa còn nhất định phải nâng cốc lầu cho bồi gà đi. Lâm Thi Ngữ tự nhiên không chịu, tiểu lâu này thế nhưng là mẫu thân của nàng cùng đệ đệ tương lai sinh kế nhà, sao có thể cái này dạng này làm cho đối phương đắc thủ đâu. Sau đó tại Vương bà qua đến thuyết minh tình huống về sau, nàng thì không chút do dự cùng đối phương đến đây. Bởi vì nàng biết mình chỉ cần vào vị đại nhân vật kia mắt, vậy bọn hắn nhà cái kia một điểm phiền phức, rất nhanh liền tan thành mây khói. Tại hộ vệ chỉ huy dưới, Vương bà cùng Lâm Thi Ngữ hai người tới Nam cung gia trong phòng tiếp khách. Các ngươi chờ đợi ở đây, không muốn đi động, thống lĩnh sau đó liền đến. Vương bà cúi đầu không lưng đưa đi hộ vệ về sau, liền quay đầu, hạ giọng đối với Lâm Thi Ngữ nói, Thi Ngữ à, Tào thống lĩnh ánh mắt cực cao, ngươi đợi chút nữa có thể muốn biểu hiện tốt một chút, nếu như có thể bị hắn coi trọng, ngươi ra sự rất dễ dàng thì giải quyết, hơn nữa còn có thể vì ngươi đệ đệ tìm một cái chỗ dựa, nếu không. Ừm. Vương bà, ta đã biết. Lâm Thi Ngữ nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia kiên định. Thống lĩnh đến. Ngay tại lúc này, Tào Mạnh mang theo Nam cung Minh Châu đi vào đại sảnh bên trong. Tào gia, đây chính là ta cho người ngươi mang tới, nàng gọi Lâm Thi Ngữ trong nhà là mở tiểu lâu, cũng coi là có chút tư sản, Thi Ngữ thế nhưng là chúng ta đầu kia trên đường số 1 số 2 đại mỹ nhân a, không biết Tào gia ngươi có thể hài lòng. Vương bà nhìn thấy Tào Mạnh tiến đến, vội vàng đem đứng tại bên cạnh mình Lâm Thi Ngữ lôi ra đến, đối với nàng giới thiệu nói. Tào Mạnh thuận mắt nhìn phía Vương bà bên cạnh Lâm Thi Ngữ, nhất thời ánh mắt sáng lên. Lâm Thi Ngữ nàng thân cao ước chừng 1m72 tả hữu, da thịt của nàng trắng non như tuyết, huyền như là dương chi ngọc ôn nhuận tinh tế tỉ mỉ, trong suốt sáng long lanh, nàng ngũ quan tinh xảo, như là điêu khắc đại sư chăm chú điêu khắc thành đồng dạng, mỗi một chỗ đều vừa đúng. Nàng cặp kia lông mày giống như mặc nhiễm đồng dạng đen nhánh nồng đậm, giống như lá liễu, đường cong nhu hòa trôi chảy như là một bức mỹ lệ tranh thủy mặc. Nàng đứng bình tĩnh đứng ở đó, dáng người thẳng tắp ưu nhã, tản ra một loại bẩm sinh dịu dàng khí chất. Lâm Thi Ngữ dạng này nhan trị cùng dáng người, thuần trang điểm liền có thể miểu sát những cái kia mở mỹ nhan thêm lọc kính vắng hồng, một chút họa cái đồ trang sức trang nhã, dung mạo tuyệt đối tăng mạnh. Tại nhan trị phương diện nàng so Liễu Ngọc Ánh kém một chút, nhưng là tại thân tài phía trên, Liễu Ngọc Ánh thì càng hơn một bậc. Không tệ, không tệ, nàng ta vẫn là thật hài lòng, quyết định như vậy đi a. 3 ngày sau đó qua cửa, không có vấn đề a. Tào Mạnh dò xét hết Lâm Thi Ngữ về sau, nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Vương bà. Không có vấn đề, cái này tự nhiên không thành vấn đề. Vương bà nghe được Tào Mạnh cái này lời ý, nhất thời cao hứng nhẹ gật đầu, làm xong cái này đơn, chính mình thì có 200 lượng bạc doanh thu, nàng tự nói cao hứng. Bất quá Thi Ngữ nhà nàng gần nhất gặp điểm phiền phức, một bang phái đại đầu mục cũng coi trọng Thi Ngữ, muốn nạp nàng làm tiểu thiếp, lại còn chầm chậm chiếm hữu nàng nhà từ lâu. Vương bà tuy nhiên cao hứng, nhưng ở cao hứng rất nhiều, vẫn không quên đem Lâm Thi Ngữ khó khăn cho nói đi ra. Muốn cho Tào Mạnh giúp đỡ giải quyết một cái. Ừm. Đây đều là vấn đề nhỏ. Đến lúc đó ta an bài Lý Đại Hắc đi xử lý một chút là được rồi. Tào Mạnh ngay vậy, chỉ là khẽ gật đầu, một bang phái đại đầu mục mà thôi, chỉ là mình một câu thì có thể giải quyết sự tình. Ngươi đi xuống cho Vương bà lấy 200 lượng bạc, đây là ta đáp ứng cho nàng môi tiền. Sau đó Tào Mạnh quay đầu nhìn về phía Nam cung Minh Châu, đối với hắn phân phó nói. Một bên Lâm Thi Ngữ nghe được Tào Mạnh cho Vương bà 200 lượng bạc môi tiền, cũng là cả kinh. Phải biết coi như nhà nàng tiểu lâu một tháng, thu nhập nhiều nhất thời điểm cũng bất quá là 30 lượng bạc mà thôi. Vương bà bảo một lần môi lấy được thu nhập, đều đầy đủ nhà nàng tiểu lâu một năm thu nhập. Chương 53. Hôn yến rất nhanh Vương bà thì trong ngực ôm lấy bạc, cao hứng bừng bừng lôi kéo Lâm Thi Ngữ đi ra Nam cung ra. Chờ hai người đi về sau, Tào Mạnh thì triệu hoán đến Lý Đại Hắc, để hắn xử lý một chút Lâm Thi Ngữ trong nhà vấn đề. Thuận tiện cho trong thành những người kia đưa thiếp mời, mời bọn hắn tới tham gia hôn yến, hắn hiện tại dù sao cũng là một phương đại nhân vật. Lần thứ nhất nạp thiếp tự nhiên muốn long nặng một chút. Khẳng định không phải là bởi vì muốn những cái kia quà tặng. Kỳ thật trên thế giới này, nạp thiếp có thể cử hành hôn lễ, cũng hoàn toàn có thể không cử hành hôn lễ. Đem người dùng cố kiệu mang tới phủ bên trong, cho cái danh phận là được, thậm chí đơn giản hơn một điểm có thể trực tiếp cho cái danh phận thì xong việc. Đây hết thảy đều muốn nhìn nam nhân đối với chuyện này coi trọng trình độ, càng nặng xem, quá trình thì càng náo nhiệt. Đó lấy, liền đi tới Phúc Bá nơi này, để hắn giúp đỡ an bài bố trí một chút. Làm xong những sự tình này về sau, hắn liền trở về chính mình sân nhỏ bên trong. Vừa vào cửa liền thấy Liễu Ngọc Ánh ngồi trong đại sảnh. Nhìn thấy hắn trở về cũng không chào hỏi, sau đó dùng một tấm làm bộ đáng thương khuôn mặt, lặng lặng nhìn hắn. "Ngươi làm sao? Làm sao bộ dáng này? Là ai chọc ngươi tức giận?" Nhìn thấy Liễu Ngọc Ánh bộ dáng này, Tào Minh hơi kinh ngạc, hơi nhíu mày lại, hỏi: "Nghe nói ngươi muốn làm tiếp, hơn nữa còn phải làm lớn hôn lễ?" Liễu Ngọc Ánh nhẹ giọng hỏi, trong giọng nói tràn đầy làm bộ đáng thương vị đạo, nàng theo trước mắt cái này nam nhân lâu như vậy, cái này khó tránh khỏi thì không nghĩ tới cho nàng một cái hôn lễ. Cứ như vậy nhẹ nhàng cho một cái danh phận mà thôi, mà bây giờ lại vì nạp một người mới, như vậy giống trống thua chiêng, trong nội tâm nàng rất là không thoải mái. Khu cụ, nguyên lai là bởi vì chuyện này a. Yên tâm, ra quên người nào, cũng sẽ không quên người, ba ngày sau cái kia hôn lễ, cũng có phần của ngươi, đến lúc đó ta nên các ngươi cùng một chỗ nhập môn. Tào Mánh nhẹ nhàng ho khan một tiếng, có chút xấu hổ, mình quả thật có chút không để mắt đến Liêu Ngọc Ánh cảm thụ, khó trách nàng sẽ tức giận. Thử, ai mà thèm a. Nghe được Tào Mánh nói như vậy, Liêu Ngọc Ánh sắc mặt dừng lại, nhưng vẫn là lạnh đôn một tiếng. Tào Mánh liền đội vàng đi tới, ôm nàng, để cho nàng ngồi tại trên đùi của mình, sau đó vuốt ve mái tóc của nàng an ủi, "Tốt, đừng nói khí, ngươi theo thời gian của ta sớm nhất là tỷ tỷ, nhập môn về sau, ta trước hết chiếu cố ngươi, sau đó lại chiếu cố nàng." Liễu Ngọc Ánh nghe được Tào Mánh lời này, nhất thời hai gò má đỏ bừng, nổi giận trừng mắt liếc hắn một cái, sạch kể một ít không đứng đắn mê sảng. Nhìn thấy trong ngực giai nhân bộ này vẻ mặt ngượng ngùng, Tào Mánh có chút dục dịch ngóc đầu dậy, trong lòng một mảnh hỏa nhiệt. "Yêu nữ, ngươi xấu ta đạo tâm, hôm nay ta không luyện võ, phải thật tốt giáo huấn ngươi một chút." Nói Tào Mánh thì vô cùng lo lắng mang người hướng thẳng đến phòng ngủ đi đến. Nơi đây vì trả tiền trước tiết, tóm tắt 1 vạn 1,111 cái chữ. Dỗ dành xong Liễu Ngọc Ánh về sau, Tào Mánh liền đi tới Lý Ngọc Phượng viện tử bên trong. "Đại phu nhân, ta muốn thừa dịp lần này hôn lễ đem ngươi cũng cho nên vào cửa, ngươi chuẩn bị một chút." "Cái gì? Như vậy sao được?" Lý Ngọc Phượng nghe được Tào Mánh lời này, nhất thời lấy làm kinh hãi, thật không thể tin nói. "Vì cái gì không được? Tiếp qua một trận, ngươi cái này cái bụng thì lớn, đến lúc đó muốn giấu đều giấu không được." Tào Mánh cau mày nhìn Lý Ngọc Phượng liếc một chút, sau đó vừa chỉ bụng của nàng. Cái này thật không được, có thể cho ta một chút thời gian sao? Ta thật còn chưa chuẩn bị xong ta." Lý Ngọc Phượng bước ve vừa xuống bụng tử, nhưng vẫn là cự tuyệt nói, biểu lộ rất là nghiêm túc, dùng cặp kia ôn nhu trong mắt nhìn qua Tào Mánh. "Tốt a." Gặp Lý Ngọc Phượng không nguyện ý, Tào Mánh cũng không bắt buộc, hắn cũng chẳng qua là tượng trưng hỏi một chút mà thôi, đối với cái này ngược lại là nhìn rất thoáng. Mà lại nếu như bây giờ liền đem Lý Ngọc Phượng nạp vào trong phòng, khẳng định cũng sẽ dẫn tới rất nhiều chỉ trích, đối với hắn quang huy danh tiếng có ảnh hưởng. Tuy nhiên hắn không quá để ý, nhưng là không có ảnh hưởng, đó là đương nhiên là tốt hơn. Tiếp lấy hắn lại tới Bạch Nhược Tuyết bên này, cũng mang tính tượng trưng hỏi một chút. Cơ hồ cũng đã nhận được đồng dạng đáp án. "Ai? Ngươi cùng ngươi đại tẩu một dạng, đều cự tuyệt ta, ta rất thương tâm." Bị cự tuyệt về sau, Tào Mánh bày ra một bộ thất lạc dáng vẻ, nhìn lấy Bạch Nhược Tuyết. "Thế thiếp, Bạch Nhược Tuyết mị lực giá trị 93, mắt điểm 100, cảnh giới, thương mạch cảnh hảo cảm giá trị 69, mắt điểm 100, lâu ngày sinh tình." Câu nói này nói hay lắm, hắn cùng Bạch Nhược Tuyết ở chung được một trận về sau, cuối cùng đem nàng độ thiện cảm cho tăng lên đi lên. "Cái này, lão gia cùng gia chủ mới đi không bao lâu, mà lại chúng ta hai cái hài tử đều như thế lại." Bạch Nhược Tuyết sắc mặt phức tạp nhìn lấy Tào Mánh, bất đắc dĩ lắc đầu nói. Các nàng hiện tại tuy nhiên phu quân bỏ mình, nhưng dầu gì cũng là Nam Cung gia chính quy phu nhân. Mà Tào Mánh hiện tại trên danh nghĩa vẫn là nàng Nam Cung gia thuộc hạ đâu, nào có làm nhà phu nhân gả cho thuộc hạ làm tiểu thiếp. "Ta đây mặc kệ, các ngươi cự tuyệt để cho ta bị thương rất nặng, ngươi đến bổ khuyết ta." Tào Mánh thẳng vào nhìn lấy Bạch Nhược Tuyết, ánh mắt nóng bỏng, tràn đầy nóng rực cảm giác. "Ngươi muốn cái gì bổ khuyết ta?" Bị Tào Mánh nhìn như vậy lấy, Bạch Nhược Tuyết trên mặt lóe qua một tia đỏ ửng. Tào Mánh đem đầu tiến tới Bạch Nhược Tuyết bên hai, nhìn lấy cái kia trắng loãng như là dương chi ngọc da thịt, nói khẽ, "Ta muốn thử một chút con đường khác." Bạch Nhược Tuyết nghe được Tào Mánh nói như vậy, trên đầu nhất thời xuất hiện rất nhiều dấu chấm hỏi. "Đây là ý gì?" Rất nhanh, Tào Mánh thì dùng hành động thực tế nói cho nàng. "A, đường ngàn vạn đầu, an toàn đệ nhất đầu, chạy không quy tắc, thân nhân hai hàng nước mắt. Người đọc các bằng hữu, xin chú ý an toàn điều khiển." Thời gian trôi qua, trong nháy mắt 3 ngày liền đi qua. Trong 3 ngày này, Tào Mánh cho trong thành các đại tiểu thế lực đều đưa thiệp mời. Mời bọn hắn tới tham gia hôn lễ của mình, dù sao cũng là Hắc Vân thành bên trong có tên đại nhân vật. Lần thứ nhất nạp thiếp, dù sao cũng phải tổ chức lấy long trọng một số, không phải sao? Những người đến này không phú thì quý, bọn hắn đến uống rượu châu ngồi, cũng không thể tay không đi. Đến lúc đó hắn thu lễ hỏi đều có thể thu mấy vạn lượng bạc. Những thế lực này cũng rất cho hắn mặt mũi, tại hắn nạp thiếp cùng ngày, đều ào ào mang theo lễ vật đến đây chúc mừng. Nam Cung gia nhất thời biến đến, khách khứa đông đúc lên, khắp nơi đều tản ra vui mừng khí tức. Kim Mừng Bang bang chủ Kim Mừng đưa lên ngọc như ý một đôi. Triệu gia gia chủ Triệu Nguyên Thần đưa lên mãnh hổ ý cảnh đồ một bức. Bá Đao Võ quán quán chủ Trần Cửu đưa lên kim đao một thanh. Bạch Hạc Võ quán quán chủ Vân lão gia tử đưa lên dưỡng thần đan một bình. Lui tới khách mời hào hào mang theo lễ vật, đầy mang nụ cười đến đây chúc mừng lấy Tào Mánh. Chương 54. Động phòng hoa chúc khách mời đến về sau cũng không lâu lắm, Tào Mạnh liền mang theo hai người mặc hỉ phục tân nương tử đi vào phòng khách bên trong. Tào lão đệ, chúc mừng nha.
Chúc mừng.
Tào thống lĩnh, chúc mừng a, chúc ngươi sớm sinh quý tử. Chung quanh truyền đến các tân khách tiếng chúc mừng, Tào Mạnh cũng nở nụ cười từng cái về chúc nói, hiện trường vui mừng chi sắc đạt đến cao trào. Giờ lành đã đến. Nạp thiếp cùng cưới vợ là khác biệt, không có quá nhiều lễ nghi phức tạp. Rất lớn một bộ phận người, nạp thiếp căn bản liền sẽ không mở tiệc chiêu đãi khách mời, bởi vậy Tào Mạnh đám ba người chỉ cần bái một bái tiền nhân là được rồi. Sau khi làm xong những việc này, Tào Mạnh trong đại sảnh tiếp đãi lên khách nhân đến. Nâng ly cạn chén, đem hiện trường có danh tiếng khách nhân đều kính một lần, ăn ngon uống sướng chiêu đãi tốt, sau đó lại đưa đi bọn hắn. Đưa đi những thứ này khách mời về sau, tự nhiên chính là xuân tiêu một khắc ngàn vàng. Tại hắn cố ý an bài phía dưới, hai cái tân nương tử tụ tập tại trong một cái phòng. Ngọc Bánh tỷ tỷ tốt, ta gọi Lâm Thi Ngữ, đến đón lấy cũng là lao ra tiểu thiếp, thỉnh ngươi về sau chiếu cố nhiều hơn. Lâm Thi Ngữ nhìn thấy ngồi tại bên cạnh mình Liễu Ngọc Bánh về sau, đội vàng chào hỏi. Nàng biết Liễu Ngọc Bánh theo Tào Mạnh thời gian tương đối dài, cảm tình cũng tương đối sâu dày, xa không phải mình có khả năng so sánh, cho nên muốn cho đối phương lưu cái ấn tượng tốt. Thi Ngữ muội muội tốt, Thi Ngữ muội muội thật sự là thiên tư quốc sắc à, khó trách lao ra liếc một chút thì chọn chúng ngươi, dự định trực tiếp nạp người nhập môn. Liễu Ngọc Bánh lôi kéo Lâm Thi Ngữ tay, nhìn nàng kia tuyệt mỹ mặt trứng, tán dương. Tỷ tỷ quá khen, tỷ tỷ cũng rất xinh đẹp. Lâm Thi Ngữ nghe vậy hơi đỏ mặt, vội vàng trả lời, đồng thời trong lòng thở phào một cái, chỉ ít trước mắt cái này Liễu Ngọc Bánh không phải khó như vậy chung đụng người. Đi qua bắt đầu về sau, hai người cũng thời gian dần trôi qua bắt đầu nói chuyện với nhau. Thi Ngữ muội muội, sau này hai người chúng ta liền cùng nhau phục thị lao ra, nhất định muốn giúp đỡ lẫn nhau mới được. Lao ra hắn làm người phong lưu, tương lai khẳng định sẽ có cái khác tỷ bội vào cửa. Liễu Ngọc Ánh khẽ cười nói, cùng Tào Mạnh cùng một chỗ lâu như vậy, Tào Mạnh là ai nàng tự nhiên rõ ràng vô cùng. Không nói bên ngoài những nữ nhân kia, thì liền Nam Cung gia bên trong, đoán chừng đều có hắn liều đầu. Chỉ là hắn không biết đối phương cụ thể là ai mà thôi. Ừ, tỷ tỷ, ta mới đến, có rất nhiều chuyện còn không hiểu, mong rằng tỷ tỷ ngày sau nhiều hơn đề điểm. Lâm Thi Ngữ ngượng ngùng gật đầu. Ngay tại hai người trò chuyện với nhau thật vui thời điểm, cửa phòng bị đẩy ra, Tào Mạnh từ bên ngoài đi vào. Ánh mắt của hắn đầu tiên là rơi vào Liễu Ngọc Ánh trên thân, sau đó vừa nhìn về phía Lâm Thi Ngữ, trên mặt lộ ra nụ cười. Hai vị phu nhân đang nói cái gì đâu? Nói chuyện vui vẻ như vậy. Tào Mạnh ngồi xuống giữa hai người, cười ha hả hỏi. Không có trò chuyện cái gì, cũng là hàn huyên nữ nhân ở giữa việc tư. Liễu Ngọc Ánh cười nhẹ một tiếng, nói khẽ. Thi Ngữ muội muội còn là lần đầu tiên, lão gia ngươi có thể phải ôn nhu một điểm à? Thiếp thân thì rời đi trước. Gặp Liễu Ngọc Ánh muốn đi, Tào Mạnh vội vàng lôi kéo tay của nàng. Tối nay là chúng ta ngày vui, ngươi sao có thể đi đâu? Vẫn là lưu lại cùng một chỗ à? Liễu Ngọc Ánh cùng Lâm Thi Ngữ nghe vậy, trên mặt đều là toát ra đỏ ửng, lẫn nhau liếc nhau một cái, đều là thấy được đối phương trên mặt ngượng ngùng. Ngươi nghĩ thì hay lắm. Liễu Ngọc Ánh đỏ mặt, chợt nhìn Tào Mạnh liếc một chút. Ha ha, Ngọc Ánh cái này nhưng là không phụ thuộc vào ngươi rồi. Tào Mạnh cười ha ha một tiếng, sau đó tại hai nữ ánh mắt kinh hãi bên trong, nhào tới. Kế tiếp là VIP trả tiền trực tiếp tóm tắt 33.333 cái chữ. Sáng sớm hôm sau, Tào Mạnh mới tại hai vị ái thiếp phục thị dưới, rời khỏi giường, tiếp lấy đi vào viện tử bên trong bắt đầu luyện võ. Thời gian trôi qua, rất nhanh liền lại qua một tháng. Trong một tháng này, tại có đầy đủ dược tài cùng tam cấp dị thú thịt duy trì dưới, Tào Mạnh thực lực đột nhiên tăng mạnh. Thần tượng chấn ngục kình cũng giác tỉnh 9 hạt nhỏ bé phân tử, gia tăng 9.000 cân lực lượng. Mà lại hắn giờ phút này còn tu luyện đến thần tượng chấn ngục kình tầng thứ nhất cực cảnh, sắp đột phá đến tầng thứ hai. Thần tượng chấn ngục, cự tượng giác tỉnh. Tào Mạnh đem thể nội khí huyết lập tức tăng lên tới cực hạn, thể nội cự tượng hư ảnh tại điên cuồng du tẩu, đồng thời còn phóng xuất ra một trận năng lượng tinh hoa, bổ sung hắn thân thể. Giang giác. Một đạo phá kén thành bướm âm thanh vang lên. Tào Mạnh cảm giác được trong thân thể của mình, tựa hồ có trứng gà vỡ vụn âm thanh vang lên, thể nội một loại phôi thai thức tỉnh. Một cỗ dồi dào khí tức thẩm thấu đỉnh đầu, sau đó xông thẳng tới chân trời. Tại Tào Mạnh sau lưng tạo thành bao tô gió, tại hắn thân thể đằng sau loạn chuyển, một đầu viễn cổ cự tượng mang theo gia tính, cuồng bạo, trà đạp hết thể khí tức, ở phía sau hắn biến hóa đi ra. Ông. Tào Mạnh toàn thân lỗ chân lông cùng nhau phun ra khí huyết, giống như xe lửa sáo đồng dạng vang lên. Hắn hai tay một phát sai, toàn thân khí huyết tại cao độ ngưng tụ phía dưới, biến đến càng ngưng được lên. Vang. Một tiếng. Công pháp tựa hồ đột phá nào đó tầng bình cảnh, hắn trên thân khí tức biến đến tràn đầy lên, khí huyết theo hô hấp của hắn không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Tại thời khắc này, hắn thần tượng chấn ngục kình triệt để bước vào tầng thứ hai. Đồng thời, thể chất của hắn tăng nhiều, lực lượng cũng đã nhận được đại quy mô tăng cường, lập tức tăng lên 7.000 cân lực lượng. Tăng thêm hắn trước kia nguyên bản lực lượng, giờ phút này hắn lực lượng đã đạt đến kinh người hơn 5 vạn cân. Cái này đã có thể cùng một số đem phạt tụy cảnh tu luyện tới khí huyết như rồng võ giả so sánh với. Phạt tụy cảnh tu luyện tới khí huyết như rồng tầng thứ, thể nội lực lượng đại khái tại 55.000 cân tả hữu. Mà Tào Mạnh giờ phút này thì có 51.000 cân lực lượng, có thể nói vô cùng nghịch thiên. Không tệ không tệ, cái này thần cấp công pháp quả nhiên nghịch thiên a, cái này còn là tu luyện tầng thứ nhất, liền để ta tăng lên nhiều như vậy lực lượng, muốn là của ta tầng thứ hai cũng tu luyện xong, vậy ta chẳng lẽ có thể cùng luyện tạng cảnh võ giả đánh một trận. Cảm nhận được thể nội cái kia dồi dào lực lượng, Tào Mạnh hài lòng nhẹ gật đầu. Cái này thần cấp công pháp tuy nhiên tu luyện khó khăn, hơn nữa còn cần đại lượng tài nguyên, nhưng là cái này tu luyện ra được hiệu quả lại cực kỳ tốt, đáng giá. Mà tài nguyên thứ này đối với hắn mà nói thu hoạch vẫn tương đối đơn giản, sử dụng hết có thể đi trộm có thể đi đoạn, cũng có thể dùng buôn bán thủ đoạn đi nghiền ép. những thứ này đối với hắn mà nói đều không phải là vấn đề gì. Phải biết, hắn trước kia thế nhưng là Hắc Vân Thành tiếng tăm lừng lẫy đạo tặc phi mao thôi a. Một khi rất cần tiền tài thời điểm, hắn liền sẽ hóa thân đạo tặc, tại trong thành các nơi cấp phú tế bẩn. Thường xuyên sẽ vào xem những cái kia hào thương, hắc đạo đại lao nhóm hậu trạch, đi mượn một khoản tiền, lấy cung cấp chính mình tu luyện. Chính là bởi vì bọn họ chống đỡ, chính mình mới có thể tu luyện tới đoán quốc cảnh, trở thành Nam Cung gia vị thứ ba hộ vệ thống lĩnh. Đương nhiên, dạng này cũng đưa tới một trận phong ba, cho tới bây giờ, phụ chủ trong nha môn còn mang theo phi mao thối lệnh treo giải thưởng đây. Cũng chính là hắn đột phá đến đoán quốc cảnh về sau, không thế nào xuất thủ, này mới khiến phong ba lắng xuống. Chương 55. Nàng đang câu dẫn ta đêm kia, Nam Cung gia. Nô chính mắt buồn ngủ mông lung từ trên giường bò lên, sau đó rủi rủi con mắt, đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài. Sau đó trở về nhà xí trước, giải khai dây lưng quần, đối với thùng nước tiểu cỏ rửa. Sảng khoái. Xong việc về sau, nô chính nhẹ giọng nói một câu, sau đó thì nắm chặt dây lưng quần, liền phải trở về tiếp tục ngủ. Đột nhiên, hắn phát hiện cách đó không xa, có một người mặc phấn trang phục màu đỏ thân ảnh, hướng về hắn đi tới. Đạo kia thân ảnh dáng người cao gầy, đường cong uyển chuyển, toàn thân cao thấp có lồi có lõm, tại trong lúc hành động, sau lưng viên kia nhuận cặp mông căng tròn, đung đưa trái phải lấy, tràn đầy cực hạn sức hấp dẫn. Lại hướng lên mặt nhìn, khuôn mặt bởi vì hắc ám cách trở, không thể thấy rõ tướng mạo, nhưng gương mặt kia rất trắng mịn, mà lại khuôn mặt phi thường tốt, khẳng định là một cái giai nhân tuyệt sắc. Cái này không phải là gia chủ hoặc là nhị gia, tam gia một vị nào đó tiểu thiếp a. Lớn lên xinh đẹp như vậy, nàng hướng ta đi tới, nàng muốn làm gì? Không phải là muốn câu dẫn ta đi? Nô chính giờ phút này trong lòng bịch bịch nhảy không ngừng, trong lòng dâng lên vẻ mong đợi chi sắc, ánh mắt càng là chừng chừng nhìn chằm chằm nữ tử, không bỏ được rời đi. Vị này công tử, người đêm dài đằng đẵng, ngươi đây là tại làm gì đâu? Nữ tử đi vào nô chính trước người, phấn môi nhỏ lên, thanh âm như sơn ca giống như điện truyện, thanh thủy êm hai, liền như là âm thanh tự nhiên đồng dạng. Cái kia, ta rời giường đi vệ sinh đâu? Không, ta là cảm thấy hôm nay ánh trăng không tệ, cho nên lên ngắm trăng đâu. Nô chính cuồng nuốt ngụm nước bọt, làm bộ ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Chỉ gặp trên bầu trời một mảnh hắc ám, ánh trăng đã sớm bị mây đen chỗ che lại, căn bản cũng không có một tia ánh trăng chiếu xuống tới. Phốc phốc, công tử thật là hài hước a. Nhìn thấy một màn này, nữ tử cười khúc khích. Cái này nghiêng nước nghiêng thành cười một tiếng, trực tiếp để Ngô Chính cho nhìn ngây dại, ánh mắt chừng chừng nhìn chằm chằm nữ tử, một khắc cũng không bỏ được rời đi. "Công tử, nô ra xem được không?" Nữ tử hướng Ngô Chính bước ra một cái mị nhãn, nũng nịu đều hỏi. "Đẹp mắt, thực sự quá đẹp. Cô nương quả thực là thiên tiên hạ phàm a." Ngô Chính cuồng gật đầu, trong lòng tại kinh hô, chẳng lẽ hôm nay ta Ngô Chính diễm phúc tới rồi sao? "Công tử, cái này bên ngoài quái lạnh, ngươi không mời ta đến nhà của ngươi ngồi một chút sao?" Nữ tử kéo chặt một chút quần áo trên người, cười duyên hướng Ngô Chính nói ra. "A, đúng. Đúng. Đúng, nhìn ta trí nhớ này, cô nương mời tới bên này." Nghe được nữ tử lời này, Nô Chính lập tức vỗ vỗ đầu, ngượng ngập vừa cười vừa nói, sau đó mời nữ tử đi vào gian phòng của mình. "Ha ha, nàng đang câu dẫn ta, nàng đang câu dẫn ta. Hôm nay thật sự là ta Nô Chính ngày may mắn à, lại có như thế diễm phúc nện vào trên đầu của ta, ta nhất định muốn thật tốt nắm chắc cơ hội tốt, để cho nàng kiến thức đến ta cường đại." Hai người đi vào phòng bên trong, khép cửa phòng lại. Rất quyết bên trong thì truyền ra một trận thanh âm. "Công tử, ngươi cởi quần áo làm gì? Ta sợ ngươi lạnh, cho ngươi sần núi một chút." "Công tử, ngươi gấp gáp như vậy làm gì?" "Ai u, công tử ngươi nhẹ một chút." Các trời xanh sáng sớm. "Phanh phanh." "Nô Chính, tiểu tử ngươi nhanh lên một chút, đều lên đăng giá, đừng chết tại nữ nhân trên thân. Đội trưởng để cho ta tới bảo ngươi." Một gã hộ vệ tại Ngô Chính cửa gõ gõ, cười mắng. Hắn cũng không nghĩ tới, bình thường thành thật một cái tiểu tử, đêm qua vậy mà tìm một nữ nhân tiến đến, hơn nữa còn kêu lớn tiếng như vậy. Đem ngủ ở sát vách hắn đều dùng beng, thật sự là lẽ nào lại như vậy. "Ầm." "Ầm." "Ngô Chính, Ngô Chính, còn không mau đi ra, không còn ra ta thì tiến bảo." Chờ trong chốc lát về sau, bên trong vẫn không có động tĩnh truyền đến, tên hộ vệ này có chút không kiên nhẫn được nữa. "Ầm." Hắn đột nhiên một chân đá ra, trước mắt cửa phòng nhất thời bị đạp ra. Sau đó, tên hộ vệ này liền đi vào trong phòng, chỉ chốc lát sau, trong phòng thì truyền ra một đạo tiếng kêu thảm thiết, "A, người chết a." Sau đó tên kia đi vào trong phòng hộ vệ, nhất thời bị dọa đến sợ chết khiếp chạy ra, trên mặt còn mang theo vẻ hoảng sợ. Chỉ chốc lát sau, Tào Mạnh liền mang theo Lý Chư Cửu, Chu Dịch Phong đám người đi tới gian phòng này bên trong. Làm hắn nhìn đến bên trong tràng cảnh về sau, hai mắt ngưng tụ, lộ ra một vẻ trịnh trọng. Chỉ thấy gian phòng bên trong mặt đất, tán lạc Ngô Chính y phục. Mà Ngô Chính thì nằm ở trên giường, huyết nhục toàn bộ biến mất, chỉ còn lại có một tầng thật mỏng da người, tròn tại cái kia cốt đầu trên, toàn thân cao thấp không nhìn thấy một điểm vết thương. Cái kia tấm da người còn vô cùng bôi chân co sáng bóng, liền như là một tấm da người hoa giấy, xem ra vô cùng kỳ dị. "Đêm qua, bên trong có động tĩnh gì sao?" Tào Mạnh nhẹ giọng dò hỏi, hắn từ trung quanh cảm nhận được một chút tà khí, hẳn là tà ma gây nên. Không nghĩ tới lại có loại vật này xen lẫn vào Nam Cung gia, hơn nữa còn vô thanh vô tức thôn vệ một cái thối thể cảnh hộ vệ. "Thống lĩnh, ta vừa mới hỏi qua, căn cứ ngủ ở hắn sắt vách hộ vệ nói, đêm qua hắn theo Ngô Chính gian phòng bên trong nghe được nam nữ hoan hảo thanh âm, mà lại động tĩnh còn không nhỏ. Hắn còn tưởng rằng Ngô Chính mang theo một nữ tử trở về." Lý Trương Cửu đội vàng trả lời, tại Tào Manh không có trước khi đến, hắn liền đã đem tình huống cho cắt tỉa một lần, có thể lấy được manh mối cũng không nhiều. Hắn suy đoán đêm qua Ngô Chính cần phải bị cái kia tà ma cho mê hoặc, cho nên mới sẽ tại không có chút nào phản kháng tình huống dưới bị xử lý. Tào Mạnh nghe nói như thế, nhất thời nhíu mày, một cái có thể tùy tiện mê hoặc đến tối thể cảnh tà ma có thể khó đối phó a, nó đây là để mắt tới Nam Cung gia rồi. Vẫn là chỉ là đi ngang qua mà thôi. Phải biết thứ quỷ này hành sự có chính mình là tính, một khi để mắt tới con mồi, trừ phi đem con mồi ăn sạch, bằng không mà nói, là sẽ không dễ dàng chuyển đoa. Tìm kiếm cho ta, nhìn xem có thể hay không tìm tới thứ quỷ này manh mối. Còn có hiện trường này trước bảo lưu lấy, ta đi mời người đến xem. Suy tư một trận về sau, Tào Mánh lập tức trầm giọng nói, đem sự tình cho an bài đi xuống. Vâng. Lý Trương Cửu nghe vậy, nhất thời thở phào một cái, bọn hắn những võ giả này mặt đối những thứ này quỷ đông tây thời điểm, tuy nhiên có năng lực phản kháng, nhưng là cuối cùng cách một tầng, cũng không phải là chuyên nghiệp, đối phó cũng rất là phiền phức. Mà thì người chuyên nghiệp tới, không thể nghi ngờ là lựa chọn chính xác nhất. Chu Dịch Phong, ngươi đi nói cho Lý Đại Hắc, để hắn tự mình tiến đến Đông Dương thôn, đem Nhị Lang Thần cho ta mời đến, nhớ đến mang lên một số dị thú thịt khô đi qua. Tiếp lấy Tào Mạnh thì đối với Chu Dịch Phong phân phó nói, quỷ đông tây cũng không phải là một cái uy hiếp, không diệt trừ nó, Nam Cung gia bên trong đoán chừng sẽ vĩnh viễn không yên bình. Hắn muốn đuổi tại đối phương lần tiếp theo xuất thủ trước đó, đem hắn tìm ra, sau đó xử lý nó, một khi gặp phải nguy hiểm manh mối, nhất định muốn kịp thời bắt cắt, không cho hắn khuyết tán cơ hội. Mà Nhị Lang Thần năng lực vừa tốt có thể giải quyết phương diện này vấn đề, đem nó mời đến, cái này tà ma nếu là dám xuất hiện, nhất định khiến hắn có đến mà không có về. Chương 56. Thì Nhị Lang Thần thống lĩnh, đại phu nhân thỉnh ngươi đi qua một chuyến. Tào Mạnh vừa đi ra biệt tử, một tên đã sớm đứng ở bên ngoài chờ áo xanh thị nữ thì lập tức đi lên phía trước, đối với hắn nói ra. "Ừm." Tào Mạnh mi đầu hơi nhíu, kinh ngạc nhìn thị nữ liếc một chút, sau đó chỉ gian phòng, "Đại phu nhân, tìm ta làm gì? Là bởi vì cái này sự tình sao?" "Đúng vậy, thống lĩnh." Áo xanh thị nữ nhẹ gật đầu, nhìn về phía căn phòng kia thời điểm, trong mắt xuất hiện một chút sợ hãi thanh âm. "Ừm, ta đã biết, cái này cùng ngươi đi qua." Tào Mạnh nhẹ gật đầu, một cái không biết tà ma tại Nam Cung gia giết người, chỉ cần ở tại Nam Cung gia người, liền không có không lo lắng. Rất nhanh, Tào Mạnh liền đi tới Lý Ngọc Phượng trong lầu các, gặp được một mặt đoàn trang ngồi trên ghế nàng. "Ta nghe nói có tà ma chạy vào Nam Cung gia chúng, hơn nữa còn giết một gã hộ vệ." Lý Ngọc Phượng ôn nhu nói, nhìn về phía Tào Mạnh trong ánh mắt mang theo vẻ lo lắng. "Ừm." Tào Mạnh khẽ gật đầu, nhẹ giọng an ủi, "Yên tâm đi, cũng không phải là đại sự, ta đã để Đại Hắc đi mời chó, chỉ cần nó đến, nhất định có thể tìm tới những cái kia tà ma." "Thỉnh chó?" Lý Ngọc Phượng nghe được Tào Mạnh nói như vậy, đỉnh đầu nhất thời xuất hiện một cái dấu hỏi, "Chó có thể đối phó tà ma? Đây không phải bình thường chó, chờ ngươi nhìn thấy nó, ngươi liền hiểu." Tào Mạnh không có quá nhiều giải thích, dù sao Nhị Lang Thần thực sự quá cổ quái, hắn cũng giải thích không thông. "Cái kia, đại phu nhân, ngươi gần đây thân thể còn tốt hơn a? Không có gì không thoải mái địa phương a?" Tào Mạnh nói thì nhìn phía Lý Ngọc Phượng bụng dưới, chỉ thấy hắn bụng dưới hơi hơi nâng lên, nhưng lại cũng không rõ ràng, nhìn không ra có chút mang thai địa phương. "Không có việc gì, yên tâm đi." Nam Cung Ngọc Phượng trên mặt ôn nhu vuốt ve cái bụng một chút, ôn nhu nói, "Vậy là tốt rồi, yên tâm đi, việc này ta chẳng mấy chốc sẽ giải quyết." Tào Mạnh khẽ gật đầu, đem tay đặt ở Lý Ngọc Phượng trên bụng, nhẹ nhàng vuốt ve một chút. "Nghe nói đêm qua có mấy thứ bẩn thỉu vào phủ bên trong, hơn nữa còn giết một gã hộ vệ." Nam Cung gia trong hậu viện một cái mặt như đào hoa, tiểu diễm bất đắc, dáng người huyền chuyển thức tha, có lồi có lõm mỹ thiếu phụ đối với đối diện hai nữ nói ra. Tại đối diện nàng hai nữ cũng đồng dạng dài đến xinh đẹp tuyệt luân, một cái vũ mỹ đa tình, một cái thanh lanh thanh nhã, đều là hiếm thấy mỹ nhân nhi. Ba người các nàng đều là Nam Cung Bá Thiên tiểu thiếp, Nam Cung Bá Thiên có một vị phu nhân cùng ba vị tiểu thiếp. Ba vị này tiểu thiếp bên trong, lại phân biệt vì Nam Cung Bá Thiên sinh hạ một cái nhi tử cùng một cái nữ nhi. Theo thứ tự là đại nữ nhi Nam Cung Nguyệt Nga năm nay 14 tuổi, tiểu nhi tử Nam Cung Tuấn Phong năm nay chỉ có 4 tuổi. Vừa mới mở miệng nói chuyện chính là Hoàng Duyệt Tư, cũng chính là Nam Cung Nguyệt Nga thân sinh mẫu thân. Hai nàng khác, một cái gọi Ngọc Tích Nhược, là tiểu thiếu gia Nam Cung Tuấn Phong mẫu thân. Một cái khác gọi là Tần Tuyết Giao, là Nam Cung Bá Thiên bốn phòng tiểu thiếp, cũng là trẻ tuổi nhất cái kia, chỉ có 20 mấy tuổi. Chúng ta đều nghe nói, cũng không biết Tào thống lĩnh có thể hay không mau chóng tìm ra cái kia mấy thứ bẩn thỉu. Hai nàng khác nghe vậy, trong mắt cũng lóe qua một tia sợ hãi, lo âu nói ra: "Tào thống lĩnh đã phái người trong phủ tìm bòi, nhưng lại không có chút nào manh mối, nghe nói hắn đã phái người ra đi tìm cao nhân." Hoàng Duyệt Tư nói khẽ, tin tức của nàng so sánh linh thông, tiền viện phát sinh sự tình, nàng biết đến cũng so hai nữa nhiều một chút. "Vậy là tốt rồi." Ngọc Tích Nhược cùng Tần Tuyết Giao nghe vậy, cũng là thở phào một cái. "Hai vị muội muội, đến đón lấy có tính toán gì? Lão gia chết rồi, chúng ta cũng triệt để đã mất đi dựa vào, cái kia Tào Mạnh thống lĩnh tuy nhiên tạm thời che lại chúng ta, nhưng là hắn dù sao cùng chúng ta không thân chẳng quân a." Hoàng Duyệt Tư nhìn hai nữ liếc một chút, đối với hai người thấp giọng dò hỏi. Hai người nghe được Hoàng Duyệt Tư, nhất thời đều trầm mặc, đối với vấn đề này, bọn hắn hai cái đều có cân nhắc qua. Nhưng là hai người nhà mẹ đẻ đều không phải là cái gì đại thế lực, sau khi trở về, thời gian đoán chừng sẽ không tốt hơn. Tần Tuyết Giao còn đỡ một ít, nhưng là người nhà của nàng lại không tại Hắc Vân Thành bên trong, cách có chút xa, nàng một cái yếu đuối nữ tử, làm sao đi về được. Mà lại sau khi trở về vẫn là đến lấy chồng, lấy nàng nhà điều kiện, còn có thể cho nàng lại tìm đến người tốt lành gì nhà sao. Mà Ngọc Nhược Tiếp thì càng hỏng bét, nàng còn có một cái nhi tử Nam Cung Tuấn Phong đâu. Chẳng lẽ mang theo một cái hải tử đi sao? Mang theo một cái bương hữu, có bao nhiêu gian nan không nói, về sau khẳng định sẽ rất thụ khinh thường. Mà lại Nam Bảo Cung gia cựu địch cũng không ít ta, một khi các nàng rời đi Nam Cung gia, hậu quả kia thì khó có thể dự liệu. Hoàng tỷ tỷ, có cái gì tốt phương pháp sao? Ngọc Tích Nhược nhìn về phía Hoàng Duyệt Tư, do hỏi. Hoàng Duyệt Tư nghe vậy lắc đầu, nàng cũng vì chuyện này phát sầu đâu. Go go. Tới gần trạm vào tối, Lý Đại Hắc cuối cùng mang theo Nhị Lang Thần đi tới Nam Cung gia bên trong. Go go. Nhị Lang Thần vừa thấy được Tào Mãnh thì vui sướng vây quanh hắn lượn vòng vòng, cái này còn dùng đầu cọ sát Tào Mãnh bắt đuổi. Nhị Lang Thần, ta cuối cùng đem ngươi cho chồng, ta chỗ này gặp phải phiền phức, cần ngươi giúp ta. Tào Mãnh nhìn thấy Nhị Lang Thần cũng là một mặt cao hứng, thân thiết sờ lên nó đầu chó. Go go. Nhị Lang Thần hướng về Tào Mãnh kêu một tiếng, giống như đang nói, yên tâm đi, giao tại cậu ra trên người của ta. Go go. Đúng lúc này Nhị Lang Thần hướng về Tào Mãnh sau lưng Chu Đại Thường kêu một câu. Nó hướng ta gọi làm gì? Chu Đại Thường sờ lên đầu, quay đầu nhìn về phía Tào Mãnh, một mặt không hiểu dò hỏi. A, nó tại cùng ngươi chào hỏi đâu? Tào Mãnh nở nụ cười, hồi đáp. A, ta còn tưởng rằng nó đang mắng ta đâu. Chu Đại Thường nghe vậy thở phào một cái, chó này nhìn lấy không ra sao, nhưng là cắn lên người đến có thể là thật đau a. Cũng chính là hắn da dày thịt béo, muốn là đổi thành người bình thường, sớm đã bị kéo xuống một miếng thịt đến rồi. Yên tâm đi, Nhị Lang Thần là văn minh cậu cậu, sẽ không tùy tiện mắng chửi người. Tào Mãnh nhẹ giọng cười cười, mở miệng nói ra, lại nói, cậu cậu mắng ngươi, ngươi cũng không nghe không hiểu à? Go. Nhị Lang Thần nghe được Tào Mãnh lời này, nhất thời điểm một cái đầu chó, sau đó lại đem đầu hơi hơi giơ lên, một bộ ngạo kiểu dáng vẻ. Mọi người nhìn thấy nó cái bộ dáng này, đều là cười một tiếng. Tuy nhiên bọn hắn bên trong phần lớn người đều gặp Nhị Lang Thần, nhưng cũng không có nhìn thấy nó cái dạng này qua. Cái này thần thái quả thực quá ngạo kiểu, liền như là một cái bị tán dương tiểu hài tử một dạng. Tiếp lấy Tào Mãnh mang theo Nhị Lang Thần đi tới Ngô Chính bị hại gian phòng bên trong. Nhị Lang Thần, ngươi đến ngửi một chút, nhìn xem có thể hay không tìm tới cái kia tà ma hành tung. Tào Mãnh chỉ cái kia Ngô Chính lưu lại ra người cùng xương cốt, đối với Nhị Lang Thần nói ra. Go go. Nhị Lang Thần nghe vậy, kêu hai tiếng, sau đó thì dùng cái mũi trong phòng ngửi. Sau đó lại đến giữa bên ngoài ngửi một vòng. Go. Go. Cuối cùng đi vào Tào Mãnh trước người đối với hắn gọi hai tiếng. Ngươi nói là ngươi không có tìm được đối phương khí tức. Đối phương ở lại bên ngoài khí tức rất nhạt, thời gian lại đã qua thật lâu, truy tung không tới. Tào Mãnh cau mày dò hỏi. Go. Nhị Lang Thần nghe vậy, nhẹ gật đầu. Sau đó lại hướng về Tào Mãnh kêu hai tiếng, "Go, go go." "Ngươi nói, ngươi đã nhớ kỹ khí tức của nó, đối phương chỉ cần vừa xuất hiện, ngươi liền có thể tìm được nó." Tào Mãnh lại mở miệng do hỏi, hắn cùng cái này Nhị Lang Thần ở chung lâu, giống như càng ngày càng có thể nghe rõ ràng đối phương chó ngữ, trước kia còn dựa vào đoán, hiện tại liền trực tiếp hiểu ý, đây quả thực là cách đại quá mức. Chương 57. Ông cây đợi thỏ go. Nhị Lang Thần nhanh chóng nhẹ gật đầu, rất hiển nhiên Tào Mãnh lại đáp đúng. "Vậy là tốt rồi, đến đón lấy chúng ta liền đến một đợt ôm cây đợi thỏ." Đem bị đông tây cho bắt tới. Tào Mãnh thở phào một cái, sờ lên Nhị Lang Thần đầu chó. Go, go, người tới, nhanh chuẩn bị cho ta tiệc rượu. Hôm nay ta muốn thỉnh Nhị Lang Thần ăn cơm. Đem cái kia Nhạc Sơn Nhu thịt khô xuất ra một số đến, chiêu đãi Nhị Lang Thần. Đúng lúc này, Tào Mãnh đột nhiên đối với người phía dưới phân phó nói, cùng cái này Nhị Lang Thần ở chung lâu, hắn cũng biết đối phương những cái kia yêu thích. Đây chính là một cái tham ăn chó. Công ty tuy nhiên uy phong lấm liệt, ngạo kiều lại hung tàn, nhưng là một khi gặp phải mỹ thực, thì lập tức biến thành một cái ngoắc ngoắc cái đuôi, giữ lấy chảy nước miếng đáng yêu manh sủng, trở mặt tốc độ siêu nhanh. Quả nhiên như là Tào Mãnh hiểu biết như vậy. Nhị Lang Thần vừa nghe đến Tào Mãnh muốn tốt tiểu thức ăn ngon chiêu đãi chính mình, cái đuôi nhất thời thì thật nhanh đung đưa, liền như là quạt điện đồng dạng, thổi lên từng trận gió nhẹ. Đồng thời miệng chó khẽ nhếch, một chút nước bọt chảy ra khỏi khoe miệng, ba con mắt đều trợn thật lớn, tròn cùng nắp bình giống như. Chỉ chốc lát sau, một bàn phong phú thịt rượu liền bày tới. Go go. Nhị Lang Thần không kịp chờ đợi nhảy lên trên ghế. Sau đó lại không kịp chờ đợi hướng về Tào Mãnh mấy người kêu một tiếng. Tựa hồ tại thúc giục bọn hắn nhanh lên bàn, muốn khai tiệc. Chờ Tào Mãnh mấy người ngồi xuống về sau, Nhị Lang Thần cũng nhịn không được nữa, lập tức động khẩu mở bắt đầu ăn. Một trận ăn như hổ đói về sau, trên mặt bàn hơn phân nửa thức ăn đều tiến vào bụng của nó bên trong. Thằng đến sau cùng nó còn đánh một ợ non nê, hai cái chân trước sờ lên cái bụng, mặt chó phía trên lộ ra một tia thỏa mãn chi sắc. Chờ Nhị Lang Thần ăn uống no đủ về sau, sắc trời cũng dần dần trở nên tối sầm lại. Chương thứ 9, Dịch Phong, các ngươi hai cái an bài tốt hộ vệ, thêm nhiều dò xét, chú ý một chút phủ bên trong tình huống. Người khác như cũng là được. Thấy sắc trời tối sầm lại, Tào Mãnh lập tức liền an bài, mặc kệ đến đón lấy cái kia tà ma có thể hay không lại xuất thủ, phía bên mình công tác bảo an nhất định phải làm tốt. Nhị Lang Thần, Chu huynh đệ, các ngươi hai cái đi theo ta. Tiếp lấy Tào Mãnh, thì đối với Nhị Lang Thần cùng Chu Đại Thường nói ra, đem hai người dẫn tới Nam Cung gia bên trong, cao nhất một chỗ trong lầu các. Sau đó trở lại tầng cao nhất, thông qua tầng cao nhất cửa sổ có thể đem Nam Cung gia toàn cảnh đều thấy rõ, ánh mắt phi thường rộng lớn. Tào Mãnh đối với Nhị Lang Thần cùng Chu Đại Thường nói ra, chúng ta mấy cái liền ở chỗ này chờ lấy, nhìn xem cái kia tà ma sẽ không xuất hiện. Nhị Lang Thần, go. Chu Đại Thường, ừm, Tào huynh đệ, ta nghe ngươi. Cứ như vậy, hai người một chó thì núp ở trong lầu cát. Màn đêm buông xuống, Nam Cung gia biến im ắng lên, ngoại trừ ở bên ngoài tuần tra hộ vệ bên ngoài, những người còn lại đều ào ào đóng chặt cửa phòng, núp ở ổ chăn bên trong. Thời khắc chú ý đến tình huống bên ngoài, tuy nhiên bọn hắn biết, phủ bên trong tăng cường hộ vệ, đồng thời Tào Mãnh tự mình toa chấn, hộ vệ lấy mọi người. Nhưng là bọn hắn trong lòng nhưng như cũng không chắc chắn, bởi vì cái kia tạ sủng xuất quỷ nhập thần, tới vô ảnh, đi vô tung, ai cũng không biết nó có thể hay không đột nhiên xuất hiện tại trong phòng của mình đâu. Cứ như vậy thời gian một chút xíu trôi qua, một mực tiếp tục đến đêm khuya, bên ngoài đều không có chuyển đến mảy may động tĩnh. Rất nhiều người cũng nhịn không được, chính mình cũng buồn ngủ, chậm rãi sa vào đến ngủ say bên trong. Một luồng ánh sáng mặt trời xẹt qua chân trời, thái dương chậm rãi theo trên đường chân trời thăng lên, một đêm cứ như vậy đi qua. Đêm nay, cái kia tà ma cũng chưa từng xuất hiện, không biết là ý thức được nguy hiểm, vẫn là tạm thời ăn uống no đủ, còn không có đem trước kia ăn hết tiêu hóa hết. Thứ quỷ này vậy mà chưa từng xuất hiện, xem ra hôm nay buổi tối tôi công bận đột. Tà Minh nuốt nuốt huyệt thái dương, nhẹ nói nói: "Nhị Lang Thần, Chu Minh, các ngươi hai cái cũng phía dưới đi nghỉ ngơi một chút đi, đến đón lấy mấy đêm rồi chúng ta tiếp tục các đêm, nhìn có thể hay không bắt được cái kia quỷ đồ vật." "Được rồi, Tào huynh đệ, vậy chúng ta trước đi ngủ." Chu Đại Thường áp, cùng Nhị Lang Thần cùng đi tiến vào trong lầu các một cái gian phòng bên trong. "Lao ra, hôm qua thiên buổi tối không bận gì chứ?" Liễu Ngọc Ánh cùng Lâm Thi Ngữ nhìn thấy Tào Minh trở về, liền vội vàng nên đón dò hỏi, mang trên mặt một vẻ quan tâm chi sắc. Tào Minh lắc đầu: "Không có việc gì, cái kia tà ma chưa từng xuất hiện." Liễu Ngọc Ánh nghe vậy thở dài một hơi, có phải hay không là cái kia tà ma đã đi đâu? Tà Mánh, không rõ ràng, nhưng là chúng ta không thể cầm chúng ta sinh mệnh đến đánh bạc nó rời đi. Gặp phải loại chuyện này, kỳ thật hắn cũng rất bất đắc dĩ, ngoại trừ ôm cây đợi thỏ chờ đợi lấy đối phương xuất hiện bên ngoài, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Càng không thể cầm nhóm người mình nguy hiểm tính mạng tới làm tiền đặt cược, cực đối phương đã rời đi, không lại đối Nam Cung gia xuất thủ. Hắn dự định đến đón lấy đợi thêm mấy ngày thử một chút, mấy ngày kế tiếp, nếu như còn không có chuyện, cũng không cần giống bây giờ khẩn trương như vậy. Liễu Ngọc Ánh nghe vậy, nhẹ gật đầu. Lão gia ngươi tối hôm qua khổ cực một đêm, muốn đến cũng mệt mỏi, đến đón lấy thì nghỉ ngơi thật tốt một cái đi. Ừm. Tào Mạnh nghe vậy ngáp một cái, thì tiến vào gian phòng bên trong. Đêm qua, cái kia tà ma chưa từng xuất hiện, các ngươi nói nó có thể hay không đã đi? Nam Cung gia trong hậu viện, một tên thị nữ đối với bên cạnh đồng bạn hỏi. Có khả năng, dù sao chúng ta phủ thượng phòng ngự xâm nghiêm, lần trước chẳng qua là một cái ngoài ý muốn, mới bị nó xâm nhập, hiện tại chúng ta phủ thượng hộ vệ đều nắm chặt dò xét lên, khả năng nó bị dọa đến không dám tới. Một tên khác thị nữ nhẹ giọng đáp, Hắc Vân thành nội thành vốn là an toàn. Cơ hồ không có cái gì tà ma, mà Nam Cung gia tại nội thành bên trong cũng là phòng ngự lực đỉnh phong thế lực. Đồng dạng tà ma căn bản là vào không được, muốn đến đêm hôm đó chỉ là một cái ngoài ý muốn. Cái kia tà ma không tiếp tục xuất hiện, để Nam Cung gia người đều thở dài một hơi. Nhưng cái này đồng dạng không là một chuyện tốt, bởi vì người bồi táng kia không có bị trừ rơi, đối phương lúc nào cũng có thể lại xuất hiện. Thời gian cực nhanh, rất nhanh lại tới buổi tối, Tào Mánh lại kêu gọi Nhị Lang Thần cùng Chu Đại Thường đi tới tầng cao nhất trong lầu các, tiếp tục nhìn chăm chú lên Nam Cung gia bên trong động tĩnh. Nhưng là giống như tối hôm qua, đêm nay vẫn như cũ gió êm sóng lặng, cái kia tà ma vẫn không có xuất hiện. Đến đón lấy vài ngày, Tào Mạnh đều tại bố cục chờ đợi lấy cái kia tà ma, nhưng là đối phương lại vẫn không có xuất hiện. Tào huynh đệ, ngươi nói cái kia tà ma có thể hay không đã đi? Chu Đại Thường đang đợi mấy ngày, vẫn không có phát hiện động tĩnh về sau, đối với Tào Mạnh hỏi. Hắn cảm thấy hẳn là vật kia, gặp Nam Cung gia phòng vệ xâm nghiêm, đã bị dọa đến không dám tới, dù sao những thứ này chút tà ma cũng là có chút điểm nguy hiểm ý thức. Có khả năng. Tào Mạnh khẽ gật đầu một cái, đợi mấy ngày, hắn đều có chút không kiên nhẫn được nữa, càng đừng đề cập người khác. Chúng ta buổi tối hôm nay lại quan sát một chút, nếu như còn không có chuyện, liền có thể thư giãn một tí cảnh giới. Ngay tại hai người nói chuyện với nhau thời khắc, Nam Cung gia hậu trạch một chỗ trong thư phòng. Một bức treo trên tường họa, đột nhiên toát ra từng kia âm khí, sau đó họa lên một cái khuynh quốc khuynh thành, bị động nhân tâm tuyệt thế bưu vật trong mắt chuyển một chút, sau đó thân thể cũng bị dị tại họa bên trong bắt đầu chuyển động.